Từ Phàm nhanh chóng đề xuất yêu cầu, sư tôn, Đồ Nhi thấy cổ nhạc phong hoang vu vô cùng, thật sự là có một ít không phù hợp sư tôn cao quý hình tượng, cho nên muốn đem cổ nhạc phong cải tạo một hồi.
Cải tạo?
Bây giờ không phải là rất tốt sao? Lăng Nguyệt nhìn lướt qua, chỉ thấy lẻ loi cây, lẻ loi đá, lẻ loi nhà tranh. An mày nhìn loại địa phương này đều muốn dưng dưng lưu lại hai cái tiền đồng. Lăng Nguyệt đã thành thói quen loại hoàn cảnh này rồi, nhưng nếu Từ Phàm nói như vậy, liền không ngại để cho hắn yên tâm tay đi làm. Ngược lại cũng là không nổi cái gì đợt sóng, huống chi mình vừa mới thu người ta rượu ngon. Ngay sau đó liền đồng ý. Đã nhận được sư tôn chấp thuận, Từ Phàm liền chuẩn bị bắt đầu mình chế tạo kế hoạch. Thanh phong môn thất phong, chỉ có cổ nhạc phong căn cối, lại thêm một cái chọn cực kỳ không chịu trách nhiệm sư tôn. Cho nên cho đến nay Lăng Nguyệt chỉ có Từ Phàm một cái đồ đệ. Từ Phàm kế hoạch cũng rất đơn giản, từ cổ nhạc phong bắt đầu. Đem cổ nhạc phong biến thành sang trọng nhất lớn nhất đỉnh núi, sau đó hấp dẫn một nhóm đệ tử. Khắc 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 khắc. Không đúng, không thể cười như vậy. Hôm sau, Lăng Nguyệt bởi vì uống nhiều rồi Từ Phàm mang theo rượu, lúc này đang đắc ý ngủ. Hai đầu trắng nõn như là đậu hũ chân tùy ý để ở một bên. Tựa hồ là cảm thấy ngứa, đưa tay gãi gãi làn da trắng như tuyết. Vê đút, zét 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 hô. Từ Phàm tắc đứng tại cổ nhạc phong chỗ cao nhất, đối mặt với một đám cơ quan tiểu nhân. Mặc ra cơ quan thuật, bất kỳ một quốc gia nào, nếu mà đình chỉ lao động, không cần phải nói một năm, chính là mấy cái tuần lễ, cũng muốn tiêu diệt. Lao động tạo ra nhân loại, đồng thời cũng tạo ra nhân loại tốt đẹp nhất tương lai. Lao động không có sang hèn, lao động vinh quang nhất. Bất kể là lao động trí óc, vẫn là lao động chân tay, phức tạp cũng tốt. Lao động vinh quang nhất. Từ Phàm tuyên bố đến kích động nhân tâm diễn thuyết, sau đó giơ lên nằm đấm, hô. Có lòng tin hay không? Rất nhiều cơ quan tiểu nhân vô pháp nói chuyện, chỉ có thể giơ lên trong tay công cụ. Cái liềm, cái quốc, cái sẻn cái gì cần có đều có. Từ Phàm gật đầu một cái, rất tốt, mở cạn. Nhất thời, rất nhiều cơ quan tiểu nhân như là kiến hôi đi tứ tán. Ầm ầm. Lao động vinh quang nhất. Từ Phàm trong lòng yên lặng hô một câu, sau đó mình tìm một cái thoải mái góc, nằm ở ghế bành bên trên, hai chân chéo ngoãy, đeo lên kính, một tay nâng ly đồ uống lạnh. Một bộ kinh tởm nhà tư bản sắc mặt. Mặt trời chiếu trên không, hoa nhi đối với ta cười. Chim nhỏ nói thật sớm sớm. Ngồi xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, cười nhìn chân trời mây cuộn mây tan. Thoải mái. Văn Trung ngồi xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, cười nhìn chân trời mây cuộn mây tan. Xuất từ Hồng Ứng Minh Thái Căn Đàm. Những lời này lúc đó chúng ta lão sư lớn nói đặc biệt nói, nhưng là lúc đó phản nghịch kỳ ta ngược lại không quá vui vẻ loại này đọc lên đến nhiễu miệng đồ vật. Ta vẫn là yêu thích trong đó một câu, cắn thức ăn cái, chăm sự có thể làm. Ngụ ý vì, người chỉ cần có thể thích ứng nghèo khó gian khổ sinh hoạt, về sau vô luận làm chuyện gì, đều sẽ có thành tựu. Giống nhau những lời này cũng đưa cho mọi người. Chương 153, sửa đổi qua sau đó cổ nhạc phong. Thanh phong môn. Giữa không trung hai đạo nhân ảnh lướt qua, chân đạp phi kiếm, kèm theo gió mai mà đi. Ai, ta là thật không muốn đi cổ nhạc phong. Nói chuyện đệ tử tên là Tần Phong, Thông Thiên Phong đại đệ tử. Bên cạnh hắn mặc áo xanh tuổi thanh xuân nữ tử, tên là Hạ Thiền. Đồng dạng là Thông Thiên Phong đệ tử. Hai người lần này đến trước, là phụng sư tôn chi mệnh, tìm bộ nhạc phong sư thúc Lăng Nguyệt đi vào tham gia hội nghị. Phái đi ra ngoài phi điệu không có tin tức, nói rõ Lăng Nguyệt sư thúc lại uống say. Nếu mà có thể, Tần Phong là thật không muốn đi cổ nhạc phong. Chỗ đó, ăn mày đi tới đều sẽ nói một tiếng suối quậy. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới cổ nhạc phong vùng trời. Nhưng mà nơi này, lại cùng trong ấn tượng một trời một vực. Côn trùng kêu vang như dệt gửi, hương hoa tràn ra, như mộng điệp bay tán loạn hướng về tứ biên quyết tán. Gió đêm tới lui thổi thơm xa, tốc tốc đông thanh mấy cây hoa. Hình ảnh là internet đồ, không nhìn thấy đám tiểu đồng bọn có thể tại khu bình luận tìm một cái. Ngoa tạo. Tần Phong trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất rồi. Đây cờ mở nở là nơi nào a? Bên cạnh Hạ Thiền cũng là há to miệng, ấp úng nói, sư minh, ta chúng ta là không phải đến nhầm địa phương. Tần Phong cùng Hạ Thiền vừa cẩn thận xác nhận một lần, mình quả thật không đi sai. Tại đây xác thực là cổ nhạc phong. Tiếp tục đi về phía trước. Bốn phía linh khí nồng đậm, cỏ thơm bích liên thiên. Mấu chốt nhất là những dược thảo này, tựa hồ cũng là một ít linh thảo. Uy, cái kia là tràng đỏ. Tần Phong cả kinh nói. Một đường nhìn đến, cựu phẩm tử chi, thiên tâm hoa, tiên linh quả, tố linh thảo, ngưng huyết thảo, hoặc khí quả. Lần trước đến còn nhớ là tháng trước phía trước a. Những thứ này đều là trong một tháng mọc ra. Đều nói Lăng Nguyệt sư thúc là thất phong bên trong thần bí nhất thủ tọa, hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay tại hai người cảm thán thời khắc, phía trước bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nước chảy. Đến gần vừa nhìn, nguyên lai là một nơi suối nước nóng. Tinh khiết dòng nước chầm chậm mà vào. Bọt nước văng khắp nơi, giữa không trung tràn ngập khiến người muốn ngủ lọ sưởi. Hạ Thiên không nhịn được qua một tiếng, ngâm suối nước nóng. Nếu mà không phải cố kỵ lễ nghi, hai người đánh giá sẽ tại chỗ cởi quần áo đập vào trong. Tần Phong cùng Hạ Thiên lưu luyến không rời rời đi suối nước nóng, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhịp bước chậm chậm. Thật giống như bọn hắn không phải đến chấp hành sư tôn giao phó nhiệm vụ, mà là đến du lịch tham quan một dạng. Rốt cuộc đã tới Lăng Nguyệt sư tôn địa phương sở tại. Tần Phong cùng Hạ Thiên nhìn trước mắt tràn diện, hai người mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là không khỏi sững sờ mấy giây. Internet đồ. Đây cờ mở nở là tiên cảnh sao? Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ai, các ngươi là ai a? Tần Phong cùng Hạ Thiền đồng thời đánh giá trước mặt anh tuấn nam tử. Chúng ta là Thông Thiên Phong, đến tìm Lăng Nguyệt sư thúc tham gia thất phong hội nghị. Chắc hẳn vị này chính là Lăng Nguyệt sư thúc, đệ tử mới thu rồi. Tần Phong trong ánh mắt thêm mấy phần hiếu kỳ. Phải biết Lăng Nguyệt sư tôn từ khi quản lý cổ nhạc phong, liền từ chưa thu qua bất cứ một người đệ tử nào. Hắn thử nghiệm dùng niệm lực cảm giác tu vi của đối phương, chính là một phiến trống rỗng, liền linh khí đều không có cảm giác. Phàm nhân. Tần Phong kinh ngạc nhìn đến Từ Phàm. Lão đại. Lúc này, Từ Phàm mới thu dùng thủ hạ Âm Dương Hợp Hoan dạy Lục Ly. Bất quá trải qua Từ Phàm khuyên bảo, hiện tại đã là vĩnh dạ dạy trung thành tín đồ. Lão đại, phía đông đã bố trí xong rồi. Lục Ly nói. Rất tốt. Từ Phàm gật đầu một cái. Lục Ly, ta rất vui mừng, ngươi cách thành công lại gần một bước. Lục Ly cao giọng nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Từ Phàm lúc này vỗ tay. Lục Ly lập tức cũng đi theo điên cuồng vỗ tay, đồng thời hô to. Muốn thành công, tiên phát điên, đầu góc ngu si xông về phía trước. Chỉ cần tư tưởng không sến dốc, phương pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề. Sẽ chịu khổ ăn một trận khổ, sẽ không ăn khổ ăn cả đời khổ. Internet đồ. Lục Lục Ly sư đệ. Người sao lại ở đây? Đều là đồng môn sư huynh đệ, Thần Phong tự nhiên nhận thức Lục Ly. Lục Ly tự tin cười một tiếng, đương nhiên là tìm kiếm nhân sinh mục tiêu mới rồi. Thần Phong. Nháo nháo, quấy rầy lão nương ngủ thẩm mỹ giác. Mắt lim dim buồn ngủ Lăng Nguyệt từ trong nhà đi ra, vai lộ ra ngoài. Áo khoác phân tán, để lộ ra cảnh tượng mạng lớn. A. Lăng Nguyệt đánh cái cực kỳ hà hơi. Hạ Thiên nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nhìn một chút Lăng Nguyệt trước ngực. Nhìn lại mình một chút một đôi a. Khí. A được. Lăng Nguyệt mê mang nhìn đến bốn phía, nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ, nằm mơ, nhất định là như vậy. Vừa nói liền đưa tay một cái tát đánh về phía Thần Phong. Thần Phong trực tiếp bị tát đến một bên, đồng thời hét thảm một tiếng. Có cảm giác đau đớn. Không phải mộng. Lăng Nguyệt kịp phản ứng. Sau đó nhớ tới Từ Phàm đối với mình muốn cải tạo một hồi cổ nhạc phong, ánh mắt nghi hoặc nhìn về Từ Phàm. Từ Phàm gật đầu một cái, bày tỏ đây chính là mình kết quả. Sư tôn, đệ tử hơi cải tạo một hồi cổ nhạc phong, ngài cảm thấy thế nào? Lăng Nguyệt, đây là hơi sao? Ngươi đem cổ nhạc phong làm đi nơi nào? Đây là nơi nào a? Chương 154, để cho chúng ta cùng nhau tổng cộng chế tương lai tốt đẹp. Lăng Nguyệt mặt đầy nuồn ngang rời đi cổ nhạc phong, đi chủ phong đi họp. Từ Phàm đang nhìn mình thành quả, hài lòng gật đầu một cái. Mặc ra cơ quan thuật quả nhiên rất tiện dụng. Thường xuyên tháng dài ngủ, để cho hắn thu được rất nhiều tưởng thưởng cùng bảo vật. Lại thêm mặc ra cơ quan thuật, âm dương thuật thôi hóa. Không ra một ngày công phu liền đem trong lý tưởng đỉnh núi chế tạo xong. Hiện tại nội bộ thiết bị có, nên nói phục sư tôn chiêu xin rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong cùng Hạ Thiền trên thân. Cái này Tần Phong thiên phú không tệ, hơn nữa linh căn cũng rất tốt. Cái này Hạ Thiền, lớn lên cũng rất thuận mắt. Có nên đi hay không ngâm suối nước nóng? Từ Phàm đề nghị. Tần Phong đang muốn lễ phép cự tuyệt. Muốn đi. Hạ Thiền mặt đầy hưng phấn nhảy cỡ lên. Tần Phong hung ác trợn mắt nhìn một cái Hạ Thiền, thật cho Thông Thiên Phong mất mặt. Người trong tu hành làm sao có thể thèm muốn hưởng thụ đây? A, thoải mái. Tần Phong phát ra một tiếng khẽ rên. Toàn bộ thân thể ngâm tại trong suối nước, ấm áp nước suối. Hợp với tí tách bay xuống hoa tuyết. Tiên cảnh cũng bất quá như thế chứ. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả mâm trái cây đều có. Thậm chí sẽ còn có cơ quan người đến giúp ngươi trả lưng, bóp vai. Tần Phong nhắm mắt lại, cảm thụ được chim hót hoa nở, thưởng thụ trong đời thoải mái nhất thời gian. Một giây kế tiếp, trải nghiệm thời gian đã đến. Phanh. Tần Phong che mông, trực tiếp từ trong suối nước nóng nhảy ra. Trải nghiệm thời gian là có ý gì a? Từ Phàm bình tĩnh nói ra, chính là trên mặt nổi ý tứ a, nếu muốn lại ngâm suối nước nóng liền muốn nhập hội rồi. Nhập hội? Vào cái gì sẽ? Từ Phàm ta mị cười một tiếng, thiếu niên, nghe nói qua vĩnh dạ sao? Thần Phong, chủ phong, thất phong trưởng lão mở rộng hội nghị. Trăm năm trước, làm thủ bảo vệ hạo nhiên thiên hạ, Thanh Phong môn từng cùng ma giáo triển khai ác chiến. Kết quả cuối cùng tuy rằng đánh lui ma giáo, có thể đại giới chính là trưởng môn người bị trọng thương, tu vi giảm nhiều. Kiên trì đến hôm nay, đã muốn không được. Tối đa lại thêm 100 năm, trưởng môn sợ sẽ tọa hóa. Cho nên lần hội nghị này nội dung chủ yếu chính là liên quan đến đời tiếp theo trưởng môn nhân chọn vấn đề. Lăng Nguyệt ngủ gật, không quan tâm chút nào những chuyện này. Thẳng đến hội nghị chuẩn bị kết thúc. Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt. Ân. Lăng Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trưởng môn nhìn đến nàng, ngươi đối với cái này đề án có ý kiến gì không? Lăng Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nói ra, hoàn toàn không có ý kiến. Rất tốt, trưởng môn kia ứng cử viên liền từ Lăng Nguyệt, còn có Thương Tùng trong hai người chọn một. A. Lăng Nguyệt ngốc manh trừng mắt nhìn về phía đối diện chấp pháp trưởng lão Thương Tùng. A được. Thương Tùng bao bọc hai tay, trong ánh mắt mang theo ý. Lăng Nguyệt hồn hồn ngạc ngạc trở lại cổ nhạc phong. Hôm qua rượu kia thật cấp trên, có thể lại khiến người ta không nỡ bỏ dùng linh khí tách ra. Trưởng môn, quên đi, không muốn những cái kia chuyện phiền lòng. Bất quá mình ngược lại thật là nhận được một đồ đệ tốt. Lăng Nguyệt nhìn lướt qua đại biến bộ dáng cổ nhạc phong. Chỉ là trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Lăng Nguyệt phát hiện mình tên đồ đệ này không quá giỏi về lời nói cùng biểu đạt. Là cái mười phần hướng nội người đâu. Xem ở hắn cho mình rượu phân thượng, về sau phải khuyên đạo khuyên can hắn để cho hắn cởi mở một ít. Tại chúng ta ở đây, ngươi có thể có được chỉ có phúc lợi. Phúc lợi? Vẫn là phúc lợi. Chiêu mộ 3 đồng bạn nhập hội, ngươi liền có thể trở thành đồng thao huynh đệ. 30 cái, ngươi chính là bạch ngân huynh đệ. 300 cái, ngươi chính là hoàng kim huynh đệ. Trong này đãi ngộ cùng chỗ tốt không đếm xuể a. Từ Phàm từng cái cho Tần Phong giới thiệu gia nhập vĩnh dạ chỗ tốt. Tần Phong hơi giật mình gật đầu, thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Từ nhỏ tại Thanh Phong môn tu hành hắn, nơi nào sẽ biết rõ những thứ này. Dần dần liền bị Từ Phàm bánh nướng cho bao lại. Tần Phong nuốt nước miếng, hầu nghi hỏi, ta thật có thể chứ? Đem sao đi tới, ngươi có thể. Từ Phàm ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, lời nói thành khẩn nói ra. Đã từng ta cũng giống ngươi một dạng mê man qua, bàng hoàng qua, có thể từ từ ta gia nhập vào vĩnh dạ hết thảy đều không giống với lúc trước. Khả khả là ta đã là Thanh Phong môn đệ tử, lại thêm vào vĩnh dạ nói. Thần Phong do dự nói ra. Từ Phàm nói, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, hai người không có chút nào mâu thuẫn. Vĩnh dạ là tín ngưỡng của ngươi, nó sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Liên giống với ngươi là Phật giáo tín đồ, lại vẫn ăn nhiều thịt cá một dạng. Rượu thịt xuyên qua ruột Phật tổ lưu trong tâm. Vĩnh Dạ chỉ sẽ để cho ngươi trở nên càng tốt hơn, nó cũng không yêu cầu xa vời, chỉ cho ban tặng. Từ Phàm đưa tay đưa cho Tần Phong một dạng vật phẩm. Tần Phong tỉ mỉ nhìn một cái, nhất thời trợn to hai mắt. Đây là phá phẩm đan. Nhìn chất lượng này phẩm cấp tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là luyện đan sư tứ phẩm luyện. Không, thậm chí càng cao. Tần Phong kinh ngạc nhìn đến quả này phá phẩm đan. Có thể tại tu sĩ đột phá thì, trợ lực tu sĩ cực lớn trong trình độ đề cao đột phá xác suất. Tại Thanh Phong môn, vật này tuyệt đối cũng coi là thiên kim khó cầu. Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Phàm ánh mắt thay đổi liên tục. Từ Phàm cười nhạt, giang hai cánh tay. Sau lưng như có ánh sáng màu vàng sáng lên. Đến đây đi, hải tử. Vùi đầu vào Vĩnh Dạ ôm trong ngực trong đó đi. Chương 155, thuốc giả con buôn. Xuân Hàn ban tắm hoa thanh ao, nước suối trượt tắm lưng chi. Lăng Nguyệt lười biếng nằm ở trong ô tuyển. Hô, xem ra chính mình quả thật là nhặt được bảo, suối nước nóng quả thực là nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Nga ta vậy đáng yêu mỹ lệ giá rẻ tiện nghi dùng bền đồ nhi. Ngâm mình ở nóng hổi trong nước, phản phất có thể quên mọi phiền não một dạng. Gần đây 2 tháng đến nay, Lăng Nguyệt cùng chấp pháp trưởng Lao Thương Tùng muốn cạnh tranh trưởng giáo tin tức truyền bá ra. Nguyên bản Lăng Nguyệt chính là mơ mơ hồ hồ tham gia tuyển chọn, nàng đối với chức trưởng môn một chút hứng thú đều không có. Có thể Thương Tùng gia hỏa kia không chỉ liên hợp các trưởng lão khác chen ép nàng, thậm chí còn để cho người thả xuất quan cho nàng sở căng đan lời đồn, cố gắng phá hư thanh danh của nàng. Tuy rằng Lăng Nguyệt không phải rất quan tâm, có thể Thương Tùng cái tên kia xác thực rất làm cho người khác khó chịu a. Lăng Nguyệt từ trong nước chui ra ngoài, run lên 2 lần. Trước người 2 tòa đỉnh núi, nhất thời đất rung núi chuyển. Thực nặng a. Như đã nói qua, mình cái kia tiện nghi đồ đệ đang làm gì? Thân là sư tôn vốn chỉ muốn nếu không dạy nổi hắn tu hành, vậy liền dạy hắn một ít đối nhân xử thế đạo lý. Cũng không biết hiện tại có hay không kết giao mấy cái bằng hữu. Cùng lúc đó, một người bình thường quán rượu nhỏ bên trong. Từ Phàm đứng tại trên quầy, phía dưới người đầu nhồn náo. Các người biết rõ bên ngoài bây giờ một khỏa phổ thông phá phẩm đan muốn bao nhiêu tiền sao? 10 vạn lượng tuyết trắng bạc, một xe ngựa đều không chứa nổi nhiều tiền như vậy. Cái thế giới này là thời điểm thay đổi, chúng ta lấy Vĩnh Dạ danh nghĩa đoàn kết lại, làm một cái tân, công bình thế giới mà chiến. Chúng ta làm người người có quyền chủ trương gắng sức thực hiện làm thịt cuộc sống của mình mà chiến. Vì chúng ta tôn nghiêm mà chiến. Vĩnh Dạ và thuế, nhân dân và thuế. Kèm theo Từ Phàm âm thanh, trong tiểu quán hùng hồn âm thanh vang dội một phiến. Vạn thuế. Tần Phong cùng Lục Ly hai cái Từ Phàm trung thật nhất người ủng hộ nhân cơ hội đứng dậy, hô. Tối mai 9 giờ, nhà vệ sinh ra. Vĩnh Dạ đem tiến hành lớn phản hồi hoạt động, mới cũ thành viên cũng có lễ phẩm. Vạn thuế. Từ Phàm hài lòng gật đầu một cái. Chuyện Phật y đi, tận sâu công và danh. Từ tiểu quán phía sau đi ra, Từ Phàm khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi hơn nhiều. Theo tốc độ này phát triển tiếp, không bao lâu kế hoạch liền có thể thành công. Đến buổi tối, Tần Phong cùng Lục Ly bắt đầu buôn bán đan dược. Những đan dược này không chỉ hiệu quả càng tốt hơn, hơn nữa giá cả so sánh trên thị trường tiện nghi một nửa. Rất nhanh liền tại chư vị đệ tử bên trong lưu truyền mở ra. Đương nhiên những đan dược này đều là Từ Phàm độc nhất luyện chế. Chủ Phong, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Trường giáo nổi trận lôi đình, lại có thể có người tại Thanh Phong trong cửa bán ra thuốc giả, ai có thể nói cho ta rốt cuộc là tình huống gì? Hơn nữa còn quy mô khá lớn, ta hôm nay đi mua không đứng đắn tiểu nhân sách. Lại có người hỏi ta có mua hay không linh khí đan, so sánh trên thị trường giá cả phải tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa hắn CMN còn có nhà dưới, đã tạo thành một cái hoàn chỉnh phạm tội dây chuyền sản nghiệp. Chấp pháp bộ đang làm gì? Ăn CMN cơm khô sao? Trường giáo khẩu âm mang theo kỳ quái giọng điệu, mắng người đến 10 phần khôi hài. Lăng Nguyệt gắt gao cắn môi, không để cho mình bật cười. Lúc này bật cười liền xong đời. Về phần cái gì bán thuốc giả? Nghĩ đến hẳn đúng là một cái đệ tử làm, hơn nữa còn là phòng luyện đan. Ngược lại cùng với nàng cũng không có quan hệ. Nàng liên một cái đệ tử, sự tình tuyệt đối sẽ không theo mình có nửa xu quan hệ. Nhìn lướt qua phòng luyện đan chư vị trưởng lão, thầm nghĩ, các ngươi phải xui xẻo rồi. Mình tắc một bộ nhìn có chút hạ hê ăn dưa bộ dáng, điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bên cạnh chấp pháp trưởng lão Thương Tùng nói, lão phu cảm thấy hẳn từ mỗi một cái phong đệ tử tra được, ví dụ như Cổ Nhạc Phong. Lăng Nguyệt trong mắt lóe lên sắc bén hào quang, lạnh lùng nói, ngươi cái gia hỏa này có ý gì? Không có ý nghĩa, chỉ là làm một theo lệ mà thôi. Theo lệ? Ngươi rõ ràng chính là thiêu thứ đi, lão nương nhịn ngươi rất lâu rồi. Lão nương liền vừa mới thu một cái đệ tử, ngươi cảm thấy hắn có thể là buôn bán thuốc giả phía sau màn thủ phạm sao? Thương Tùng lạnh rên một tiếng, nói không chừng đi. Trên thực tế Thương Tùng cũng cho rằng Lăng Nguyệt đệ tử mới thu không thể nào là phía sau màn thủ phạm, bất quá luôn là buồn nôn hơn ghê tởm nàng. Bắt. Lăng Nguyệt một cái tát bắt vỡ cái bàn, được. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền cùng ta đi Cổ Nhạc Phong tra. Nếu ngươi có thể tra được một chút vết tích, lão nương liền theo họ ngươi. Hừ, ngược lại cũng có thể được dọn dẹp sạch sẽ đi. Bớt nói nhảm. Lăng Nguyệt một cái kéo lại Thương Tùng, cùng lão nương đi. Sư muội, có chuyện gì nói chuyện đường độc thủ. Mấy vị thủ tọa bận rộn đi theo. Ngay sau đó cả đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Cổ Nhạc Phong mà đi. Chương 156, chẳng muốn khởi tựa để rồi. Mặc dù có tương truyền, Cổ Nhạc Phong biến hóa rất lớn, nhưng bây giờ nhìn một cái, ngoa tạo. Đây đâu chỉ biến hóa rất lớn a, đây quả thực là đổi một đỉnh núi a. Một đám thủ tịch cùng trưởng lao khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản dấu chân thưa thất Cổ Nhạc Phong, chẳng biết lúc nào rốt cuộc nhiều hơn rất nhiều cái phong khác đệ tử. Thậm chí ngay cả cửa chính đều có, vẽ vào cửa 10 khối linh thạch. Thí, vi phạm quy lệ. Tuyệt đối vi phạm quy lệ. Chấp pháp trưởng lão Thương Tùng nhân cơ hội nói ra. Lăng Nguyệt phản bác, Thanh Phong môn có một điều kia pháp lệnh quy định đỉnh núi không cho phép thu tiền vé vào cửa. Ngươi, một đường đi về phía trước. Kỳ sơn dị thủy, chim hót hoa nở. Ngược lại khiến người mở rộng tầm mắt. Bất chi bất giác liền đi tới phần cuối, đi đến Từ Phàm cùng Lăng Nguyệt chỗ ở. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không tự chủ được ngây dại. Trước nhà tranh đi nơi nào? Đây là vật gì? Lăng Nguyệt đắc ý cười cười, kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức nói ra. Hết cách rồi, những thứ này đều là ta đồ đệ vì ta kiến tạo đâu. Ta nói để cho hắn khiêm tốn một chút, chính là hắn không phải không nghe đi. Có biện pháp gì đâu, ô kìa thiệt là đi. Không biết rõ Thương Tùng trưởng lão đệ tử đều đã cho Thương Tùng trưởng lão là thứ gì đâu. Không giống đồ đệ của ta lại ngoan lại nghe lời, chỉ sẽ đau sư phụ. Thương Tùng nuốt nước miếng, để lộ ra khinh thường biểu tình. Loẹt loẹt, ta mới không hiếm phải hơn đi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới từ phòng phòng. Phòng bên trong không có gì chỗ đặc thù. Lăng Nguyệt nhún vai một cái, đều nói với các ngươi, đệ tử ta tại sao có thể là phía sau màn thuốc giả con buôn. Mọi người nguyên bản cũng không có muốn thuốc giả con buôn sẽ xuất hiện tại cổ nhạc phong. Có thể luyện chế ra loại đan dược này người, ít nhất cũng là luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí càng cao. Có thể Lăng Nguyệt thu nhận đệ tử, chỉ là nhất giới phàm nhân. Trưởng giáo sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên còn phải đi tra phòng luyện đan đệ tử, có khả năng một cái trưởng lão có lẽ đều tham dự. Thấy mọi người phải đi, Lăng Nguyệt lại cố ý nói ra. Các ngươi nhìn chỗ này giống như là chỗ luyện đan sao? Các ngươi nhìn cái này tủ âm tường nó bên trong khả năng có luyện đan công cụ sao? Vừa nói, Lăng Nguyệt thuận tay mở ra tủ âm tường. Chiếu vào trước mắt mọi người là một đống lớn luyện đan dùng dược liệu. A được. Lăng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía nàng. Lăng Nguyệt gãi đầu một cái, ho nhẹ một tiếng, thân là Thanh Phong môn đệ tử, có một chút loại dược liệu này là rất bình thường a. Như đã nói qua, đệ tử của ta tại sao có thể là thuốc giả con buôn? Các ngươi nhìn lên trần nhà, nó có khả năng cất giấu luyện đan đỉnh lô sao? Lăng Nguyệt đem trần nhà vật ra. Oeng. Phản phất là vì chứng thật Lăng Nguyệt nói một dạng. Một cái đỉnh lò rất xuống. Lăng Nguyệt khẽ miệng động đậy khẽ khẽ, thân là Thanh Phong môn đệ tử có một cái đỉnh lò cũng là 10 phần bình thường a. Rầm rầm rầm. Lấy trần nhà tâm điểm làm trung tâm, đến không hết đỉnh lô nhộn nhịp rất xuống. Mọi người, đây là chọc vào đỉnh lô chứa. Thương Tùng ánh mắt sắc bén nói ra, Lăng Nguyệt, cho mọi người một hợp lý giải thích đi. Lăng Nguyệt mím môi một cái, ảo giác, những thứ này đều là ảo giác. Đồ đệ của ta không thể nào là thuốc giả con buôn. Suy nghĩ một chút cũng không khả năng đi, tuy rằng gian phòng của hắn có nhiều như vậy lò và dữ liệu, nhưng hắn chính là cái phàm nhân, điểm này trưởng giáo là rõ ràng nhất. Trưởng giáo hoài nghi gật đầu một cái, xác thực như thế. Lăng Nguyệt cười ha ha một tiếng, ảo giác. Đây đều là ảo giác. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói ra. Nhìn, đây thật giống như hắn nhật ký. Mọi người nhất thời vây lại. Mở ra trang thứ nhất, đánh ngã phong kiến chó trưởng giáo, thiết lập hài hòa xã hội mới. Trưởng giáo, hãm hại. Đây là thuần túy hãm hại. Từ Phàm vô bàn hô. Vậy những thứ này dược liệu ngươi giải thích thế nào? Từ Phàm nghiêm túc nói, đối với lần này ta cũng không hiểu rõ. Những cái đỉnh lô kia đâu? Từ Phàm hai tay bao bọc, ta cũng không biết chuyện. Bị nhốt vài ngày sau, Từ Phàm rốt cuộc bị vô tội thả. Nguyên nhân ngay tại ở tại chứng cứ chưa đủ, dù sao hắn thật chỉ là cái phàm nhân. Lại thêm cổ nhạc phong thủ tọa Lăng Nguyệt ra sức bảo vệ. Thậm chí còn có một đám mạc danh chạy đến đệ tử, nguyện ý chứng minh Từ Phàm là trong sạch. Đệ tử Tần Phong nói ra, Từ Phàm là trong sạch. Hắn thân là phàm nhân, ngày thường bất thiện lời nói, tính cách cô độc, nhưng lại giúp mọi người làm điều tốt, không có đền bù giúp đỡ những cái kia gặp phiền toái đệ tử. Không sai, Từ Phàm không thể nào là thuốc giả con buôn. Nếu mà hắn là thuốc giả con buôn, vậy hãy để cho cả nhà của ta chết sạch. Cựu tộc tại 10 năm trước bị Chu Diệt Lục Ly nói như vậy. Một đám đệ tử thậm chí vì Từ Phàm mở rộng biểu tình, tuyên truyền phát hành truyền đơn, dán chữ to vẽ. Cũng không ai biết đám đệ tử này là uống lộn thuốc gì, bọn hắn thật giống như đều đem Từ Phàm coi là thần. Từ Phàm đi ra phòng tạm giam một ngày kia, nhìn đến trước mắt mênh mông đông nghịt đám người, cười nhạt. Ầm ầm. Tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Người đem quần chúng nhân dân yên tâm bên trong, quần chúng nhân dân liền sẽ đem ngươi cao cao nâng lên. Chương 157, tìm cớ. Đồ Nhi, tiểu tử ngươi lúc nào giao cho nhiều bằng hữu như vậy a? Lăng Nguyệt tò mò hỏi. Từ Phàm cười nhạt, sư tôn, đây đều là bọn hắn cho sư tôn mặt mũi của ngài a. Lăng Nguyệt hài lòng gật đầu một cái, mặc dù biết tiểu tử này đang nói cẩn thận nói, nhưng chính là không nhịn được làm người ta cao hứng. Từ Phàm cho Lăng Nguyệt rót ly rượu. Sư tôn a, lần này Đồ Nhi có thể chuyển nguy thành an thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá rốt cuộc là ai cố ý hãm hại Đồ Nhi đâu? Có thể hay không chính là một cái đang cùng sư tôn ngài tranh đoạt trưởng giáo vị trí, hơn nữa tên là Thương Tùng gia hỏa. Đương nhiên Đồ Nhi cũng không nhằm vào bất luận người nào, chỉ là đề xuất một cái nho nhỏ nghi hoặc. Lăng Nguyệt gật đầu một cái, khẳng định chính là gia hỏa kia, cố ý hãm hại ngươi cho nên khiến cho ta thua hết tuyển cử, cái này người âm hiểm xảo trá. Sư tôn, bọn hắn ở nơi này là đánh Đồ Nhi cái mông của ta à, đây rõ ràng là đang đánh ngài mà ta. Từ Phàm ở một bên thêm mắm thêm muối, quạt gió thổi lửa. Chỉ cần Lăng Nguyệt ngồi lên trưởng giáo bảo tọa, như vậy thân là Lăng Nguyệt tọa hạ đệ nhất đại đệ tử, địa vị của mình tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa lấy Lăng Nguyệt tính cách tuyệt đối không sẽ quản chuyện. Đến lúc đó mình, Lăng Nguyệt đột nhiên đứng lên, không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn. Từ Phàm nói, sư tôn, Đồ Nhi đây có một cái thành thục kế hoạch. Nga. Lăng Nguyệt hơi nhíu mày, lại là một cái quang đãng khí trời. Ngay hôm đó, chấp pháp trưởng lão Thương Tùng chính đang chủ phong bên trên tản ra bước, lúc này một bóng người đối diện đi tới. Ngay tại gặp thoáng qua trong nháy mắt, bóng người kia bất thình lình ngã trên mặt đất. A, ta bên hông địa bàn. Thanh âm này làm sao quen tai như vậy đâu? Thương Tùng cau mày nhìn đến, chỉ thấy Từ Phàm nằm trên đất, trợn to hai mắt theo dõi hắn. Hôm nay ngươi không lâu cái táng ra bại sản, vợ con ly tán ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi. Thương Tùng, chúng đệ tử tầm mắt nhộn nhịp tụ tập qua đây. Chuyện gì xảy ra? Thật giống như Thương Tùng trưởng lão đánh người. Hắc, ai dám khi dễ đồ đệ của ta? Lúc này, trên bầu trời một đạo mỹ lệ thân ảnh rơi xuống, chính là cổ nhạc phong thủ tọa Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt toàn thân màu trắng rộng lớn áo choàng, nâng cao một đôi đỉnh núi. Sai bước đi đến, áo choàng bên dưới không ngừng để lộ ra trắng bóng một phiến. Hỗn đản chính là ngươi khi dễ ta đồ đệ đúng không? Lăng Nguyệt bẻ nắm đấm, muốn đánh lộn sao ngươi? Thương Tùng, rõ ràng chính là các ngươi cố ý gây sự đi, cũng biết ngươi không phục. Lăng Nguyệt gãi đầu một cái, để lộ ra biểu tình nghi hoặc, tựa hồ là quên từ rồi. Sau đó từ to lớn trong ngực lấy ra một tờ giấy. Khu khu có dám theo hay không ta đánh cuộc? Thương Tùng, không dám. A, ngươi vì sao không nói dám? Thương Tùng không muốn để ý cái ngu ngốc này, chuyển thân liền muốn đi. A, ngươi quả nhiên không dám đi, hèn nhát thứ hèn nhát đáng đời ngươi bị cắm sừng. Lăng Nguyệt mở rộng vô tình trào phúng. Thương Tùng sắc mặt nhất thời biến đổi, cả giận nói, ai nói ta không dám, ngươi so với cái gì? Con mẹ nó. Cùng lắm thì chính là bị cái này góp nương môn đánh một trận. Lăng Nguyệt lệ hại ở toàn bộ Thanh Phong môn là có tiếng, năm đó càng là dựa vào một đôi nắm đấm đem toàn bộ Thanh Phong môn khuất phục. Thử hỏi toàn bộ Thanh Phong môn. Trưởng lão, thủ tọa mỗi một cái không có bị Lăng Nguyệt thiết quyền giáo dục qua. Không gì hơn cái này, lợi hại Lăng Nguyệt ngược lại cực kỳ nghe trưởng giáo nói. So cái gì ngươi nói? Thương Tùng nói. Lăng Nguyệt lần nữa để lộ ra biểu tình nghi hoặc, đưa tay sờ về phía bộ ngực. Lần này lại không có móc ra tờ giấy, có thể là chôn quá sâu đi. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất Từ Phàm. Từ Phàm thấp giọng nói, 10 năm một lần Thanh Phong môn đệ tử thi đấu. Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta liền chơi đua ngựa bên trên muốn bắt đầu Thanh Phong môn đệ tử thi đấu. Chư vị đệ tử tham dự tỷ võ, tranh thủ ghế đầu vị trí. Ai đệ tử đoạt được thủ tịch liền tính người nào thắng. Thương Tùng sững sờ, trong lòng tự nhủ đây Lăng Nguyệt không có bệnh đi. Đệ tử mình mấy trăm người, mà Lăng Nguyệt đệ tử vừa vặn một người, vẫn chỉ là cái phàm nhân. Lăng Nguyệt nói, thế nào, chẳng lẽ nói ngươi không dám? So thì so, kia tiền đặt cuộc là cái gì? Liền cược trước trưởng môn. Không thành vấn đề. Hai người nhất phách tức hợp. Bịch kéo cho cắn ánh trăng, không biết thiên cao bao nhiêu. Thương Tùng ngồi ở ghế bành bên trên, vừa nghĩ tới ban ngày một màn kia, liền không nhịn được cười ra tiếng. Không nghĩ đến mình biết dễ dàng như vậy đạt được trưởng giáo vị trí. Lăng Nguyệt Mi tử kia cũng không biết là nổi cái quái gì điên. Đại đệ tử của mình đủ nguyên chính là đã đạt tới kim đăng kỳ, cùng lứa đệ tử không có ai mong muốn nó bóng lưng. Chỉ bằng hắn cái kia phàm nhân đệ tử. Sư tôn. Đại đệ tử đủ nguyên trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đạt được thủ tịch đệ tử vị trí. Thương Tùng hài lòng gật đầu một cái, nhất định phải cho ta hung hãn mà giáo huấn cái gọi là cái gì tới đây. Từ Phàm. Đủ nguyên nhắc nhở. Đúng, chính là hắn, nhất định phải cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Yên tâm đi sư tôn. Thương Tùng quan sát một cái đủ nguyên, ngươi lúc nào thì yêu thích đeo nhẫn sao? Đủ nguyên nhẹ nhàng nuốt ve một hồi giới chỉ là một đồ trang sức mà thôi. Hừm, ngươi đi đi. Phải. Đủ nguyên chuyển thân đóng cửa lại, dùng thanh âm thấp không thể nghe nói ra. Vĩnh dạng, vĩnh tồn. Không nhìn thấy đồ tiểu đồng bọn, ấn vào khu bình luận. Chương 158, Lục Nhân Giáp Nhật Ký. Thanh Phong môn, chủ phong. Trường giáo Trương Tam trong sạch trụ sở chỉ là một nơi bình thường bên cạnh sân chuồng chó. Trương Tam trong sạch không phải hạ người bình thường. 3 tuổi ở trên đường lang thang, ngủ ổ chó. Một ngủ chính là 13 năm. Cái thói quen này duy trì cho tới bây giờ. Trương Tam trong sạch 23 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc tu hành, cái tuổi này đã trễ lắm rồi. Có thể làm sao hắn kỳ tài ngút trời. Vừa vặn 1 năm, liền luyện khí thành công. 100 năm sau, liên phá tăng cấp, thẳng đến Nguyên Anh. Phá vỡ thời kỳ khoảng cách đại thừa kỳ chỉ có khoảng cách một bước, làm sao thiên ý trêu người. Bất quá trải qua gió to sóng lớn hắn, cho dù tu vi hạ xuống, có thể loại kia đối với nguy hiểm trực giác bén nhạy, cũng không có hạ xuống chút nào. Thanh Phong môn gần đây không phải rất thái bình. Dứt bỏ cổ nhạc Phong Lăng Nguyệt cùng chấp pháp trưởng Lao Thương Tùng đấu tranh, nhìn không thấy góc có một cổ sóng ngầm cuộn. Trương Tam trong sạch nhạy bén phát giác vĩnh dạ tồn tại. Hơn nữa đem đối tượng hoài nghi đặt ở cái kia tên là Từ Phàm đệ tử trên thân. Từ Phàm đủ loại biểu hiện, khiến hắn không thể không hoài nghi đệ tử này. Ầm ầm. Tiếng gõ cửa vang dội. Tiến vào. Một người dáng dấp phổ thông thanh niên đi vào. Trưởng giáo Trương Tam trong sạch nhìn đến hắn, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, cũng là làm này kiện sự tình thích hợp nhất người. Yên tâm đi sư tôn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi tên gì tới đây? Lục Nhân Giáp. Thanh niên phổ thông nói như vậy. Lục Nhân Giáp, một người bình thường đến không thể người bình thường đến đâu. Tựa như cùng tên của hắn một dạng. Thu vi một dạng, tướng mạo bình thường, bối cảnh gia đình một dạng. Thuộc về loại kia ngươi đặt ở trong đám người, tuyệt đối tìm ra cái chủng loại kia. Cũng là dễ dàng nhất khiến người coi nhẹ tồn tại. Loại người này thích hợp nhất mai phục, ám sát, gián điệp, theo dõi. Trương Tam trong sạch nhạy bén khám phá tiềm năng của hắn, hơn nữa bắt đầu bắt tay bồi dưỡng hắn. Lục Nhân Giáp cũng một mực rất tốt phấn diễn nhân vật này. Mục tiêu của lần này, Từ Phàm. Tính cả Từ Phàm, đây cũng là hắn theo dõi qua thứ 250 người rồi. Lục Nhân Giáp yêu thích đem chính mình phụ trách theo dõi ghi chép viết thành nhật nhớ hình thức. Cuối cùng sửa sang lại ra hai phần, một phần giao cho Trương Tam trong sạch, một phần mình giữ lại. Trở xuống là Lục Nhân Giáp theo dõi nhật ký. Ngày 25 tháng 7, trời trong. Đây là ta theo dõi Từ Phàm ngày thứ nhất. Đáng giá kỷ niệm một ngày. Ăn cơm, ngủ, đi dạo. Đây chính là Từ Phàm một ngày sinh hoạt, nhàm chán. Ngày 26 tháng 7, trời trong chuyển mưa. Từ Phàm hôm nay ngủ một ngày rác. Giá hỏa này mỗi ngày đều ở đây làm sao a, đây hoàn toàn chính là lãng phí sinh mệnh. Không chỉ lãng phí hắn, còn lãng phí ta. Ngày 27 tháng 7, trời trong thỉnh thoảng có vân. Từ Phàm hôm nay ra cửa, hướng về Linh Kiếm Phong nữ đệ tử để cử hắn tân làm gì đó. Đủ mọi màu sắc, thật là mê người. Đeo vào trên chân, 10 phần gợi cảm. Hắn cho loại đồ vật này đặt tên là tất chân. Rất nhanh liền tại nữ đệ tử trung lưu đi mở ra. Bất quá bị chấp pháp trưởng lão Thương Tùng lấy không đứng đắn chi phong cấm chỉ. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Hôm nay ăn vẫn như cũng là lạnh nhân bánh. Ngày 28 tháng 7, mưa rơi. Hôm nay có một cái phát hiện trọng đại, Từ Phàm, Tần Phong, Lục Ly và người khác bí mật tụ tập tại nhà vệ sinh, trong đó tựa hồ là đang lập mưu cái gì. Ta không dám áp sát quá gần, chỉ là thấp thoáng nghe thấy hai ngày sau. Chẳng lẽ hai ngày sau, bọn hắn muốn làm một ít chuyện kinh thiên động địa? Ngày 29 tháng 7, mưa rào có sấm chớp, khí trời 10 phần áp lực, tại loại này khí trời bên dưới, Từ Phàm và người khác tổ chức bí mật rồi 230 hào đệ tử chuẩn bị xuống núi. Ta cảm giác mình đã bước đầu công bố rồi hắn kinh tầm mục đích. Ngày 30 tháng 7, Từ Phàm và người khác rốt cuộc bí mật trong đêm tối xuống núi. Ta lúc sắp đến gần chân tướng sự tình, nếu mà ta chết, đây có thể là ta cuối cùng tuyệt bút, hy vọng tiếp theo người có thể thừa kế ý chí của ta. Chương 159, Từ Phàm diện mạo chân thật. Lục Nhân Giáp yên tĩnh nằm ở bụi cây bên trong, giống như là một cái kiên nhẫn chờ đợi con mồi thợ săn. Từ Phàm bọn hắn rốt cuộc xuất hiện. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi đến dưới núi tiểu trấn. Lục Nhân Giáp nhanh chóng tiến tới. Đến đây đi, để ta đến để lộ ngươi kinh tởm bộ mặt thật đi. Từ Phàm. Lục Nhân Giáp cặp mắt tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, đủ để nhìn thấy ngoài trăm dặm cảnh tượng. Bọn hắn đang giúp trên thị trấn cư dân tu sửa bị gió bão mưa thổi đổ cầu. Lục Nhân Giáp để lộ ra chấn kinh mẹ ta cả năm biểu tình. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đang chống đỡ bởi vì gió bão mưa đưa tới hồng thủy cùng đất đá chảy xuống. Trên thị trấn nam nữ già trẻ nhộn nhịp trên trận. Đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Trên mặt của mỗi người đều toát ra mỉm cười rực rỡ. Nếu so sánh lại, Lục Nhân Giáp cảm giác mình mười phần xấu xí. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Nguyên lai mật mưu chính là cái này sao? Giúp đỡ trên thị trấn bách tính. Nhìn đến ở trong đám người để lộ ra ôn hòa mỉm cười Từ Phàm, Lục Nhân Giáp đối với tín nhiệm của mình có một ít hoài nghi. Kế tiếp trong giám thị, Lục Nhân Giáp từng bước bắt đầu giải Từ Phàm. Miễn phí giúp đỡ sư huynh sư tỷ, đối đãi người ôn hòa chân thành. Thậm chí không tiếc vì cứu trợ trọng thương sư huynh, lấy thân thử thuốc. Trên mặt của hắn vĩnh viễn treo mỉm cười chân thành. Mặc dù chỉ là nhất giới phàm nhân, nhưng lại dùng mình hơi mỏng lực lượng trợ giúp không vụ lợi người khác. Lục Nhân Giáp, vì sao? Vì sao trong mắt của ta thường thường mang theo nước mắt ta? Lục Nhân Giáp chính mình cũng không có phát hiện, hắn nhìn về phía Từ Phàm ánh mắt thay đổi. Lúc trước, hắn thấy Từ Phàm xung quanh ngưng tụ một đám người, cảm thấy những thứ này đều là hắn đồng bọn, đều là hắn vây cánh. Nhưng bây giờ hắn minh bạch, những người đó không phải cái gì vây cánh, càng không phải cái gì đồng bọn, mà là một đám bị Từ Phàm nhân cách mị lực cảm nhiễm người a. Trước kia Thanh Phong môn tràn đầy tu hành giả giữa lạnh lùng và cảm giác khoảng cách, nhưng bây giờ bởi vì Từ Phàm ảnh hưởng, đệ tử cùng giữa đệ tử thêm mấy phần thân thiện, hòa thuận. Ít đi mấy phần ngươi lửa ta gạt. Hắn đang dùng phương thức của hắn lây bốn phía. Ngay sau đó Lục Nhân Giáp nhật ký biến thành dạng này. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Từ Phàm xuống núi ngẫu nhiên gặp một cái vừa mới tu luyện thành hình hồ yêu. Độ hóa hồ yêu. Ngày mùng ngày 9 tháng 8, Từ Phàm dựa vào y thuật trị liệu nhân gian ôn dịch. Ngày 15 tháng 8, Từ Phàm trở về núi trên đường ngẫu nhiên gặp sơn phỉ, trải qua hắn cảm hóa. Sơn phỉ nhóm nhộn nhịp bỏ đao đồ tể xuống, đi nha môn tự thú. Ngày 20 tháng 8, Từ Phàm giúp đỡ ba vị đệ tử tháo gỡ khúc mắc. Ngày 22 tháng 8, Từ Phàm cứu vãn một vị muốn tự sát sư tỷ. Lục Nhân Giáp lại lần nữa khép lại nhật ký, đã không có gì hay theo dõi rồi. Lại dưới sự giám thị đi, chỉ sẽ nhìn thấy mình khỏa kia đã sớm bẩn thỉu không chịu nổi tâm linh. Đối phương nhất giới phàm nhân, còn như vậy, có thể từ mình lại tự giận mình, tự cam đoạ lạc. Lúc trước tổng cho rằng mình không chơi được bằng hữu, không có ai nhớ nguyên nhân của hắn là thực lực của chính mình không đủ. Ngay cả đồng môn liên hoan đều không có gọi hắn. Có thể từ đi theo hiểu được Từ Phàm sau đó, hắn minh bạch, tất cả nguyên nhân tất cả thuộc về cái ở tại mình a. Như chính mình loại người này làm người còn muốn sống ở trên đời này a. Ngược lại mình chết rồi, cũng sẽ không có người biết rõ. Coi như là vì quá khứ của mình, chuộc tội rồi. Ngày 30 tháng 8, nhiều mây, quyết định tự sát. Lục Nhân Giáp đứng tại ngọn núi cao nhất nơi, dưới chân một đám mây sương che nhiễu. Độ cao này, lấy mình tu vi cũng biết té chết đi. Lục Nhân Giáp hít sâu một hơi, nhảy xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tay bỗng nhiên bắt được hắn. Không được làm chuyện ngốc nghếch ta. Lục Nhân Giáp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt, Từ Phàm. Từ Phàm nắm chặt tay hắn, có thể nhìn ra được hắn mười phần cố hết sức. Hơn nữa tựa hồ một không lưu ý mình liền biết bị Lục Nhân Giáp dẫn đi. Lục Nhân Giáp quát, ngươi đang làm gì? Mau buông tay, nếu không ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ta là quyết định sẽ không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Ngược lại giống ta loại này không có tiếng tăm gì người, chết cũng sẽ không có người biết rõ, ngươi mau buông tay. Không, ngươi chết ta sẽ rất thương tâm, Lục Nhân Giáp. Ngươi biết được ta? Lục Nhân Giáp không thể tin trận to hai mắt. Từ Phàm kéo ra một nụ cười, cái này rất kỳ quái sao? Từ khi ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn ta liền bắt đầu chú ý ngươi rồi. Lục Nhân Giáp không hiểu hỏi, tại sao phải chú ý ta, giống ta loại người này, tại sao có thể có người chú ý đâu? Từ Phàm không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi biết cái thế giới này lại có bao nhiêu người sao? Giống như tinh thần một dạng nhiều, ngươi làm sao biết đây tinh thần đại hải bên trong sẽ không có một vì sao chính là ngươi mà sáng lên đâu? Có lẽ ngươi bây giờ chỉ là không có tìm đến nó mà thôi. Một người nếu muốn vui vẻ hạnh phúc, là bất luận người nào đều không ngăn được. Đầu tiên phải học yêu thích bản thân ngươi, bởi vì ngươi là trên cái thế giới này không thể phòng chế, có trường duy nhất một cái. Cho nên phải thật tốt quý trọng mình. Ta sẽ một mực ở sau lưng yên lặng chú ý ngươi, Lục Nhân Giáp. Lúc này, Lục Nhân Giáp trong mắt Từ Phàm, giống như chiếu lấp lánh mặt trời. Trong mắt của hắn đã sớm là nước mắt rơi như mưa. Từ Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, nếu mà muốn giao bằng hữu nói, ta có thể đề cử cho ngươi một cái đại gia đình. Vĩnh dạng. Lời giống vậy cũng đưa cho mọi người, không nên cảm thấy mình cái gì cũng tệ, trước phải từ yêu thích mình bắt đầu làm lên. Chương 160, thông môn nhiệm vụ. Chủ phong. Trưởng giáo Trương Tam trong sạch nghe Lục Nhân Giáp mấy ngày nay báo cáo. Thật không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta lấy ta nhân cách bảo đảm. Lục Nhân Giáp nói như vậy. Trương Tam Kiểm lại gật đầu, xem ra ta quả nhiên già rồi, nghi thần nghi quỷ. Ngươi đã vất vả, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Phải. Lục Nhân Giáp chậm rãi lui ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn đến trong tay giới chỉ, trong mắt lập lòe biểu tượng ánh sáng hy vọng. Ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, thề chết không thay đổi, đến chết mới thôi. Ta sẽ không còn mê man, không phóng túng, không lười biếng. Ta đem bất kể chi phí, không lo đại giới. Ta đem nỗ lực đấu tranh, sinh tử vô tư. Ta là trong đêm tối cô đăng, là sắp nhìn chăm chú phá hiểu nắng sớm, thân khoác nửa đêm tinh mang. Là mênh mông biết đường cầu tắc nhà, huệ cao vinh diệu vệ đạo sĩ. Là thẳng lên vạn dặm trường phong, âm thanh chấn tám duệ đại bàng. Ta đem sinh mệnh cùng vinh quang hiến tặng cho vĩnh dạng. Hôm nay như thế, mỗi ngày giống nhau. Đây là một vị độc giả bằng hữu chế tạo đồ án, cảm tạ độc giả cực kỳ, không nhìn thấy đồ tiểu đồng bọn có thể đi khu bình luận nhìn một chút. Chấp sự các. Ở đại sảnh bên trên treo mấy khối ngọc bài, trên ngọc bài đều đánh dấu nhiệm vụ nội dung và độ khó. Nhiệm vụ chủng loại đa dạng, nhỏ như giúp đỡ tìm về đánh mất vật phẩm, lớn đến trảm yêu trừ ma. Người xem hoa cả mắt. Tư Phàm đứng ở trong đám người, nhìn lướt qua. Mỗi cái đệ tử mỗi tháng đều có nhất định nhiệm vụ số lượng. Tưởng thường ngươi có thể không cần, nhưng mà mỗi tháng nhất thiết phải hoàn thành quy định nhiệm vụ số lượng. Vừa vặn Từ Phàm cũng nhớ đến đi sơn bên ngoài đi một vòng, bồi dưỡng một hồi ngoại giới thành viên. Ngay sau đó liền đi tới chấp sự các. Chỉ là nhiệm vụ nên chọn cái nào đây? Ô kìa ô kìa, đây không phải là Cổ Nhạc Phong người đó sao? Lúc này, một cái mang theo thanh âm giễu cợt vang dội. Từ Phàm nghiêng đầu nhìn đến, là chấp pháp trưởng Lao Thương Tùng. Thương Tùng phát ra trong tiểu thuyết chỉ có phản phái mới có thể phát ra đích thực tiếng cười, khặc 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 khặc. Ngươi cái tên này là muốn chọn nhiệm vụ đi. Bất quá ngươi cái này phàm nhân phải làm gì đâu? Tại sao có thể có người nguyện ý cùng phàm nhân tổ đội đâu? Cổ Nhạc Phong chỉ một mình ngươi đệ tử đi, Lăng Nguyệt đều không giúp được ngươi nga. Phải làm gì đâu? Thật đáng thương nga. Ta nếu như ngươi khẳng định ngượng ngùng tới nơi này, ngược lại cùng người khác tổ đội cũng là cho người khác tăng thêm phiền phức. Từ Phàm, lão già chết tiệt, ngươi có thể là hiểu lầm cái gì? Bà ngoại tất leo. Không cần để ý, chỉ là bày tỏ thân thiết xưng hô. Từ Phàm cười nhạt, ta cũng không phải đang giàu gì cùng ai tổ đội, mà là đang suy nghĩ đến cùng gia nhập kia một nhánh đội ngũ được đi. Ân. Thương Tùng hơi nhíu mày. Lúc này, Thương Tùng mới chú ý tới đại sảnh bên trong, chính đang nhận nhiệm vụ ánh mắt của mọi người đều rối rít tụ tập trên người bọn hắn. Trong đó một tên đệ tử đi tới, cung kính mà đưa tới một chồng thật dài danh sách. Thương Tùng cho là muốn cho mình, vươn tay lại một lần dừng tại giữa không trung. Từ Phàm bình tĩnh nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua. Ô kìa nha, thật là khó đâu, những này tổ ta đến cùng nên chọn tổ nào cho phải đây? Từ Phàm sư minh, đương nhiên là chọn chúng ta, mục tiêu của chúng ta là ngũ sắc hoa, hơn nữa còn có một vị kim đan cảnh tọa trấn. Từ Phàm sư minh, chọn chúng ta. Từ Phàm sư minh, chúng ta nhiệm vụ kết thúc về sau, chính là muốn đi sang trọng nhất bên trên sông thành bên trong, chơi một 10 ngày 10 đêm. Từ Phàm sư minh. Từ Phàm. Mọi người âm thanh như sôi sục nước một dạng. Thương Tùng, đây cờ mở nở rốt cuộc là tình huống gì? Từ Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, vỗ vai hắn một cái bảng. Xin lỗi a lão già chết tiệt, ta thật sự là rất được hoan nghênh. Nhiệt tình của mọi người để cho ta rất khó lựa chọn a, không thì ngươi giúp ta chọn một đi. Thương Tùng, nếu khó có thể lựa chọn, không như cho lão phu cùng đi đi. A được, ngươi cũng phải đi dưới núi sao? Vừa vặn lão phu muốn đi thần miếu, thương lượng Thanh Phong môn cùng thần miếu liên hợp tác chiến sự tình. Từ Phàm thấp giọng nói, Thương Tùng trưởng lão ngươi sẽ không đang nửa đường dùng việc công để báo thù riêng, xuống tay với ta đi. Thương Tùng xoay người rời đi, tiểu tử ngươi cho rằng lão phu là người nào? Coi như không dám. Lúc nào xuất phát? Từ Phàm tùy ý nói ra. Ngày hôm sau, bên ngoài sơn môn không muốn tới trễ. Bất quá lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nhiệm vụ này chính là rất nguy hiểm. Yên tâm, con người của ta luôn luôn rất chuẩn thì. Trong nháy mắt liền đến ngày ước định. Từ Phàm đúng hẹn mà đến, nhìn đến Thương Tùng biểu tình, nghi ngờ nói: "Ngươi đó là biểu tình gì? Ta chính là bóp điểm tới, không có chế một giây đồng hồ a. Ngươi nhìn 9 giờ tập hợp, hiện tại vừa vặn 9 giờ." Thương Tùng: "Ước định 9h sáng, hiện tại cờ mở nở là buổi tối 9 giờ." Từ Phàm gãi đầu một cái, "Ta nhớ sai lầm rồi sao?" Một nhóm 4 người cuối cùng cũng xuất phát rời khỏi Thanh Phong môn. Cùng lúc đó, tại đường phải đi qua Mai Phục Tà giáo đồ. Không phải nói 9h sáng xuất phát sao? Tính toán thời gian đã sớm tới a." Đeo Cửu Đồng mặt nạ nam nhân nói. "Hẳn là bọn hắn thay đổi lộ tuyến." Tám ống nam nhân nói. Cửu Đồng nam nhân gật đầu một cái, "Rất có thể. Làm sao bây giờ? Rút lui. Bọn hắn vô cùng có khả năng phát hiện chúng ta, đi về trước các loại tin tức." "Phải. Ba vị đại lão đại thần chứng thực, cảm tạ các ngươi đối với Vĩnh Dạ tổ chức ủng hộ. Cũng cảm tạ các vị đám tiểu đồng bọn, ta đều từng cái nhớ kỹ đi. Đến lúc đó bị bắt, các ngươi một cái cũng không chạy khỏi." Chương 161, phiền phức lao thái thái. Giữa không trung, một cái dương cánh bay cao bạch điểu nhanh chóng lướt qua rừng rậm, hướng về phương xa đi tới. Trên lưng chim, Từ Phàm nhàn rỗi nhàm chán đang rút ra lông chim. Thương Tùng đứng ở phía trước, lưng thẳng tắp. Hắn hai tên đệ tử mới lông cùng có thể cho khi âm, phân biệt đứng ở hai đầu. Dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Từ Phàm. Ước chừng mấy canh giờ qua đi, trời sáng choang. Thương Tùng trưởng lão ánh mắt rơi vào thành thị phía dưới, vi sư lúc này mới nhớ tới, thời gian của chúng ta còn rất dư dả, không cần thiết gấp gáp đi đường. Phía dưới chính là An Thủy thành rồi, vi sư mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sư phụ chúng ta không mệt. Mới lông cùng có thể cho khinh em tề thanh nói ra. Thương Tùng nhìn hai người một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào Từ Phàm trên thân. Các ngươi không mệt, nhưng mà các ngươi Từ Phàm sư đệ chỉ là một cái người phàm bình thường, đương nhiên cần nghỉ ngơi. Từ Phàm cặp mắt híp lại, ý vị sâu xa nhìn đến hắn. Cái gia hỏa này lúc nào tốt bụng như vậy? Đến An Thủy thành, Thương Tùng thuần thục tìm đến khách sạn, lại dẫn ba người ăn đặc sắc ăn vặt. Sau đó đợi đến ban đêm, Từ Phàm nghe thấy cách vách Thương Tùng phòng truyền ra xoẹt xoẹt động tĩnh. Dưới bóng đêm, Thương Tùng thân ảnh chợt lóe lên, hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng một cái không nhanh không chậm nhân ảnh theo sát hắn. Thương Tùng mang trên mặt có chút hưng phấn, kích động và khẩn trương. Gia hỏa này muốn làm gì? Hẳn là hắn bên trong thông ngoại địch. Từ Phàm càng hiếu kỳ hơn, một đường đi theo Thương Tùng đi đến Thanh lâu. Nhìn đến mặc hở hang cô nương khoác lấy Thương Tùng tay, Thương Tùng mắc cỡ giống như là một cái mấy ngàn tuổi hải tử. Từ Phàm tâm lý gọi thẳng ngoại tảo, cuối cùng cũng biết rõ vì sao Thương Tùng nhất định phải tại An Thủy Thành nghỉ ngơi. Đây cũng tính là biến hình kéo theo kinh tế đi. Lúc này, một cái sách bao lớn bao nhỏ lão thái thái đi tới, cầm trong tay một tấm mơ hồ bức họa, "Tiểu tử, phiền phức hỏi thăm chuyện này, ngươi gặp qua cái người này không có a?" Từ Phàm quan sát một cái nụ cười này khả cúc lão thái thái, trên thân nhân quả chi khí rất nặng sao? Vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, ngay sau đó đã nói, "Có chút quen mắt." "Thật? Ngươi ở chỗ nào gặp qua hắn a?" Lão thái thái kích động hỏi. "Từ Phàm, đại đương, ngươi trước tiên đừng có gấp, tranh này giống như bên trên chính là ngươi người nào a?" "Là nhi tử ta, 3 năm trước đây từ nông thôn đến An Thủy Thành làm công, đến bây giờ cũng không có tin tức. Chỉ là mỗi tháng đều cho ta gửi tiền, ta cho hắn viết tin cũng không có tin tức." Từ Phàm hỏi đối phương sinh thần bát tự cùng tên họ, liền đi theo hạt giấy đi tìm Lão thái thái nhi tử. Từ Phàm nhận lấy Lão thái thái trong tay 3 cái bao tải to túi. Với tư cách cảm tạ, Lão thái thái lấy ra một ít xúc xích cho Từ Phàm. Trong bao bố có quê quán đặc sản, còn có một ít Lão thái thái mình đan dệt áo lông, chăn đệm chờ một chút. Lão thái thái đi đứng không lênh lẹ, miệng ngược lại 10 phần có thể nói, miệng nhỏ bị bịch. Nghe Từ Phàm có một ít nhức đầu, chỉ hy vọng nhanh lên một chút tìm đến Lão thái thái này nhi tử. "Tiểu tử ngươi bao lớn? Có hài tử sao? Kết hôn sao? Phụ mẫu bao lớn?" Vừa mới bắt đầu Từ Phàm trả về hẳn mấy câu, có thể đến phía sau liền giả bộ không nghe thấy. Tảng đá xanh đường dáng dấp vô cùng. Ngược lại Lão thái thái không nói, khả năng cũng cảm thấy mình quá mức dài dòng. Từ Phàm liếc nàng một cái, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, liền chủ động mở miệng hỏi tới con trai của nàng. Lão thái thái liền miệng lưỡi lưu loát khen ngợi lên, có chút vương bà mại qua tự khen cảm giác. Chuyện xưa kết quả cũng không tốt đẹp, không mỹ hảo lại thường thường rung động lòng người. Từ Phàm tìm đến Lão thái thái nhi tử đã từng chỗ làm việc, người là tại 2 năm trước làm việc thì ngoài ý muốn chết. Lão bản cũng phúc hậu, cho một bút tiền bồi thường. Ấn lấy Lão thái thái nhi tử dặn dò, giao cho số bé, mỗi tháng đều sẽ cố định cho mẫu thân hắn bưu một ít tiền. Không có gì rung động lòng người, yêu ma quái phá khủng bố cố sự, chính là đại thiên thế giới bên trong một đôi đáng thương mẹ con. Từ Phàm không có nói cho Lão thái thái sự thật, mà là nói ra, ta nghe ngóng, có thể là ta nhớ sai, ta bằng hữu đều nói không nhận ra cái người này. Lão thái thái ngoài miệng vừa nói không gì, trên mặt lại không che giấu được thất vọng. Ngày mai nàng liền phải trở về, bằng không hoa màu sống liền được rơi xuống. Từ Phàm gãi đầu một cái, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Ngay sau đó liền kiếm cớ nói mình có chuyện, cùng Lão thái thái chào tạm biệt xong, đi tới góc rẽ, lắc mình một cái, huyễn hóa thành Lão thái thái bộ dáng của con trai. Từ Phàm diễn kỹ không tệ, lại thêm vừa có thể lấy ra Lão thái thái bộ não bên trong liên quan tới nàng nhi tử ký ức. Diễn vừa ra mẹ con tương phùng cảm động lòng người tràn diện, mang theo nàng đi tới một nhà quán cơm. Từ Phàm muốn chút một ít thức ăn, bị Lão thái thái cự tuyệt. Từ túi bao bố bên trong lấy ra xúc xích, tỏi, trứng luộc trong nước trà. Nhắm chúng người xung quanh đều nhìn về bên này, cuối cùng chỉ chọn rồi 2 chén mì thịt bò. Lúc ăn cơm không nên đâu tức miệng, không muốn cơm thừa, phải nhiều ăn một chút nha. Mỹ vị nội tạng bò cũng không chặn nổi Lão thái thái miệng. Từ Phàm cảm giác nàng thật giống như thật sự là mình lão mụ. Ngày thứ hai, lại đem lưu luyến không rời Lão thái thái tiến đi. Trước khi chia tay, Lão thái thái nhìn đến hắn, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Từ Phàm cũng cười cười, đưa tay ôm một cái nàng. "Nương, chờ ta có thời gian trở về nhìn ngươi." Lão thái thái không có trả lời, chỉ là cười một tiếng. Từ Phàm nhìn đến xe ngựa biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lần nữa biến thành hình dạng của mình. Khó được làm một chuyện tốt, hắn quyết định hảo hảo tưởng tượng mình. Kỳ quái chính là cũng không có từ Lão thái thái chỗ đó thu hoạch nhân quả chi lực. Bất quá Từ Phàm cũng không có quá để ý. Thương Tùng có thể là bởi vì quá mức trầm mê ở trong thanh lâu sắc đẹp vô pháp tự kiềm chế, cho nên tin tức truyền ra đến, hắn ở trong thành phải giải quyết một ít chuyện trọng yếu. Trì hoãn một ngày lại xuất phát. Ở trong thành một mực đi dạo đến tối, Từ Phàm mới về đến khách sạn. Thương Tùng đệ tử có thể cho Khinh Âm thấy hắn đã trở về, nói ra, có ngươi một cái bọc, là hôm nay buổi sáng một cái Lão thái thái đưa tới. "Ân." Từ Phàm khẽ to mày, túi này bọc hắn thật sự là quá quen thuộc. Không phải là ngày hôm qua Lão thái thái kia túi sao? Lúc gần đi, Lão thái thái bởi vì đem Từ Phàm coi là mình nhi tử, khăng khăng phải đem túi để lại cho Từ Phàm. Từ Phàm chỗ nào có thể thu những thứ này, khuyên can mãi mới để cho Lão thái thái từ bỏ cái ý nghĩ này. Hiện tại tại sao lại đem túi gửi đến mình khách sạn? Từ Phàm đem túi mở ra, bên trong tất cả đều là Lão thái thái vì con trai mình chuẩn bị xúc xích, chăn đệm chờ đồ hỗn tạp. Còn có một tờ giấy. Từ Phàm mở giấy ra cái, phía trên méo mó bóp bóp viết mấy hàng chữ nhỏ. "Tiểu tử cảm ơn ngươi a, bất quá mẫu thân vĩnh viễn sẽ không nhận ra con của mình. Nhi tử ta cũng giống như ngươi thiện lương đâu, nhớ phải qua vui vẻ a, thường về thăm nhà một chút, cha mẹ ngươi cũng biết nhớ ngươi đi." Từ Phàm sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Cái này Lão thái thái từ mình biến thành nàng nhi tử thì, liền phát hiện a. Từ Phàm ngồi dưới đất, mở ra một cái xúc xích, cắn một cái. "Ăn ngon thật a." Cùng lúc đó, Lão thái thái nhân quả chi lực cũng hội tụ đến rồi trên người của hắn. Chương 162, 26 hảo. Thần miếu. Lần này Thương Tùng đến trước, chính là chuẩn bị thương lượng Thanh Phong môn cùng Thần miếu liên hợp tác chiến, tiêu diệt Ma tông sự tình. Gần đây Ma tông bộc phát càn rỡ, 5 lần 7 lượt đối chính phái đệ tử ném đá dấu tay. Có câu nói thật tốt tiểu thụ không tu không thẳng tắp. Thanh Phong môn lần này liên hợp thần miếu, Vạn Kiếm tông, quan phủ chờ nhiều mặt thế lực, ý đồ đem ma tông một lần tiêu diệt. Tư Phàm, có thể cho Khinh Âm cùng mới lông tại thiên về đường đã uống lượng bình trà rồi. Bên kia vẫn không có nói xong. Đại sảnh. Thương Tùng nhìn đến đối diện lão hòa thượng, trầm giọng nói, pháp tự chủ trì đây là ý gì? Như các hạ nhìn, thần miếu chuẩn bị cùng thiên chúng hợp tác, cùng thay đổi cái thế giới này. Thiên chúng? Thương Tùng lạnh rên một tiếng, nói trắng ra là, các ngươi thần miếu chẳng lẽ là muốn cùng ma giáo thông đồng làm bậy? Thông đồng làm bậy? Thương Tùng trưởng lão không đến mức dùng dạng này từ ngữ đi. Cửa trước nơi, một cái đeo nón lá nhân ảnh xuất hiện. Thương Tùng nhất thời liền cảm nhận đến bỗng nhiên hàng lâm cảm giác đột ngột, âm thầm điều động chân nguyên, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Nón lá nam cười nhạt, Thương Tùng trưởng lão không cần khẩn trương như vậy, ta lần này chính là đại biểu thiên chúng đến nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Nón lá nam nói, Thương Tùng trưởng lão chẳng lẽ không cảm thấy được Thanh Phong môn là thời điểm đổi một cái trưởng môn sao? Không hợp tác với các ngươi, ta đồng dạng có thể làm được trưởng môn. Phải không? Lấy Trương Tam xanh mát Lăng Nguyệt quan hệ, tại hạ nhưng không cho rằng Thương Tùng trưởng lão có thể an ổn làm chức trưởng môn. Thương Tùng cười lạnh, kia theo ngươi nói, ta phải làm gì? Cùng chúng ta hợp tác, cùng thiên chúng hợp tác. Các hạ hẳn biết chúng ta thiên chúng thực lực, ngay cả Thanh Phong môn cao tầng đều có chúng ta nội ứng. Thiên chúng mục tiêu chưa bao giờ là một cái tông môn, mà là toàn bộ thiên hạ. Giới thì, các hạ xuất lĩnh Thanh Phong môn tướng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thương Tùng hơi nhíu mày, nghe rất có sức dụ dỗ. Còn không chờ nón lá nam cùng pháp tự chủ trì bật cười, lại nghe Thương Tùng nói, bất quá, ta cự tuyệt. Ta Thương Tùng mặc dù không phải cái gì chính diện nhân vật, nhưng mà cũng có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt. Cáo tử. Dứt lời, đứng dậy liền đi. Pháp tự nhìn đến bóng lưng của hắn, khe khẽ thở dài. Cũng đừng làm cho hắn chết tại thần miếu. Nón lá nam cười nhạt, lẩm bẩm nói, trên đời này luôn có một ít không tự lượng sức người. Thiên điện. Thương Tùng bước nhanh đi tới, nhanh chóng nhìn lướt qua. Đột nhiên chú ý tới mình hai cái đệ tử trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hai cái nhẫn, hơn nữa bởi vì chính mình, rõ ràng đối với Tử Phàm ấp ủ khủng lồ địch ý hai người. Lúc này nhìn về phía Tử Phàm ánh mắt, lại tràn đầy một loại kỳ quái tình cảm. A được. Các ngươi lúc nào đeo nhẫn lên? Có thể cho Khinh Nghiêm vội vàng nói, không có. Không có gì. Chỉ là ở trong thành tùy tiện mua đồ trang sức mà thôi. Sư tôn, cung pháp tự chủ trì nói thế nào? Mới lông rời đi đề tài. Trở về lại nói. Thương Tùng trầm giọng nói. Đoàn người nhanh chóng đã xuất thần miếu. Lần này không có lựa chọn bạch điểu, mà là tốc độ càng nhanh hơn ngựa kiếm. Thương Tùng dẫm ở lối vào, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Thanh Phong môn chạy. Pháp tự gia hỏa kia cũng không biết phạm bệnh gì, có phải là người hay không lớn tuổi, đầu óc liền khó dùng rồi. Gia hỏa kia vậy mà nghĩ muốn cùng tiên chúng hợp tác. Quái lạ. Bất quá, cái kia nón lá nam cho hắn một loại mười phần cảm giác bất an, thực lực của đối phương có lẽ mạnh hơn so với mình. Tựa hồ đã đạt tới Lăng Nguyệt tầng thứ, thiên chúng khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Mới lông lo lắng nói ra, sư tôn, bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy thả chúng ta rời khỏi sao? Ba người đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Từ Phàm cầm trong tay cái lao thái thái lưu lại xúc xích, vừa ăn một bên thưởng thức phương xa mỹ cảnh. Hoàn toàn chính là hai cái bức họa. Uy, có người đến a. Từ Phàm nhắc nhở. Ba đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn hắn bọc đánh mà tới. Thương Tùng thần sắc nghiêm túc, trong tay nắm kiếm quyết. Phi kiếm chở mấy người đột nhiên điều chuyển phương hướng, tăng nhanh tốc độ. Ba đạo lưu quang không ngừng theo sát. Thỉnh thoảng có kiếm quang chói mắt cùng khí lưu từ phía sau kéo tới. Ầm. Ầm. Thương Tùng sổ một câu thô tục, nắm chặt hư không. Một cái chế tạo tinh xảo hộp gỗ xuất hiện tại trong tay, lập tức ném đến tận sau lưng. Hộp gỗ ở giữa không trung xoay tròn đột nhiên phóng đại mấy chục lần, trong hộp bùng nổ ra mãnh liệt lực hút, ngăn cản truy kích địch nhân. Không đợi có thể cho Khinh Âm trầm trồ khen ngợi, càng nhiều hơn tu sĩ từ bốn phương tám hướng đuổi theo. Rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Thương Tùng sắc mặt hơi trầm xuống, bước chân khẽ dậm chân. Trong nháy mắt kế tiếp, cả người bất thình lình nhảy tuốt lên trong phía chân trời. Đại thủ bắt lấy một tên nam tu sĩ, năm ngón tay hơi dùng sức, liền ở trong tay biến thành một đoàn huyết vụ. Nam tu sĩ bên cạnh hai tên đồng bọn, thấy tình thế không chuyển biến tốt thân muốn chạy trốn. Thương Tùng thò ra một cái tay khác, thưa không rạch một cái. Phốc xì. Hai người thân thể tại không trung bị mạnh mẽ chém ra. Thương Tùng thân là chấp pháp trưởng lão, tự nhiên không phải chỉ sẽ ăn cơm khô. Liều chiến lược hắn chỉ bại bởi thực lực không có giảm xuống trưởng môn cùng quái vật Lăng Nguyệt. Trong phía khác, không trung liền liên tục rơi xuống mấy cổ thi thể. Thương Tùng lần nữa trở lại trên thân kiếm, sắc ý tràn trề. Hiện tại hắn chỉ muốn giống bên trên một câu, còn có ai? Thương Tùng trưởng lão thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thương Tùng không nói gì, xoay người lại một kiếm đâm ra. Mục tiêu thẳng bên trong đống nhiên xuất hiện tại sau lưng nhân ảnh. Kiếm quang rực rỡ vô cùng dường như muốn bổ ra cái thế giới này một dạng, làm cho bên cạnh có thể cho Khinh Âm cùng mới lông không nhịn được nhắm hai mắt lại. Oeng. Thương Tùng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo thân thể giống như diều đứt dây một bản bay ra ngoài. Trên phi kiếm mấy người còn lại cũng bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến. Thương Tùng cố nén thương thế, nhanh chóng bắt được bị đánh rơi ba người. Đang muốn chạy trốn, có thể nên tiếp hắn chính là nón lá nam một trưởng. Ầm. Trong rừng rậm tiếng nổ vang lên liên miên. Mấy chục cây nhánh cây to lớn một theo tiếng mà lức. Thương Tùng độ ngược lại lần nữa phập phồng, nhìn lướt qua sau lưng ba người. Không có sao chứ? Mới lông gian nan lắc đầu. Thương Tùng lại lần nữa đứng lên, ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi nhanh chóng xanh trở lại phong môn, đem thần miếu làm phản tin tức nói cho trưởng giáo. Sư tôn, bây giờ không phải là khổ tình hí thời điểm, các ngươi ở lại chỗ này chỉ cho ta thêm phiền. Tư Phàm chụp lỗ tai, tùy ý nói ra, còn có gì ngôn gì phải nói sao? Thương Tùng trầm mặc một chút, giúp ta cho số 26 kỹ thuật viên nhắn lời, ta muốn nuốt lời. Mới lông. Số 26 kỹ thuật viên. Có thể cho Khinh Nghiêm khuôn mặt đỏ lên, sảng giọng, sư tôn. Thương Tùng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, lấy ra phi kiếm. không nói lời nào chở ba người hướng về phương xa đi tới. Hô, Thương Tùng thở ra một hơi dài, đến đây đi. Hôm nay vui vẻ, ta hôm nay liên tục hai lần gặp cái kia xinh đẹp A Di. Tuy rằng còn có chút lung túng, bất quá thật vui vẻ. Con trai hắn thật giống như niệm cao nhất, tính một chút số tuổi cảm giác khoảng 38-39, hoặc là ngoài 40. Tại sao ta cảm giác mình thật giống như xảy ra vấn đề? Sách. Chương 163, vĩnh dạ tín đồ trung thành. Khói lửa bao phủ, nửa tòa rừng rậm đều ở đây trận chiến đấu bên trong bị san thành bình địa. Thương Tùng ngã tại một cái hố to bên trong. Nón lá nam nổi giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Thương Tùng trưởng lão, đồng môn của ngươi rất nhanh sẽ đi theo ngươi. Thương Tùng gạt ra một nụ cười, ta càng hy vọng theo ta chính là số 26 kỹ thuật viên. Mặt trước cái kia số 25 đâu? Lúc này, một cái không mặn không lạt âm thanh bỗng nhiên vang dội. Ân. Thương Tùng sắc mặt hơi đổi, dương mắt nhìn đến. Liền thấy Từ Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của hắn, trong tay còn cầm lấy một cái đỏ bừng trái táo. Thương Tùng trợn to hai mắt, ngươi, trái táo từ đâu tới? Trên cây hái, ngươi muốn nếm thử sao? Thương Tùng nhận lấy Từ Phàm đưa tới trái táo, sắc thực rất ngọt. Chờ chút, mấu chốt không phải cái này a. Thương Tùng đem trái táo ném xuống đất, tiểu tử ngươi tại sao trở lại, lẽ nào ban nãy phi kiếm không có chở được ngươi? Từ Phàm khẽ to mày, nhặt lên bị hắn ném xuống đất trái táo. Nói chuyện cứ nói, không muốn làm nhục thức ăn a. Từ Phàm ngẩng đầu nhìn Nón Lá Nam, đem vật cầm trong tay trái táo thẻ qua. Này, đừng khách khí. Nón Lá Nam trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, đang muốn giơ tay lên đem hai người này cùng nhau chìm ngập. Giữa không trung bay tới trái táo vậy mà sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, lấy vượt qua thần niệm của hắn bắt tốc độ, xuyên phá hắn thân thể. Nón Lá Nam nghĩ tới mình rất nhiều kiểu chết pháp, bị thiên hạ đệ nhất kiếm đâm thủng, hoặc là bị luyện khí sĩ lấy thần phụ phong ấn, lại hoặc bị hủy trời diệt mà thần thông hàng phục. Có thể duy trì có không nghĩ đến, mình biết bị một cái quả táo xuyên qua thân thể. Một cái quả táo vậy mà sẽ bùng nổ ra như thế lực lượng. Oen. Nón Lá Nam phản ứng đã là cực nhanh rồi, dù là như thế, còn bị đây cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp nuốt sống nửa người. Uy lực còn lại xuyên thấu Nón Lá Nam thân thể, hướng về ngoài ngàn dặm đỉnh núi rơi xuống. Đúng vào lúc này, một đôi lên núi đốn tuổi cha con mắt thấy đây một khủng bố cảnh tượng. Một cái tựa như thiên thạch một dạng đồ vật nhanh chóng hướng bên này rơi xuống, kèm theo hai cha con sắc mặt tái nhợt. Một cái tay bỗng nhiên tiếp nhận kia rơi xuống mà đến đồ vật, sau đó cắn một cái. Ừ mừ mừ mừ. Từ Phàm quay đầu liếc bọn hắn một cái, ngượng ngùng cái giày, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, thân ảnh liền hư không tiêu thất. Nón Lá Nam hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái thần bí kia thanh niên sau một kích, liền biến mất tại chỗ. Hoàn toàn không cách nào bắt được thân ảnh của đối phương, đối với không biết cường đại cảm giác sợ hãi cuốn sạch lấy bốn phía địch nhân. Thương Tùng giống nhau là không rõ vì sao. Tình huống gì? Đầu tiên nghĩ tới là trái táo. Ban nãy cái kia là cái gì thần khí sao? Sau đó hắn mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy kinh ngạc. Là Từ Phàm. Rút lui. Tại sửng sốt một nửa giây qua đi, trọng thương Nón Lá Nam ra lệnh. Một giây kế tiếp, oanh. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Nón Lá Nam xóa vô ảnh vô tung. Chạy a. Người xung quanh bắt đầu điên cuồng chạy trốn, Từ Phàm cũng không có đuổi theo. Thương Tùng nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn đến hắn. Ngươi là Từ Phàm. Từ Phàm khẽ mỉm cười, giang hai cánh tay. Ta cũng không phải Từ Phàm, mà là Vĩnh Dạ chi chủ. Vĩnh Viễn. Vĩnh Dạ chi chủ. Thương Tùng mặt đầy không rõ vì sao. Đó là thứ gì? Từ Phàm chậm rãi rơi vào Thương Tùng trước mặt, nói đơn giản, Từ Phàm chỉ là ta nhân gian thể, ta từ tiên giới đi đến cái thế giới này chính là vì đến độ hóa các ngươi. Thiếu niên a, muốn gia nhập Vĩnh Dạ sao? Thương Tùng. A. Thần linh đại nhân. Một nơi sơn động ẩn nút bên trong. Trọng thương Nón Lá Nam chậm rãi mở hai mắt ra, hắn không nghĩ đến mình vậy mà còn có thể sống được. Đánh vào người cái chủng loại kia lực lượng khủng bố, hắn vốn cho rằng sẽ trực tiếp đem chính mình xóa đi ở trên thế giới này. Nhưng bây giờ, Nón Lá Nam cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên người mình, có người phong bế hắn thất kinh bát mạch, để phòng nỗi buồn trở nên ác liệt. Còn vì hắn độ chân khí, thậm chí còn thân thiếp tại băng vải bên trên đánh một cái nơ con bướm. Nón Lá Nam nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. "U, ngươi đã tỉnh?" "Là cái nữ nhân xa lạ." "Ngươi là?" "Chỉ là một cái bình thường người qua đường mà thôi." Nón Lá Nam quan sát toàn thể nữ nhân này một cái. "Là ngươi cứu ta?" "Không, không phải ta cứu ngươi, mà là Vĩnh Dạ." Nữ nhân khẽ mỉm cười. "Vĩnh Dạ? Đó là cái gì?" Nữ nhân tự mình ngồi xuống, trong tay nâng một cái nóng hổi khoai lang mật, một cái thần bí lại tổ chức cường đại. Nón Lá Nam tựa vào vách đá một bên. "Vĩnh Dạ? Hẳn là cùng bọn hắn thiên chúng là giống nhau tổ chức." Ngay tại Nón Lá Nam nghi hoặc thời điểm, nữ nhân đem một cái khoai lang mật ném cho hắn, đồng thời còn có một cái giới chỉ. "Vĩnh Dạ cứu ngươi, từ nay về sau ngươi chính là Vĩnh Dạ người, hiểu chưa?" Phản phất căn bản không có cho hắn cự tuyệt quyền hạn. Nữ nhân lột ra khoai lang mật, "Chờ lát nữa mang ta đi các ngươi thiên chúng tổng bộ, còn có mấy chuyện cần dặn dò các ngươi." Nón Lá Nam nhìn đến trong tay khoai lang mật, sửng sốt một chút. "Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Gọi ta Liễu huynh liền tốt, ta nha, chỉ là một Vĩnh Dạ tín đồ trung thành mà thôi. Hy vọng các ngươi có thể thông minh một ít, còn có một cặp sự tình chờ chút ta đi làm đi." Chương 164, tâm tình không tốt, không nổi tựa để rồi. Lăng Nguyệt gần đây phát hiện một kiện chuyện lạ. Chẳng biết lúc nào khởi, luôn luôn cùng mình không hợp nhau chấp pháp trưởng lao Thương Tùng. Chẳng biết lúc nào khởi, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng tràn đầy một bộ nụ cười bị uội. Lăng Nguyệt hoài nghi gia hỏa này có phải hay không hợp ý mình. Không dứt Lăng Nguyệt có như vậy ý tưởng kỳ quái. Thanh Phong môn từ trên xuống dưới, liên quan đến Thương Tùng trưởng lão có phải hay không đầu óc bị hư, hoặc là Thương Tùng trưởng lão bị người đoạt xá lời đồn đã lưu truyền ra. Cái kia trong ngày thường nắm giữ Diêm Vương danh hiệu chấp pháp trưởng lão, bây giờ lại vô thời vô khắc trên mặt đều treo mỉm cười thân thiện. Bắt đầu giúp đỡ ngoại môn đệ tử, thủ tiêu rất nhiều nghiêm khắc pháp lệnh. nghiễm nhiên một bộ từ tâm sư trưởng bộ dáng, chạy về hướng đông nước trôi, lá rụng lục nhịp. Thời gian 20 năm chớp mắt vung lên giữa. 20 năm này Thanh Phong môn phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là Lăng Nguyệt trở thành trưởng môn mới. Tại lao trưởng môn Trương Tam trong sạch bệnh nặng dưới tình huống, Tư Phàm dùng một cái thần phù nước thành công bảo trụ Trương Tam trong sạch tính mạng, lập một đại công. Lăng Nguyệt trên danh nghĩa là Thanh Phong môn trưởng môn, nhưng trên thực tế chính là cái hất tay trưởng quỹ. Tông môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều giao cho còn lại Lục Phong thủ tịch hợp tác quản lý, mình chính là mỗi ngày uống một chút ít rượu, hoặc là liền mang theo Trương Tam Thanh Vân bơi một phía. Công chúa đại nhân phía trước chính là Thanh Phong môn rồi. Trung trung điệp điệp đoàn xe đang chậm rãi tiến tới. 9 con dị thú kéo xe, Ngự Lâm quân mở đường. Có thể có khí thế như vậy tại Thần Châu đại địa, thuộc về Đại Hạ Vương triều. Lần này Đại Hạ Vương trưởng hướng về công chúa cùng giám chính đồng thời thăm hỏi Thanh Phong môn, tự nhiên không phải một chuyện nhỏ. Thần Châu đại địa, vương triều mọc như rừng. Đại Hạ Vương triều cũng coi là lớn nhất thực lực, hơn nữa có thống nhất thiên hạ dạ tâm. Chỉ là năm gần đây Thanh Phong môn mở rộng, cùng một cái tổ chức thần bí quật khởi để cho Đại Hạ Vương triều không thể coi thường. Những năm gần đây Thanh Phong môn phát triển tông môn lệ thuộc sản nghiệp. Một cái khổng lồ tông môn, mỗi một ngày chi tiêu đều vô cùng khổng lồ. Tu tiên giả thường thường sẽ bỏ quên tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, nhưng này đối với một cái tông môn lại nói là không thể thiếu được. Những năm gần đây Thanh Phong môn đem lệ thuộc sản nghiệp kéo dài đến đại lục các nơi, các nước bến tàu bên trên lại có 3/10 tất cả đều là Thanh Phong môn hàng hóa. Đào móc tinh quáng linh mạch. Linh thạch là tu tiên thế giới tiền tệ, có thể coi như tiền tệ cũng có thể trực tiếp để cho tu tiên giả hấp thu. Mà tông môn có linh mạch bao nhiêu, cũng là toàn bộ tông môn thực lực tổng hợp thể hiện. Thanh Phong môn cũng không biết là không phải bỗng nhiên thu được đại khí vận, liên tục phát hiện mấy tòa loại cực lớn linh mạch. Khai thác giao dịch chợ. Giao dịch chợ, chỉ cần giao nhất định bài hàng phí, liền có thể tại đây buôn bán ngươi lấy được thiên linh địa bảo, hoặc là một ít những thứ đồ khác. Chợ bên trong có tông môn dành riêng đội tuần tra, chỉ cần ngươi giao tiền xong tiến vào chợ, tông môn liền sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Bằng vào tốt đẹp uy tín, rất nhanh liền thu được đại lục tu sĩ xem trọng, danh tiếng vang dội. Hiển nhiên trở thành đại lục bên trong lớn nhất chợ thị trường. Phát triển ăn uống nghề, tông môn lệ thuộc phòng đấu giá, thiết lập tuyên truyền bộ dạng này cơ cấu, đem Thanh Phong môn sức ảnh hưởng đẩy lên đỉnh phong. Từng nhóm một người mới tiến vào Thanh Phong môn, tiếp tục như vậy không ra mấy trăm năm, Thanh Phong môn sợ rằng liền muốn trở thành Đại Hạ Vương triều uy hiếp lớn nhất. Trên phố sớm có truyền ngôn, Đại Hạ Vương triều tụ tập nhiều cái thế gia đại tộc và tông môn, chuẩn bị đối với Thanh Phong môn hạ thủ. Lần này tới tìm hiểu Đại Hạ Vương triều trưởng công chúa cùng giám chính, chẳng qua chỉ là đến tìm một chút Thanh Phong môn thái độ. Thanh Phong môn trên dưới vang dội tiếng chuông trống tiếng, tinh nhuệ đệ tử cùng xuất hiện. Một mặt là bày tỏ hoan nghênh, một mặt cũng là hướng về Đại Hạ Vương triều mở ra thực lực. Trừ trưởng môn Lăng Nguyệt ra, 6 vị thủ tọa xuống núi lên tiếp. Ha ha ha, Lý huynh nhiều năm không gặp ta nhớ đến chết rồi. Đại Hạ Vương triều giám chính cùng một tên Thanh Phong môn trưởng lão ôm nhau, hai người trong nụ cười tràn đầy chân thành. Lão hí cốt diễn kỹ chính là thành thục, trong lúc giở tay nhấc chân tiết lộ ra tự nhiên hai chữ. Một vị tướng mạo tuấn mỹ nữ nhân từ trên xe kéo đi xuống, một bộ hồng y liễu, bộ dáng đoan trang. Tấm này dung nhan không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi nhìn đi lên chính là thoải mái, thậm chí càng xem càng dễ nhìn. Chắc hẳn vị này chính là công chúa điện hạ đi. Lâm Lan khẽ gật đầu, lại cười nói, Thanh Phong môn quả nhiên danh bất hư truyền. Công chúa quá khen, mời vào bên trong. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến Thanh Phong môn. Lâm Lan một đường nhìn đến, trên mặt nụ cười không thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm giận mình. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, Thanh Phong môn không ngờ có như thế khủng bố phát triển. Ngược lại thật là khiến người kinh ngạc, đi đến tông môn đại điện. Đoàn người liền nhìn thấy chấp pháp trưởng lão, đại diện trưởng môn Thương Tùng. Lúc này Thương Tùng đang đứng ở một bên, hồi báo năm nay bảng khai báo tài vụ và tông môn tình huống phát triển, nhân tài bồi dưỡng chờ một chút. Lâm Lan trong đầu nghĩ, đối diện hẳn đúng là lão trưởng môn đi. Sau đó tò mò liếc một cái. Lâm Lan đôi mắt đẹp trợn to, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy một người trẻ tuổi hai chân đong đưa, ngồi ở trên ghế. Một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, hắn lao tam bộ dáng. Mà bên cạnh Thương Tùng càng là cung kính có thừa. Chương 165, vây công. Nghe Thương Tùng báo cáo, người trẻ tuổi hài lòng gật đầu một cái. Vậy, người tuổi trẻ kia là ai a? Lâm Lan tò mò hỏi. Chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi. Một tên trưởng lão nói ra. Phổ. Đệ tử bình thường. Nga, thật giống như đại hạ quốc người đến rồi. Từ Phàm quan sát toàn thể một cái, đi tại đằng trước đại hạ quốc công chúa. Dáng dấp còn không tệ, chính là trước ngực. Đây một đôi a, thật không phải người bình thường có thể muốn khởi. Từ Phàm nắm lên một cái quả táo, đi trước tiếp đãi đại hạ quốc người đi, báo cáo sự tình có rảnh lại nói. Thương Tùng, phải. Một đoàn người đi vào tông môn đại điện. Thương Tùng đứng dậy lên tiếp, song phương nói mấy câu khách sáo. Lâm Lan ánh mắt tắc vẫn nhìn chằm chằm vào bên cạnh Từ Phàm. Ngay cả đại diện trưởng môn đều đứng dậy lên đón, gia hỏa này vậy mà còn vững như Thái Sơn, yên tâm thoải mái ngồi. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Lúc này, Từ Phàm bỗng nhiên đứng dậy, sau đó liền chú ý cũng không nói một tiếng đi ra ngoài. Lâm Lan ánh mắt một mực chăm chú nhìn hắn, người xung quanh tựa hồ cũng không cảm thấy có gì thường gì. Lâm Lan và người khác muốn tại Thanh Phong môn ở thêm mấy ngày, Thanh Phong môn vì đó chuẩn bị thượng hạng phòng khách. Mấy ngày nay Lâm Lan cũng không có nhàn rỗi, một mực dựa vào tham quan danh nghĩa đi khắp cơ hồ toàn bộ Thanh Vân môn. Ngay hôm đó, liền tại một tên đệ tử cùng đi xuống đến Cổ Nhạc Phong. Cổ Nhạc Phong. Lâm Lan bị Cổ Nhạc Phong mỹ cảnh hấp dẫn, liền để cho tên kia dẫn đường đệ tử chờ ở một bên. Mình tùy tiện đi dạo một vòng, đi dạo ung dung đi đến một nơi sông nhỏ. Chơi tâm nổi lên, đem bơ thoát, để lộ ra trắng non tất chân. Thăm dò trong nước. Nước sông mang theo ấm áp hô hô khí tức, không hề cảm thấy lạnh lẽo. Uy, cũng đừng đã quấy rầy ta cá, nghịch nước qua bên kia đi chơi. Lâm Lan nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên bờ có một cái đeo thoa mũ người, đang nằm trên ghế, một tay cầm cần câu. Ta là Đại Hạ Quốc công chúa. Lâm Lan tự báo thân phận. Đại Hạ quốc công chúa liền sẽ không quấy rối đến cá sao? Lâm Lan ngẩn ra, không nghĩ tới người này không nể mặt nàng. Một cái nho nhỏ tông môn đệ tử còn như vậy, có thể thấy kỳ tông môn đối với Đại Hạ vương triều thái độ. Lâm Lan không có cùng hắn tính toán, đang muốn từ trong nước đi lên, lại đột nhiên liếc thấy người kia gò má. "Ân, là ngươi a?" Lâm Lan đi đến. Tư Phàm lười biếng đánh cái hà hơi, liếc nàng một cái, nếu như là công chúa điện hạ nói, chờ lát nữa cá có thể phân ngươi một chút. "Vậy thì cảm ơn." Lâm Lan ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tư Phàm bên cạnh tông môn kế hoạch văn bản. Tư Phàm tắc lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hướng về chưa cửa sổ để cho đầu gối, tiểu khê thả câu, ngồi đối với Vân Sơn vạn xếp chồng. Thẳng đến hoàng hôn hàng lâm, mới bị Lâm Lan đánh thức. Chập chân trong ánh lửa, chiếu Lâm Lan tinh xảo tuyệt luân gương mặt. Tư Phàm cũng không biết hướng cá bên trên bôi cái gì nước tương, mùi thịt vào mũi thật lâu không tán. Lâm Lan không khỏi mím môi một cái. Hai người câu được câu không trò chuyện, ngược lại trò chuyện mười phần đầu cơ. Xé mở một phiến thịt cá ăn vào trong miệng, phản phất có một cổ thần kỳ năng lượng chính đang cọ rửa thân thể. Lâm Lan không nhịn được phát ra một tiếng khẽ rên. Ngươi cái người này thật đúng là kỳ quái. Lâm Lan nói. Tư Phàm lười biếng đánh cái hà hơi, kỳ quái. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Kỳ thực ta sớm nên rời đi tại đây, chính là lại sợ đến một cái địa phương mới tất cả lại muốn đi lại từ đầu. Cho nên liền một mực lôi kéo không đi mà thôi. Bình thường cũng có rất nhiều công tác muốn làm, nhưng mà con người của ta thật sự là quá lười, luôn là qua loa cho xong chuyện. Ngươi biết đi, rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính cũng là muốn đánh quái thăng cấp, ngựa không ngừng vó lao tới một cái chiến trường kế tiếp. Có thể ta chính là cái đặc biệt đi. Lâm Lan cười một tiếng, có thể ta cảm thấy dạng này đặc biệt cũng không tệ. Nga, phải không? Vậy xem ra chúng ta trí thú hợp nhau a. Lâm Lan nhanh chóng đem ngay ngắn một cái chỉ nướng cá ăn xong, sau đó đứng lên. Ngươi mời ta ăn cả nướng, ngày mai buổi sáng đến Thanh Phong môn dưới núi trên thị trấn, ta cũng trả lại ngươi ngừng lại. Từ Phàm cười nhạt, được. Trên thị trấn. Lâm Lan mỉm cười nhìn đến phương xa. Gia hỏa kia sẽ đến hẹn sao? Dám chính hỏi. Lâm Lan khẳng định nói, biết. Vì sao xác định như vậy? Ta cũng không rõ lắm, có thể là trực giác của nữ nhân. Đang nói, một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lâm Lan khẽ mỉm cười, đến. Dám chính đứng lên, lui ra ngoài. Lâm Lan đứng lên nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Làm sao biết chứ, trưởng công chúa đặc biệt vì ta chuẩn bị một bữa ăn ngon, ta tại sao có thể bỏ qua? Tư Phàm vẫn như cũng là một bộ dáng lười biếng. Cùng lúc đó, Đại Hạ quốc biên giới, hơn 30 vạn tinh nhuệ sĩ binh đã sớm chờ xuất phát. Những binh lính này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, gọi là Đại Hạ vương triều sức chiến đấu cao nhất. Thống soái đại tướng là danh tướng Triệu Khởi. Dưới quyền 10 tên đô úy tất cả đều hóa thần kỳ võ giả. Mấy ngàn tên âm dương gia tu sĩ đã sớm làm xong pháp trận, đứng tại riêng mình vị trí khởi động trận pháp. Hướng theo trận pháp khởi động, rất nhiều binh lính tinh nhuệ bị truyền tống đến Thanh Phong môn bên ngoài mấy chục dặm. Thanh Phong môn, tiếng chuông đại trấn, bốn phương tám hướng đều vang dội chiến chung. Đây là rất nhiều tu sĩ đang đến gần tín hiệu. Đại Hạ vương triều lệ thuộc mấy chục tông môn, thế gia đại tộc, và cùng Đại Hạ vương triều hợp tác Triệu gia, Tần gia, Lý gia tam đại gia tộc, đều phái ra tinh nhuệ đệ tử lao tới chiến trường. Chương 166, không phải lời đồn. Đại Hạ quốc trưởng công chúa tự mình làm người rót rượu, có thể được đãi ngộ như thế người. Hiện nay trên đời sẽ không có mấy người. Từ Phàm bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, rượu ngon. Lâm Lan khẽ mỉm cười, chiêu đãi Thanh Phong môn cái bóng trưởng môn, đương nhiên phải dùng rượu ngon nhất rồi. Từ Phàm hơi nhíu mày, cái bóng trưởng môn. Đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Những năm gần đây Thanh Phong môn có thể nhanh chóng phát triển, toàn bộ nhờ vào các hạ đi. Hoàng cung tuy rằng đã sớm phái thám tử ra hỏi do, chính là thật không dám tin tưởng có thể nắm giữ Thanh Phong môn dĩ nhiên là một vị người trẻ tuổi. A a a. Từ Phàm trong miệng nhét tràn đầy. Lâm Lan đôi mắt đẹp mỉm cười, các hạ, có nghe hay không qua một câu chuyện cũ, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Lâm Lan, theo là Đại Hạ quốc trưởng công chúa, đồng thời cũng là âm hiểm nhà tu sĩ, ngoài ra còn có một cái càng thêm kinh người thân phận. Thiên Dịch môn bên dưới đệ tử. Thiên Dịch môn có thể nói là toàn bộ đại lục có đủ nhất sắc thái thần bí tông môn. Nó môn hạ đệ tử tất cả đều văn danh thiên hạ nhân vật, lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh làm quân cờ. Lâm Lan tại 10 năm trước rời núi, lần này rời núi để thi chính là thiên hạ, giúp đỡ Đại Hạ nhất thống thiên hạ, mà để ngang trước mặt nàng chính là Thanh Phong môn châu ngồi này nhất thiết phải vượt qua đại sơn. Chỉ là 10 năm lưu đồ, liền để cho nàng có lòng tin phá vỡ cái này tồn tại mấy ngàn năm tông môn. Tư Phàm nhìn đến phương xa, hơi hờn nói, bậc này tâm tính khủng khiếp à, nếu như ngươi có thể sinh ra sớm vài chục năm, có lẽ thật có thể giúp Đại Hạ thống nhất thiên hạ. Lâm Lan không hiểu nhìn đến hắn, các hạ lời này ý gì? Tư Phàm thuận tay cầm lên bên cạnh khăn tay lau miệng, tự mình nói tiếp, cùng ta đi, chờ ta sau khi rời đi liền đem phương này thiên hạ giao cho ngươi. Lâm Lan phất phất tay, lúc này liền có một gã hộ vệ cầm lấy một phương tường xây làm bình phong ở cổng thạch đi tới. Đồng bộ Thanh Phong môn các nơi hình ảnh. Lúc này, 30 vạn đại quân chọn thương chờ phân phó. Đại Hạ vương triều lệ thuộc mấy chục tông môn, thế gia đại tộc. Ngoài ra còn có Triệu gia, Tần gia, Lý gia tam đại gia tộc chờ trùng trùng điệp điệp chừng hơn thập vạn đệ tử đem toàn bộ Thanh Phong môn thành nước dị không thông. Mà lúc này Thanh Phong môn nội bộ, trưởng môn Lăng Nguyệt dạo chơi. Lục Phong thủ tịch có 4 phong thủ tịch tại 2 ngày trước bị Lâm Lan dùng kế điều đi. Còn lại 2 vị, còn có 1 vị đã sớm trong bóng tối đầu phục Đại Hạ hoàng tộc. Hiện tại Lâm Lan chỉ cần một mệnh lệnh, cái này tồn tại mấy ngàn năm tông môn liền biết triệt để tiêu vong tại trong quá trình lịch sử. Lâm Lan nụ cười không thay đổi, nhìn về phía Từ Phàm trong ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức cùng thương hại. Người trẻ tuổi trước mắt này cùng những người khác không giống nhau, lần đầu tiên để cho nàng có một loại không đoán ra cảm giác. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức. Người này tuy rằng tản ra người hiền lành khí chất, có thể Lâm Lan vẫn là nhạy bén phát giác khí tức nguy hiểm. Cho nên lúc này Lâm Lan đang suy nghĩ rốt cuộc là cùng hắn nói chuyện, vẫn là để cho hắn biến mất. hết thảy đều quyết định bởi ở tại Từ Phàm thái độ, thần phục hoặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một bữa cơm ăn xong, Từ Phàm lại lần nữa ở một cái, sau đó đứng lên, hai chúng ta xong rồi, nếu như có hứng thú phụ tá ta, có thể tới Thanh Phong môn tìm ta. Lâm Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, gia hỏa này vẫn không có nhận rõ tình thế sao? Ngăn cản hắn, âm thanh quanh quẩn ở bên trong phòng cũng không trả lời, hơi có chút lúng túng. Lâm Lan bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Từ Phàm đẩy cửa ra, Đại Hạ Vương triều giám chính đứng ở cửa, nhìn thấy giám chính, Lâm Lan thở dài một hơi, vừa mới treo lên tâm lại lần nữa rơi xuống, thiếu chút bị người này bình tĩnh như thường làm có chút khẩn trương. Thiên sinh, đi thong thả. Giám chính cúi người, cung kính nói ra. Từ Phàm duỗi lưng một cái, phải chiếu cố tốt công chúa điện hạ a. Nói xong liền nâng cao mình vừa mới ăn viên cổ bụng chậm rãi đi. Giám chính nắm quyền mỉa mai lồng ngực của mình vị trí, ngón trỏ giới chỉ lập lòe ánh sáng nhạt, phải. Lâm Lan ước chừng sửng sốt hơn 30 giây, biểu tình so sánh cầu vồng còn muốn phong phú. Tiếp theo liền có thủ hạ vội vã chạy vào. Công chúa điện hạ, không, không, không xong. Mấy tháng sau, Thanh Phong môn tiếp quản Đại Hạ Vương triều thuộc quyền mỗi cái tông môn, đồng thời Triệu gia, Tần gia, Lý gia danh chấn thiên hạ tam đại gia tộc rốt cuộc tuyên bố tách ra. Từ bản gia mười mấy tên người thừa kế qua phân nguyên bản khổng lồ gia tộc, trong khoảnh khắc hóa thành năm bè bảy mảng. Trên phố truyền ngôn, Đại Hạ Vương triều vốn là muốn đối với Thanh Phong môn độc thủ, nhưng ngay khi chiến tranh bùng nổ đêm trước chẳng biết tại sao, 30 vạn đại quân xuất hiện bất ngờ làm phản, sự tình bị thông báo cho đại quân chỉ huy, ngày nay danh tướng Triệu Khởi. Không nghĩ đến dĩ nhiên là Triệu Khởi dẫn đầu bất ngờ làm phản, mà còn lại bên trong tông môn bộ tất cả đều xuất hiện rất nhiều nội gian, không phải Thanh Phong môn người, mà là một phần một tổ chức bí ẩn. Cùng lúc đó Đại Hạ Vương triều tán thành diện trừ Thanh Phong môn đại thần, hoặc là từ quan ẩn lui, hoặc là hải cốt không còn. Ngay cả thân vương đều đang ngay đêm đó chết oan chết uổng. Trong một đêm, Đại Hạ Vương triều giống như trở trời rồi một dạng. Cuối cùng cuộc chiến tranh này còn chưa chờ bắt đầu, thuận tiện lấy Đại Hạ Vương triều thảm bại mà kết thúc. Kỳ quái chính là lần này sự kiện nhu đầu người Đại Hạ Vương triều trưởng công chúa Lâm Lan, lại không có chịu ảnh hưởng. Tại Thanh Phong môn đợi mấy tháng sau liền an toàn không thiệt hại quay trở về Đại Hạ Vương triều. Chỉ là từ đó về sau, liền không hề đề cập tới diện trừ Thanh Phong môn sự tình, mà là bắt đầu thu nhận lượng lớn Thanh Phong môn tu sĩ, đem Thanh Phong môn cùng Đại Hạ Vương triều khóa lại. Có truyền ngôn nói Lâm Lan cũng gia nhập cái thần bí kia tổ chức. Đối với lần này Lâm Lan trịnh trọng bày tỏ, đây không phải là truyền ngôn, mà là sự thật. Đại Hạ Vương triều sự tình, đối với Từ Phàm lại nói chỉ là thuận tay giải quyết, Hoa Tâm Tư vẫn không có chơi một ván cờ nhiều. Hiện tại hạt giống đã gieo xuống, mình thậm chí còn đến lúc nó nở hoa kết trái. Mấy năm nay liên tục không ngừng nhân quả chi lực tràn vào, lại thêm mình duy trì liên tục tính ngủ thu được tu vi. Đạo kia Phật tấn đã từng bước có một ít không ức chế được hắn. Từ Phàm vẫn chưa nghĩ ra bước kế tiếp phải đi nơi nào. Liêu Hinh nói qua Tây Thiên cùng Thiên Đình, còn có một cái khác hỏa thế lực đang đuổi giết hắn. Căm hận chính là kiệt tác của bọn nó. Mấy năm nay, Từ Phàm có thể cảm giác được đám kia thần bí gia hỏa đang cố gắng tập trung mình. Hắn có một loại dự cảm, cách bọn họ lần sau tìm mình ngay tại không lâu sau. Từ Phàm sờ cằm một cái, nhớ tới cái kia bị đè ở dưới núi Hầu Tử. Tây Nhu Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Đây bốn tòa thiên hạ chính là trực tiếp một phần Thiên Đình cùng Tây Phương. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Từ Phàm híp một cái cả mắt, quyết định ngủ trước một cảm giác. Ta ngày hôm qua đi kết thân, kỳ thực ta có thể nhìn ra cô nương kia đối với ta không có ý gì, ta đối với nàng cũng như nhau. Buổi sáng trò chuyện xong, giữa trưa hai chúng ta liền tách ra, liền cơm trưa cũng không ăn. Nhưng mà mẹ ta không phải nói cô nương này không tệ, sau đó buổi chiều ta theo ta mẹ đi Vạn đi mua quần áo, lại gặp phải kết thân cô nương kia cùng một cái khác nam đi chung với nhau. Mẹ ta lúc đó biểu tình khó có thể hình dáng, cô nương kia đánh giá cũng không có nghĩ đến thế giới đã vậy còn quá tiểu. Ta đều hoài nghi ta mẹ lúc đó muốn cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, làm bộ không nhận ra ta. Vẫn là xinh đẹp A Di thích hợp ta, tiểu học đồng học hải tử đều 3 tuổi rồi, ta đến bây giờ ngay cả một đối tượng đều không có. Ai? Chương 167, chuyển thế đầu thai. Hắc ám, bốn phía tất cả đều là hắc ám. Xung quanh lúc gần lúc hiện có thể nghe như có như không âm thanh. Từ Phàm từ từ mở mắt, lần đầu tiên chuyển thế bắt đầu. Đông Thắng Thần Châu. Tại đây cùng với các tiểu thế giới khác nhau, nơi đây linh khí dư thừa. Từ Thiên Đình trì quốc Thiên Vương canh giữ, nơi đây bị Tam Thanh Tổ sư cùng rất nhiều thần tiên chiếm cứ, tức là tại đạo gia trực tiếp quản lý bên dưới. Từ Phàm tự nhiên không dám tùy tiện xông vào, nếu như bị cha ra hướng đi, có thể là bờ bờ cờ rồi. Ngay sau đó liền phân ra một phần nguyên thần, dùng một chiêu lớn chuyển sinh chi thuật, để cho nguyên thần trực tiếp chuyển thế đầu thai. Làm như vậy tuy rằng hao phí thời gian, chính là có mấy giờ chỗ tốt. Một, có thể ẩn nút thiên cơ, không được người phát ra giác. Hai, lớn chuyển sinh chi thuật, có 10 lần chuyển thế đầu thai cơ hội. Nói cách khác tuy rằng hắn chuyển thế sau đó, đem tạm thời biến thành một cái phàm nhân, nhưng mà nắm giữ quá mức 10 cái mệnh, chết cũng có thể lần nữa đầu thai, bảo đảm tỷ lệ sai số. 3. Mình có thể bất cứ lúc nào đình chỉ chuyển sinh, như vậy thì bảo đảm an toàn của mình, không bị chết rồi lại chết, sai hết 10 cái mệnh, cuối cùng lật thuyền trong mương, không sơ hở tí nào. Ta thật là một cái tiểu thiên tài. Từ Phàm đập đi miệng, hơn nữa vận khí của hắn không tồi, lần đầu tiên đầu thai liền tìm được một người tốt. Mẫu thân uống bổ dưỡng phẩm, mang theo rồi rào linh khí, đều là đặc chế, đối với bồi dưỡng hải tử tiềm lực 10 phần mới có lợi. Người nhà này họ Hạ, cha hắn Hạ Hổ là Đại Vũ Vương triều uy danh hiển hách đại chủ quốc. Có thể sinh ở gia đình như vậy bên trong, khởi điểm liền dành trước người khác gấp mấy trăm lần. Quả nhiên thiên đạo khí vận là đứng tại cạnh mình. Còn chưa xuất thế, Từ Phàm liền đã nghĩ kỹ kế tiếp kế hoạch. An toàn lớn lên, sau đó tiếp nhận phụ thân Hạ Hổ đại trụ quốc chi vị. Trong bóng tối bố cục, nhu cầu ngôi vị, sau đó bí mật truyền giáo. Nghĩ như thế, Từ Phàm ra sức hấp thu dinh dưỡng dịch đến. Đặt một nền tảng tốt, tu luyện từ trẻ em nắm lên. Lúc này, bất thình lình một cổ khủng lồ lực hút, đem bốn phía dinh dưỡng dịch hấp thu toàn bộ hấp thu hết, sau đó càng là điên cuồng cướp đoạt đến từ phàm năng lượng trong cơ thể. Từ phàm quay đầu nhìn đến, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái tiểu gia hỏa. Bắt. Từ phàm để tay sau lưng một cái đại bước đấu. Đường đường đại Chu quốc đế tạo giả, bạch y tể tướng, nhân đồ, thiên hạ đệ nhất nhu sĩ, đào hoa kiếm thần, liêu hình sát thủ, vĩnh dạ chi chủ. Làm sao có thể bị một cái nhãi con khi dễ? Tiểu gia hỏa bị một cước, đưa ra nắm đấm đi phản kháng. Kết quả lại bị từ phàm hành hung một trận, cuối cùng tiểu gia hỏa run lẩy bẩy nút ở một sừng. Từ phàm rất là hài lòng, hắn so sánh tiểu gia hỏa này đản sinh phải sớm, tự nhiên mạnh hơn hắn tráng rất nhiều. Bên cạnh tiểu gia hỏa lau miệng mong, trong tâm dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Lại qua mấy ngày, từ phàm hôm nay đang ngủ, hắn hiện tại chính là cái phổ thông hải nhi, bình thường nghỉ ngơi rút ra năng lượng đều là nhất định. Đột nhiên, ngạt thở cảm giác truyền đến. Từ phàm tay chân không giúp dây rùa, ngẩng đầu lên nhìn đến. Một cái tiểu gia hỏa đang nằm ở trên người mình, trong tay nắm lấy cuống rốn, mà đổi thành một đầu cuống rốn quấn ở trên cổ của mình. Ta đi. Dù là từ phàm gặp qua gió to sóng lớn, lúc này cũng không khỏi có một ít mê dại. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên chuyển thế đầu thai, kinh nghiệm chưa đủ. Hài nhi sẽ ở trong bụng tàn sát lẫn nhau sao? Hơn nữa người này sức lực vì sao bỗng nhiên lớn như vậy? Tiểu gia hỏa há mồm ra, khí lực trên tay không ngừng gia tăng. Từ phàm rõ ràng nghe một cái thanh âm. Chết đi. Chết đi. Từ phàm muốn phản kháng, có thể ngắn ngủi mấy ngày người này sức lực liền so với chính mình nhiều mười mấy lần. Từng bước từ phàm mất đi ý thức. Lần đầu tiên chuyển thế tuyên bố thất bại. A được. Vận mệnh trường hà bên trong, từ phàm nguyên thần để lộ ra cực kỳ biểu tình nghi hoặc. Ta bị hài nhi giết chết. Hài nhi biết dùng cuống rốn giết người sao? Tờ nờ giờ. Từ phàm lắc lắc đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển thế đầu thai, không có kinh nghiệm rất bình thường. Lần thứ hai muốn hấp thụ giáo huấn. Nguyên thần từ phàm hít sâu một hơi, vận chuyển lực lượng. Toàn thân lưu quang chuyển động, khởi động lớn chuyển sinh chi thuật. Lần thứ hai chuyển thế đầu thai. Vẫn như cũng là vô biên hắc ám, từ phàm từ từ mở mắt. Lần này trong bụng chỉ có hắn một cái, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi hẳn đi. Rất nhanh, đến 10 tháng chuyển dạ thời điểm, hướng theo một tiếng hoa hoa tiếng kêu, từ phàm ra đời. Ba mụ ánh mắt hoạch thiện nhìn đến hắn. Từ phàm trừng mắt nhìn, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hai từ này thật đáng yêu, nếu mà con của ta không bị ngươi cái này nữ nhân ác độc hại chết, hắn khẳng định so sánh con của ngươi còn có thể yêu. Ba mụ quát. Ba mẹ vừa sinh con hoảng sợ nhìn đến nàng, ngươi phải. Ha ha, không nghĩ tới sao? Ba mụ cười lạnh nói, ta dùng mười mấy năm qua thay đổi diện mạo vì chính là lúc này. Ta chính là lao gia nguyên phối thế tử. Lúc trước ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, vì đạt được lao gia dùng thuốc đem ta trong bụng hại chết. Hôm nay ta liền thêm lần trả lại, để ngươi hải tử tại trước mặt ngươi chết đi. Không muốn a? Ngươi giết ta đi, van xin ngươi thả con của ta. A ha ha ha, ngươi liền trơ mắt nhìn đi. Bà mụ tay bắt một cái kéo hướng về phía Hải Nhi từ phàm biết hầu mà tới. Từ phàm, ta có một câu mở tờ không biết có nên nói hay không. Chuyển hot tháng 9. Chương 168, chuyển thế thất bại. Lần thứ 2 chuyển thế thất bại. Nguyên thần từ phàm khẽ miệng động đậy khẽ khẽ, tâm tính có chút ít bận. Đơn thuần xui xẻo sao? Không đúng. Từ phàm hơi suy tư một chút, có phải hay không lớn chuyển sinh chi thuật vi phạm thiên cơ, cho nên bị phản vệ. Lúc này mới vận xui liên tục. Nghĩ như thế, nguyên thần từ phàm hít sâu một hơi, lập tức tiến hành lần thứ 3 chuyển thế đầu thai. Lần này từ phàm đầy đủ hấp thụ phía trước 2 đời kinh nghiệm, tại trong bụng lại một lần nữa gặp sinh đôi đệ đệ. Ngay sau đó ở đối phương muốn dùng cuống rốn siết chết mình thời điểm, từ phàm thành công phản sát. 10 tháng chuyển dạng. A a ha ha. Bà mụ phát ra tiếng cười sảng sảng, không nghĩ tới sao dĩ nhiên là ta, 10 năm trước ngươi giết cha ta. Hôm nay ta liền muốn làm đến mặt của ngươi giết ngươi nhi tử. Mẫu thân la hét, không được. Phụ thân ngươi là đúng người đúng tội, liền tính phu quân ta không giết hắn, thượng tiên cũng biết trừng phạt hắn. Ta bất kể. Bà mụ đưa tay đi cầm kéo. Ai? Đồ vật đây. Phốc xì. Từ phàm một cái kéo muốn mạng của người này. Thành công sống sót. Hô. Từ phàm thở ra một hơi. Sau đó thời gian, từ phàm cả ngày cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả bị phụ mẫu ôm lấy, đầu lưỡi bên dưới đều cất giấu một cái lưỡi dao sắc bén để ngừa vấp nhất, rất sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Trong ngày thường không khóc không náo. Người khác vừa tiếp cận, liền khóc lớn đại náo. Thành công tránh khỏi những người không có nhiệm vụ tới gần. Liên dạng này an ổn vượt qua 3 tháng. Ngày hôm đó, Từ Phàm đang uống mẫu nhũ, bỗng nhiên sắc mặt bất thình lình biến đổi, phun ra một ngụm sữa tươi. Đây cờ mở nở có độc. Lần thứ 3 chuyển thế đầu thai thất bại, kỳ hạn thời gian 13 tháng. Nguyên thần Từ Phàm hít sâu một hơi, bình phục mình hai mạch nhâm đốc phun trào chân khí. Không mang theo chơi như vậy. Từ Phàm xoa trán một cái, tâm tính tiện lương mệt mỏi a. Liên tục 3 lần chuyển thế, để cho Từ Phàm thân tâm đều có không chịu nổi. Nghỉ ngơi mấy ngày, liền tiếp tục tiến hành chuyển thế. Hắn hít sâu một hơi, phản phất là sắp lao tới chiến trường tướng quân. Lần thứ 4 chuyển thế bắt đầu. Lần này vẫn sinh ra ở một cái so sánh giàu có trong gia đình. Giết huynh đệ, giết bà mụ. Hơn nữa mỗi lần trước khi ăn cơm, đều cẩn thận bắt khăn giấy lau sạch. Tại Từ Phàm cẩn thận dè đặt dưới sự khống chế, hắn thành công sống sót đến 3 tuổi. Đời này hắn xuất hiện tại một cái viên ngoại trong gia đình, tuy rằng không giống đệ nhất thế gia bên trong đó đại phú đại quý, bất quá có thể bảo đảm Từ Phàm an ổn sinh hoạt, liền đã là kết quả tốt nhất rồi. 3 tuổi thì Từ Phàm thành công dẫn khí nhập thể. Sau đó bắt đầu đóng cửa tu hành. 5 tuổi trúc cơ thành công. Từ Phàm biết rõ cầu đến phát dục mới là tốt nhất sách đạo lý, chính là trúc cơ thành công sự tình vẫn là bị đều là tu sĩ phụ thân phát hiện. Ngay sau đó ngày thứ 2, tin tức này liền truyền khắp cả tòa thành thị. Phụ thân xếp đặt buổi tiệc, hướng về người khác khoe khoang. Khi buổi tối, có thần bí tu sĩ giết đến tận cửa. diệt bao gồm Từ Phàm ở bên trong cả nhà 26 miệng. Lần thứ 4 chuyển thế cuối cùng đều là thất bại. Nguyên thần Từ Phàm. Lần thứ 5 chuyển thế bắt đầu. Giết huynh đệ, giết bà mụ, chú ý ẩm thực. Hơn nữa tại 4 tuổi thì bỏ nhà ra đi, đi đến một tòa rừng sâu núi thẳm. Bắt đầu tu luyện, chờ đợi đến trưởng thành rồi, ít nhất để cho mình có nhất định năng lực tự vệ. Mỗi ngày đối mặt dã thu xâm nhập, Từ Phàm dứt khoát không cầm quyền heo trong xào huyệt xây dựng một cái hang ổ. Hắn trước tiên ở trong lòng đất đào cái lỗ lớn, sau đó phía trên trải lên bẹ tre cùng chống nước bố trí, lại dùng một tầng đất đổ lên. Lại ở phía trên cây ghép rất nhiều cỏ dại, lại dùng bẹ tre làm một đạo ẩn nút tiểu môn. Liên dạng này, nguyên thần chuyển thế đầu thai Từ Phàm thành công hoạt động 8 tuổi. Chế mình đầu thai ghi chép. Đây trong vòng 4 năm cả tòa rừng rậm địa hình đều bị hắn mò thấy rồi, ở đâu là cái nào dã thu địa bàn, chỗ nào lại là khu an toàn. Hơn nữa hắn còn đang cuộc sống của mình khu vực, thiết lập nhất định cả mấy, đến bắt sông vào dã thú. Lâu ngày liền không có dã thú dám lại nhích tới gần. Có thể thành công người, vô luận thất bại bao nhiêu lần đều sẽ lần nữa thành công. Từ Phàm, lần này hắn cũng không tin có nguy hiểm gì có thể tổn thương đến mình. Đây rừng sâu núi thẳm không có linh thú, tất cả đều là chưa khai hóa dã thú. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy người ở. Từ Phàm tự tin cười một tiếng. Đúng lúc này, chân trời xa xa bỗng nhiên sáng lên một chuỗi ánh lửa. Oeng. Từ Phàm ngẩng đầu nhìn lại. A được, khói lửa. Thật giống như thiên thạch. Từ Phàm trợn to hai mắt, thiên thạch. Không chơi nổi đúng không? Từ Phàm 100% xác định kia thiên thạch là đến đây vì hắn. Nhưng mà mấy giây qua đi, hắn phát hiện mình sai. Kia thiên thạch vậy mà hướng phía khác một cái phương hướng rơi xuống mà đi. Từ Phàm lại lần nữa thở dài một hơi, còn tốt còn tốt. Khổng lồ thiên thạch hướng về nam bộ nhân khẩu chủ mật thành thị đã tới. Chỉ lát nữa là phải hủy diệt một cái thành thị, đang lúc này một đạo thân ảnh bất thình lình chui ra. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 169, lão tử không chơi. Ngay tại thiên thạch muốn đập về phía thành phố thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên thoăn thoắt đến giữa không trung. Người này tên là Hạ Lực. Không sai chính là Từ Phàm lần đầu tiên chuyển thế đầu thai thì dùng cuống rốn giết chết đệ đệ của hắn. Giết chết Từ Phàm sau đó, Hạ Lực thành công trưởng thành rồi. Hắn trời sinh thần lực, võ thần chi khu. Dựa vào một đôi thiết quyền, tuổi còn trẻ liền đã uy danh vang dội. Hạ Lực lấy nục thân ngăn cản thiên thạch, ở giữa không trung mạnh mẽ ép ngừng lại rồi thiên thạch. Sau đó phát ra quát to một tiếng. A. Trên mặt đất bách tính nộn nhịp vì hắn cố lên kêu gào. Cuối cùng Hạ Lực thành công đem thiên thạch ném tới một cái không có người rừng sâu núi thẳm bên trong. Từ Phàm ngây ngốc nhìn đến bị ném tới thiên thạch, cứng ngắc gạt ra một nụ cười. Tao ít thích ngươi. Ni. Ngoa tạo. Lần thứ 5 chuyển thế đầu thai thất bại. Nguyên thần Từ Phàm có một ít hoài nghi nhân sinh nằm trên đất. Tiên đạo phản vệ so với chính mình tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Nguyên thần Từ Phàm tức chỉ lấy đầu lăn. Mà lúc này, lớn nhà tư bản, Vĩnh Dạ chi chủ, bản thể Từ Phàm chính đang một cái phong cảnh mê người trên đảo nhỏ, thưởng thụ nhân sinh. Ánh mặt trời rọi rào, nước biển chiếu màu xanh thẳm bầu trời. Màu trắng bãi cát tại mặt trời chiếu rọi xuống, biến thành một phiến vàng rực rỡ bãi cát. Từng hàng cây dừa che lại ánh mặt trời. Bản thể Từ Phàm liền nằm ở cây dừa bên dưới, ôm lấy trái dừa. Trong miệng hừ động nhân tiểu khúc. Ra bên ngoài nên, ra bên ngoài nên. Đầy bụng vắng lặng, có cây điêu tàn. Trăng sáng minh, trăng sáng minh. Đêm thu khó chịu đựng, thu khuê bên trong lạnh tanh. Thu nguyệt nhi mông lung, thu trùng giống như kim linh. Nguyên thần Từ Phàm tức thẳng cắn răng. Đồng dạng là Từ Phàm, làm sao người với người khác biệt lớn như vậy chứ? Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra chuyển thế. Rất nhanh, liền đến 10 tháng chuyển dạ thời điểm. Từ Phàm một lần nữa hàng lâm hậu thế. Người người, làm sao có một cổ khó người mùi thối, đây đây nhà sĩ. Lần này dứt khoát tại trong nhà sĩ ra đời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mẫu thân âm thanh bên thai bên cạnh vang dội. Mụ mụ có lỗi với ngươi, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt đi. Ân, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến mẫu thân tấm kia gương mặt non nớt trứng, nguyên thần Từ Phàm đỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Chúng ta thương lượng một chút nữa, nuôi ta rất dễ dàng. Mẫu thân đem hắn ném vào hầm cầu bên trong. Từ Phàm, giống như ném vào rồi một phiến sâu không thấy đáy trong gông dương. Nguyên thần Từ Phàm trừng hai mắt, ngoa tạo. Ngươi không nuôi ta, tùy tiện đem ta ném nơi hẻo lánh cũng được a. Có cần hay không ác như vậy? Cứu mạng a. Rất nhanh lao bắt hẻm bật liền đem Từ Phàm bao vây, ngay cả chìm ngập. Lần thứ 6 chuyển thế lấy thảm thiết thất bại mà kết thúc. Nguyên thần Từ Phàm, ta không chịu nổi. Ta muốn từ chức. Ta không làm. Nghe thấy nguyên thần Từ Phàm oán giận. Bản thể Từ Phàm không thể không tự mình hiện thân đối tiến hành quyết bảo. Thiếu niên a, ngươi cảm thấy ngươi chưa thành công nguyên nhân là bởi vì sao đâu? Nguyên thần Từ Phàm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta làm sao biết, ta vẫn là cái một tuổi lớn bảo bảo a, tại sao phải nhường ta đảm nhiệm như thế nặng nhọc công tác? Một tuổi làm sao? Một tuổi bảo bảo lẽ nào liền không lẽ nỗ lực sao? Ngươi tại một tuổi thì chuyện cần làm cũng đã quyết định tương lai của ngươi a. Bản thể Từ Phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nguyên thần Từ Phàm. Cuối cùng tại bản thể Từ Phàm tẩy não bên dưới, nguyên thần Từ Phàm một lần nữa tràn đầy hy vọng, cảm thấy tương lai nhất phiến quang minh. Sau đó lớn nhà tư bản thể Từ Phàm liền tiếp tục hưởng thụ nhân sinh đi tới. Sau đó, nguyên thần Từ Phàm tiếp tục tiến hành lớn chuyển sinh chi thuật. Lần thứ 7 chuyển thế bị được hậu sản chứng ngất ước mẫu thân giết chết. Lần thứ 8 chuyển thế, thu lượng kinh nghiệm, phản sát đối phương. Rồi sau đó bị chạy tới phụ thân giết chết. Lần thứ 9 chuyển thế, thành công sống sót đến 9 tuổi. Lần nữa chế kỷ lục cao nhất. Nơm nớp lo sợ hoạt động 10 tuổi. Sinh nhật ngày đó, trong nhà xếp đặt buổi tiệc. Từ Phàm tắc cần nó tại hầm trú ẩn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh. Hắn cái này hầm trú ẩn có thể chống đỡ ngự thiên thạch công kích, coi như là có tà tu giết đến tận cửa. Hắn cũng dám bảo đảm chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Hơn nữa cái này hầm trú ẩn bên trong có đầy đủ bột gạo tạp hóa, còn có đầy đủ nguồn nước, đầy đủ duy trì hắn 2 năm sinh hoạt. Tuy rằng chuẩn bị chu toàn, nhưng trong lòng vẫn là hoang mang. Tư Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhai bánh bao. Lần này hẳn đại khái có lẽ sẽ không có ngoài ý muốn đi. Oeng, mặt đất bất thình lình rạn nứt. Động đất. Bên ngoài đám người trong nháy mắt hoảng loạn thành một đoàn. Tư Phàm bày tỏ đây đều là thông thường thao tác, vừa vặn chỉ là động đất, còn không đả thương được mình. Lao ra không xong, bên ngoài chân núi lửa phun trào rồi. Tư Phàm, bình tĩnh. Bên ngoài thanh âm huyên náo vẫn còn tiếp tục. Không xong, không xong, bên ngoài tất cả đều là cương thi. Đại hồng thủy đến, thiên thạch đến. Không xong, yêu thú tập kích thôn trấn rồi. Không xong. Hầm trú ẩn bên trong nguyên thần Tử Phàm dựng dưng một tiếng, sau đó dùng một sợi dây bên mình. Lao tử không chơi. Chuyển hot tháng 9. Chương 170, cố lên ta tối cường. Lớn chuyển sinh chi thuật, chỉ có thể chuyển thế 10 lần. Hiện tại đã dùng hết 9 lần. Nếu mà một lần cuối cùng thất bại, sợ rằng nguyên thần Tử Phàm liền muốn biến mất. Nguyên thần Tử Phàm khổ não gãi đầu một cái. Quả nhiên vi phạm thiên đạo chuyển thế đầu thai độ khó quá lớn, so với chính mình theo dự đoán muốn khó khăn quá nhiều. Đừng nói 10 lần rồi, sợ rằng 100 lần đều không đủ mình phung phí. Một hòn đảo nhỏ bên trên, bản thể Tử Phàm đang nằm trên ghế, ngủ gật. Trên mặt đất viết một hàng chữ lớn. Tóc đen không biết chăm học sớm, đầu bạc mới hối đọc sách chỉ. Thật sự là châm biếm. Vê đút, zzz hô. Nguyên thần Tử Phàm ủ rũ túi đầu đi tới, phồng lên miệng nhỏ. Một bộ bị ủy khuất bộ dáng. E, o, e. Bản thể Tử Phàm đập đi miệng, thấy hắn đến, đột nhiên ngồi dậy đến. Người tại sao có thể than thở đâu? Người hẳn cuốn lại. Cố gắng làm việc, nỗ lực học tập. Chạy về phía tương lai tốt đẹp. Hình ảnh là internet đồ. Lão đại, ta không muốn làm. Nguyên thần Tử Phàm học tiểu ngũ bộ dáng xoa xoa mặt. Làm sao? Chỉ là thất bại liền đem ngươi đánh ngã sao? Có câu nói thật tốt, thành công là thất bại chí mẫu. Nguyên thần Tử Phàm nói, chính là ta đã có 9 cái mẫu thân, ta không muốn dù có được cái thứ 10 mẫu thân. Bản thể Tử Phàm vỗ vai hắn, khe khẽ thở dài. Xem ra ngươi còn cần ăn nhiều một ít bánh nướng, phi. Là nghe nhiều một ít ta báo cáo. Đến. Ta dẫn ngươi tiến hành cấp độ càng sâu đào tạo chuyên sâu. 2 ngày sau đó, Nguyên thần Tử Phàm hồi tưởng cựu thế ghi chép, ngoài ý muốn phát hiện một chuyện. Tại cựu thế luân hồi bên trong, mình tu vi càng cao, càng đến gần đột phá thời điểm, nguy hiểm liền gấp bội gia tăng, thẳng đến mình tử vong mới thôi. Lớn chuyển sinh chi thuật vốn là vi phạm thiên cơ, mình tại khăng khăng tu hành. Nguyên thần Tử Phàm sờ cả một cái, hít sâu một hơi, quyết định nếm thử nữa một lần cuối cùng. Không thành công thì thành nhân. Nguyên thần Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, vận chuyển pháp thuật. Lần thứ 10 chuyển thế bắt đầu. Bùn đường hầm ngang tử bên trong, ào ào gió đông mưa phùn đến, phụ dung đường ngoài có sấm nhẹ ào ào tiếng gió. Không phải là ưu khuyết điểm không cần nói, tự có hậu nhân thường đánh giá nói chuyện. Nhi nữ giang hồ đi, đâu để ý trên trời cùng nhân gian. Bắt. Kinh đường một hồi. Một cái thiếu niên ngồi ở dưới cây hoại giả, liền nói về Kim Bình Mai. Tình cảm dạt dào miêu tả, chỉ nghe ở đây nữ hải tử mắc cỡ đỏ bừng mặt. Từng cái ngoài miệng vừa nói không nghe, kết quả nghe so với ai đều vui mừng. Thời khắc mấu chốt, thiếu niên lại một vỗ kinh đường mục. Gật gù đắc ý nói ra, muốn biết chuyện tiếp theo, xin nghe lần sau phân giải. Cuối cùng mọi người lưu luyến không rời tản đi. Thiếu niên đánh cái hà hơi, không phải Từ Phàm còn có thể là ai. Mấy cái tiểu cô nương ngồi ở cách đó không xa, không muốn đi, thẹn thùng nhìn đến Từ Phàm. Lúc này, một cái tiểu cô nương đi tới. Từ Phàm ca ca, tối hôm nay ngươi có hay không không, trong nhà của ta không có ai. Không rảnh. Vậy ngày mai đâu? Ngày mai nhà ta cũng không có người. Cũng không có không. Ngày hôm sau đâu? Nhà ta đều không người. Từ Phàm nhíu mày một cái, nhìn đến nàng, hiếu kỳ nói, ngươi là cô nhi sao? Nữ hải. Đạp lên tảng đá xanh, trở lại nhà của mình. Từ Phàm đem hôm nay thu hoạch điểm đến, tổng cộng là 9 cái tiền đồng. Cơm hôm nay tiền có. Từ Phàm, 16 tuổi. Đây là hắn 10 lần chuyển thế đến nay, sống sót kỷ lục cao nhất. Lần này không có quá nhiều cầu huyết nội dung, tuy rằng vẫn là hết sức tẩu bối tự. Nhưng so sánh với 9 vị trí đầu đời, đã thật tốt hơn nhiều. Từ Phàm nắm giữ phương pháp, không có tu luyện. Hơn nữa bản thể Từ Phàm cùng hắn tạm thời cắt đứt liên lạc. Còn cắt chặt đứt mình tam hồn lục phách bên trong, một hồn lượng phách. Chỉ ở trong trấn nhỏ khi một cái bình thường thôn dân. Đúng như dự đoán động đất, núi lửa phun trào, thiên thạch hạ xuống, đại hồng thủy chờ một chút. Những chuyện này cũng không có phát sinh. Nhiều nhất là một ít phanh. Một quả bay tới cục đá đập tới, bị Từ Phàm nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy. Tối đa chính là một ít loại này chuyện xui xẻo. Giống như cái gì đi nhà vệ sinh vừa vặn gặp phải có phá phách tiểu hài, hướng bên trong ném pháo chuột. Ăn cơm cắn phải đầu lưỡi. Bước đi chân phải ngón út sức đến góc bàn chờ những chuyện nhỏ nhặt này. Về đến nhà, Từ Phàm mở xếp bàn. Không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào khảo thủ công danh. Hắn cũng hơi hỏi thăm một chút, mình bây giờ vị trí hẳn tại Đông Thắng Thần Châu phía nam. Thuộc vương triều tên là Vũ. Trong phòng nhỏ hành lý đã thu thập xong. Ngày mai hắn liền muốn đi kinh thành, lấy tú tài thân phận tham gia thi hương. Nếu mà thi đậu, chúng tử nhân mới có cơ hội đi kinh thành tham gia càng cao nhất đẳng kiểm tra. Từ Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm lên quyển sách, khuyến khích mình nói, cố lên, ta tối cường. Cố lên, ta giỏi nhất. Chuyển hot tháng 9. Chương 171, chỉ số thông minh không đủ Từ Phàm. Dựa vào một tay kẻ chép văn bản lĩnh, tại thi hương bên trong, Từ Phàm thành công giành được giải nguyên, cũng chính là hạng nhất vị trí. Sau đó tại trên thị trấn mấy vị địa chủ dưới sự ủng hộ, năm sau lại bước lên đi tới đường của kinh thành. Đi vào tham gia tháng 3 phần thi hội. Vừa vặn một cái thương đội muốn đi tới kinh thành, liền thuận đường mang theo Từ Phàm. Thương đội là từ trên thị trấn Vương gia chủ nhị nhi tử Vương Đại Lực xuất lĩnh. Trong trấn nhỏ thật không dễ ra một người đọc sách, hiện tại càng là thi đậu cử nhân. tự nhiên kính trọng có thừa. Vương Đại Lực ở trên xe ngựa cùng Từ Phàm nâng ly cạn chén, chính trực luồng không khí lạnh mãnh liệt. Bên trong xe ngựa chính là nóng hổi lạ thường, hai người ở giữa đặt nóng hổi nồi lẩu. Từ Phàm hai chân đong đưa, giơ trong tay ly rượu, thưởng thụ khó được hạnh phúc thời gian. Sau đó thời gian, chắc hẳn liền không cho phép hắn như vậy buông lỏng. Từ Phàm nhìn đến thoáng xa xa xuất hiện kinh thành cái bóng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng mất đi một hồn ba phách, có đôi khi đầu óc không quá đủ dùng, hơn nữa thân thể còn mười phần hư, trí nhớ giảm bớt, tinh thần không phân chấn chờ một chút. Bất quá nguyên thần Từ Phàm vẫn như cũ là dựa vào tri thức tầng diện hàng duy đặc kích. Tại thi hội, thi đình hai lần kiểm tra đều thi hạng nhất, tính cả thi hương, trở thành đại vũ lái qua đến nay vị thứ nhất thi hương. Thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên học sinh. Trong lúc nhất thời hắn thơ làm, tác phẩm đưa tới thiên hạ học sinh theo đuổi nâng bước, danh tiếng vang dội. Đại vũ quân sự yếu đuối, nhưng kinh tế phát đạt, chính trị sáng suốt, được xưng sĩ phu cùng thiên tử tổng cộng thiên hạ. Từ Phàm vốn là tại Hàn Lâm viện đợi 3 năm, sau đó trở thành ấu niên thái tử giảng sư. 8 năm sau đảm nhiệm lại bộ tả thị lang, 7 năm sau vì lại bộ thượng thư. Tại đảng tranh kịch liệt đại vũ, Từ Phàm nhận định tình hình, hơn nữa còn biết quân sự, đây quả thực là nhân tài hiếm có. Đại vũ đối mặt ngoại tộc xâm phạm, chiến tranh thường xuyên phát sinh. Tại 3 năm sau đảm nhiệm nội các thứ phụ, lại sau đó len ken vào tù, cờ sai một chiêu. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình ở tù nguyên nhân là tại ngày đó. Hoàng đế hỏi hắn 1+1=2. Từ Phàm tự nhiên trả lời là 2. Hoàng đế ánh mắt thâm thúy nhìn đến hắn, "Ái Khanh, ngươi biết quá nhiều." Từ Phàm, không khí tràn đầy ở mức mùi hôi thối, chán ghét muốn phun ra. Từ Phàm khe khẽ thở dài, một hồn ba phách đánh mất, để cho nguyên thần Từ Phàm chỉ số thông minh bị tổn thương. Chỉ số thông minh không đủ dùng, thật là ngại thương. Danh tiếng của mình thật sự là quá lớn rồi, mấy năm nay hắn nhúng tay quân sự, can dự kinh tế, nằm vùng mây cánh. Sớm nên nghĩ đến hoàng đế sẽ tự mình hạ thủ. Phải biết mình cung đấu thuộc tính, chính là tại Đại Chu thời điểm liền điểm đấy. Bây giờ lại bởi vì chỉ số thông minh, tại thuyền lật trong mương. Vừa vặn 3 ngày sau, tội danh của hắn liền xác định được. Không phải là bên trong thông ngoại địch, kết mẹ kết cánh các loại. Ngày mai giờ ngọ vẫn chạm. Đang lúc ăn cuối cùng cơm tối, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ngục giam ra. Từ Phàm ngẩng đầu lên, "Ân, đây chờ không bị kịp muốn đến giết ta." Một đạo thân ảnh lại gần, nhanh chóng mở ra phòng giam. "Đại nhân, ngài chịu khổ." Từ Phàm nhìn thoáng qua trên tay hắn giới chỉ, bừng tỉnh đại ngộ. "Nga, nguyên lai là người mình a." "Đại nhân, đi mau." Từ Phàm đi theo hai người nhanh chóng xuyên qua hành lang, lúc sáng lúc tối ánh lửa chợt trợn, ở mức không khí kèm theo hơi thối. "Chúng ta liền lớn như vậy dung xếp đặt đi ra ngoài, sẽ không được người phát hiện đi." Từ Phàm có một ít lo lắng nói ra. Nhất Tào Tháo Tào Tháo liền đến, đột nhiên đối diện đụng phải một đội tuần tra ngục tốt. Từ Phàm kinh sợ, đang muốn xuất thủ. Đời này, hắn không có tu hành, mà là lựa chọn võ phu con đường. Mặc dù chỉ là một người bình thường võ phu, nhưng mà không phải người bình thường có thể đối phó được. "Đại nhân, đừng kích động, người mình." Ngục tốt hướng Từ Phàm quét ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tay phải đấm ngực trái. "Vĩnh dạng, vĩnh tồn." Từ Phàm sững sờ gật đầu một cái. "Từ người mình." Mọi người tiếp tục hướng chạy vọt, nơi này là Thiên Tự Hào lao tù. Trong lao tù giam giữ đều là cùng hung cực các tử tù. Từ Phàm hơi lườm bọn hắn, chỉ thấy đi ngang qua nhà tù bên trong tử tù. Nhộn nhịp thần sắc trang nghiêm nhìn đến hắn, lấy tay phải đấm ngực. "Từ Phàm, có người vượt ngục, có người vượt ngục." Lúc này, một tên mới đến tù nhân phát hiện tình hình này, hô to. Tuy rằng hắn ở giây tiếp theo liền bị cái khác tù nhân giết chết, có thể âm thanh vẫn là kinh động. Thiên Tự Hào trong lao tù hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, và cái kia được xưng là Diêm Vương, ở trên giang hồ uy danh vang dội trưởng giám ngục. Xong, cảm thụ được trưởng giám ngục to lớn kia cảm giác đột ngạn, Từ Phàm không nén nổi khe khẽ thở dài. Ở đây bên trong mọi người, căn bản không phải đối phương địch. Lần thứ 10 chuyển thế muốn ở chỗ này kết thúc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 172, tất cả đều là ta người. Trưởng giám ngục tràn đầy hung tợn trên mặt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Trên thân xương cốt phát ra ken két tiếng vang. Hắn tiến đến một bước, lấy tay phải đấm ngực. Trên tay giới chỉ lập loè hào quang, vĩnh dạ vĩnh tồn. "Từ Phàm, a." Đây chuyển biến quá lớn, để cho Từ Phàm trong lúc nhất thời có một ít không chuyển qua suy nghĩ đến. Hắn cũng là người mình. Còn lại đồng bọn đối với Từ Phàm gật đầu một cái. Từ Phàm khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, thì ra như vậy toàn bộ ngục giam đều cờ mở nở là người mình a. Vậy còn trốn cái giám ngục. Ngay sau đó, trong lịch sử kiêu ngạo nhất vượt ngục phạm Từ Phàm. Tại trường giám ngục cùng đi bên dưới, trốn ra ngục giam. Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đang đợi hắn. Xe ngựa bên trên nên tiếp hắn mưa gió các lão bá. Từ Phàm tuy rằng không có tu vi, có thể vẫn có thể đem người khác phát triển thành mình thị giả. Vị lão bá này chính là một cái trong số đó, Từ Phàm trong bóng tối thành lập Đại Vũ Vương triều lớn nhất ám sát bang phái, chính là cơn mưa gió này cắt. Sau đó mình liền làm lên hất tay trường quỹ, về phần vĩnh dạng. Nói trắng ra là, Từ Phàm giống như là một khỏa bồ công anh. Ở trên thế giới này bồi dưỡng rất nhiều hạt giống, sau đó một trận gió thổi tới, đem những này hạt giống mang đi bốn phía. Sau đó những mầm móng này lần nữa biến thành bồ công anh, như là lặp đi lặp lại. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn phát triển thành như vậy. "Ngài chịu khổ." Lão bá nói. "Không nói trước những này, cho ta nhìn xem một chút chúng ta Vĩnh Dạ tổ chức danh sách, ta xem một chút hiện tại cũng phát triển đến đâu một ít thành viên." "Phải." Vĩnh Dạ tổ chức chỉ có một phần danh sách, mà nắm giữ kiểm tra quyền hạn. Chỉ có đeo đại biểu Vĩnh Dạ chi chủ lúc ban đầu chi giới Từ Phàm. Sau 2 canh giờ, Từ Phàm đi đến mưa gió các ở kinh thành phân bộ, tìm đến danh sách ở trong cung thành viên. Thành viên hoàng thất bao gồm, nhưng không giới hạn 2 vị thân vương, 1 vị trưởng công chúa. Nắm giữ thực quyền thành viên, trưởng ấn thái giám, nội các thủ phụ, hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, công bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư. Từ Phạm đại khái nhìn lướt qua, sau đó ngồi ở ghế bành bên trên. Cao mày trầm tư, đã nhận được một cái kinh người kết luận. Thật giống như lục bộ cựu khanh toàn bộ cờ mở nở là ta người a. A được. Chuyển biến đến quá nhanh, đã vượt qua nguyên thần Từ Phạm có khả năng suy tính phạm chủ. Hắn gãi đầu một cái. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang dội tiếng gõ cửa. Tiến vào. Vốn tưởng rằng là lão bá, không nghĩ đến là một cái đeo cái khăn che mặt nữ tử. Toàn thân tây vực phong tình ăn mặc, chân trần, mặc lên gợi cảm, túi đầu. Bước đi thì tư thái phập phồng. Đại nhân, nô gia là lão bá gọi tới hầu hạ đại nhân. Nữ tử quỳ gối mép giường, thấp giọng nói ra. Không cần, ngươi đi đi. Từ Phàm không ngẩng đầu, vì không chịu thiên đạo ảnh hưởng. Bản thể Từ Phàm đem nguyên thần Từ Phàm một hồn ba phách tách ra. Trong đó có tức âm. Tức âm nếu mà một khi mất đi, giống như cùng một đám thái giám họ, lời nói vô căn cứ. Nữ tử cúi đầu, không lên tiếng, cũng không có đứng dậy rời đi. Một lát sau, Từ Phàm mới ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, không phải để ngươi đi chưa? Nô gia không dám. Lão bá nếu như hỏi ngươi, coi như là ta để ngươi đi. Từ Phàm tuy là nói như vậy, vẫn là không nhịn được quan sát đối phương mấy lần. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đại nhân. Tuy rằng đeo tấm khăn che mặt, chính là cặp kia xinh đẹp đôi mắt, Từ Phàm sẽ không nhận ra. Lại là Liêu Hinh. Từ Phàm khỏe miệng hơi co rúm, hảo gia hỏa. Thật đúng là mọi nơi. Lần này sẽ không lại là đối phương một tia tinh thần đi. Ký ức bị phong ấn. Liêu Hinh chú ý tới vị này truyền thuyết bên trong đại nhân biểu tình biến hóa, chắc hẳn cũng là bị dung mạo của mình hấp dẫn. Nàng đứng lên, sau đó chậm rãi tháo gỡ áo khoác. Từ Phàm còn sững sờ thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lòng mềm nhũn. Mùi thơm nước núi. Từ Phàm bày tỏ nội tâm không có chút nào dao động. Thức âm ta thức âm. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Từ Phàm nhàn nhạt nói. Liêu Hinh có một ít kinh ngạc nhìn đến hắn, sau đó nhặt lên rơi xuống y phục chậm rãi lui ra ngoài. Đợi Liêu Hinh sau khi đi, nguyên thần Từ Phàm mặc niệm cầu quyết. Khởi động chú pháp, đây là hắn cùng với bản thể liên hệ tín hiệu. Mặc dù là tạm thời chặt đứt hai người giữa liên hệ, có thể bằng vào tín hiệu này, có thể truyền cho bản thể Từ Phàm, để cho bản thể lại lần nữa liên hệ nguyên thần. Nhưng mà, hồi lâu sau cũng không có nhận được đáp ứng. Ân. Cùng lúc đó, trên đảo nhỏ, bản thể Từ Phàm nhìn đến khắp trời phi thuyền, để lộ ra tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Phi thuyền bên trên là tính bằng đơn vị hàng vạn Tiêu gia đệ tử. Thượng giới Tiêu gia, Vạn Kiếm Sơn trang chủ nhân. Nó tộc nội nắm giữ hai kiện thánh binh, thực lực không thể khinh thường. Hôm nay chẳng biết tại sao, vậy mà chính xác phong tỏa Từ Phàm vị trí, thậm chí xuất động hơn nửa tinh nhuệ đệ tử, vây quét vị này thiên đình cùng Tây Phương tội phạm truy nã. Càng thúc giục, ta cảm giác mình càng không có cái tâm tư đó, không biết có phải hay không là nghịch phản tâm lý. Thật phiền quá ạ. Ta thật muốn chui vào tiểu thuyết bên trong, qua Từ Phàm một dạng sinh hoạt, chính là thực tế quá mức tàn nhẫn. Rõ ràng mình đạo lý cái gì đều hiểu, rõ ràng nói qua không muốn để cho mình sống được mệt mỏi như vậy, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem tất cả ký thác vào trong tiểu thuyết. Chuyến hot tháng 9. Chương 173, Lục thân không nhận. Phi thuyền chằng chịt giống như dốc toàn bộ ra kiến, đem hòn đảo nhỏ này thành nước gì không thông. Bản thể Từ Phàm nhíu mày một cái, đối phương là làm sao đông nhiên tìm đến mình. Phi thuyền phía dưới, Tiêu gia hơn 10 vị trưởng lão và Tiêu gia gia chủ đương thời đại công tử Tiêu Vân. Nhị trưởng lão Tiêu Sơn khí tức phong tỏa Từ Phàm, hai đạo mày kiếm nhíu lại. Không nhìn thấu tu vi, quả nhiên như tương truyền nói che giấu thiên cơ. Tiêu Vân cầm trong tay trường thương, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. "Để cho ta đi sẽ hắn." Nhị trưởng lão trầm giọng nói, "Chủ tướng sao có thể hành động thiếu suy nghĩ?" Vừa nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Lúc này liền có mười mấy tên Tiêu gia đệ tử vung kiếm mà tới. Nhìn như ùa lên, kỳ thực mỗi người đều chiếm cứ tương ứng vị trí, giống như phân công hợp tác bắt con mồi dã thú. Từ Phàm lông mày nhẹ rung, một quyền đánh giết tới. "Oeng!" Nhất thời nhấc lên một hồi bụi mờ, khuyết tán uy lực còn lại đám đông thân hình đánh loạn. Xông lên phía trước nhất đệ tử vừa mới ổn định thân hình, ngực liền bị một đầu gối mạnh mẽ chân khí đem sau lưng quần áo xé nát, cả người bay ngược ra ngoài. Từ Phàm đưa tay vào kiếm, trường kiếm quét ngang, bước lui hai tên xâm phạm Tiêu gia đệ tử, sau đó liều chết dùng phong đến trước người. Hướng quyền, chết thẳng cẳng, roi quyền, ngang trưởng, phách quyền. Chốc lát, trên mặt đất liền ngã bên dưới mấy người, càng nhiều hơn người từ bốn phương tám hướng vây giết qua đây. Cùng lúc đó, cũng không ngừng mà có từng đạo thân ảnh từ ở giữa chiến trường bay ra. Phi thuyền bên trên, Tiêu Vân hăm he nóng lòng muốn thử, nắm thần uy thương, mặt đầy hưng phấn. Tiêu Vân từ nhỏ có quái thần chi tử danh xưng, hắn vừa sinh ra đầu óc liền không quá bình thường. Lại trời sinh thần lực, càng là đã nhận được Tiêu gia các đời nơi thủ hộ thánh binh thần uy thương tán thành. Tại Tiêu gia hiếm có người nguyện ý cùng gia hỏa này đánh, cùng thế hệ vô địch. Chỉ có thế hệ trước miễn cưỡng có thể thắng nổi hắn, nhưng này gia hỏa nói đến đánh nhau cũng không cần mệnh. Bắt tỉ thí làm sinh tử quyết đấu. Mấy trăm năm trước liền có một vị trưởng lão chết bởi hắn thần uy thương bên dưới. Bảy trận. Bất chi bất giác bên trong mấy vị Tiêu gia đệ tử đã đem Từ Phàm bao phủ tại kiếm quang phía dưới, tạo thành một tòa kiếm trận. Kiếm khí màu trắng bạc hiện ra tại bốn phía, tựa như một cái chén sụp đổ xuống. Rực rỡ kiếm quang xông thẳng lên trời, kiếm mạc bao phủ thương khung. Lão giả cầm đầu lạnh lùng nói, "Ta đây thất sát kiếm trận, uy lực không tầm thường, cho dù ngươi là chân tiên cũng không có lực." Từ Phàm nhíu mày một cái, hắn mặc dù không có chân tiên tam trọng tu vi, có thể làm sao bị Phật ấn phong ấn lại? Hơn nữa kiếm trận này tựa hồ có thể dài lâu tồn tại, phải đem hắn rõ ràng dây dưa đến chết tại đây. Ta xem không thế nào sao? Không nếu như để cho ta nếm thử một cái uy lực của nó như thế nào? Tìm chết. Lão giả cầm đầu giơ lên tam xích thanh phong, bốn phía kiếm khí bén nhọn lan cuộn, hai đạo nổ ẩm kiếm cương hướng về Từ Phàm cuốn tới. Từ Phàm sắc mặt trầm xuống, một chân giẫm một cái, không tránh không né, nhìn tư thế dĩ nhiên là phải lấy lục thân mạnh mẽ chống cự. Bình, Mấy đạo phi kiếm giống như đụng phải tường đồng vách sắt nhộn nhịp đàn trở về. Lão giả kinh sợ. Long cốt. Tư Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng thẳng chưa nhúc nhích. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích có hạn, muốn phá trận này còn cần chờ một lát. Lão giả trong tay thanh phong lần nữa phát ra vụ vụ âm thanh. So với trước kia càng hung hiểm hơn, kiếm ý bắn nhanh mà tới. Tư Phàm vẫn chưa nhúc nhích, giống như một tòa đứng sừng sững sân khấu. Vinh, vinh, vinh. Tư Phàm nhục thể không ngừng hư hại, có thể toàn thân chi cốt lại không bị thương cùng chút nào. Lão giả nghi ngờ nói, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Tuy là long cốt, có thể luôn có linh khí hao hết thời điểm. Tư Phàm phun ra một ngụm trọc khí, chờ.
Chờ cái gì?
Chờ ta kiếm. Ở nơi nào? Tư Phàm nhìn về phương xa, không gấp, để cho kiếm lại bay một hồi. Trên bầu trời, hai đạo kiếm quang thấp thoáng đâm thủng bầu trời. Lấy cực nhanh tốc độ bay đi, đột phá một phương mới tiểu thế giới, vượt qua vận mệnh trường hạ. Kiếm chưa đến, thiên hạ kinh sợ. Một thanh là bị Tư Phàm ẩn thân đến đại chu cảnh nội một thanh bản mệnh phi kiếm, Trường Sinh. Một cái khác chui là bị ẩn nó một thế giới nhỏ Chu Tiên Tứ kiếm một trong hàng đái, Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm tới trước, từ ra đến bên trong, giống như đua xuyên vào đậu hũ một dạng. Xuyên phá đối phương tự nhận là bền chắc không thể gãy kiếm trận. Tư Phàm trong tay Chu Tiên kiếm, chém ra một phiến quần quần kiếm ý. Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, chưa từng thấy qua hào hùng như vậy kiếm ý, phản phất giống như hôm nay đè ép xuống một dạng. Kiếm ý xông thẳng tâm môn, kinh phá kiếm tâm của hắn. Oeng. Giống như có màu đen cự long tại toàn thân vần quanh. Giết. Một tiếng cuồng bạo gầm lên. Tại Tư Phàm đột phá kiếm trận trong tích tắc, Tiêu Vân trưởng thương liền đã giết tới trước mắt. Kiếm phong thương mang đụng nhau, vô tận năng lượng từ bên trong bung ra, giống như hai cái hàng tinh kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Tiêu Vân lùi về sau mấy bước, trong tay thần uy thương chiến minh không ngừng. Rốt cuộc gặp phải một cái dáng dấp giống như đối thủ. Tiêu Vân khó nén vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng lại lần nữa liều chết xuống tới. Thương pháp của hắn liền nổi lên một chữ cuồng bạo. Cực hạn điên cuồng, trong vòng 3 thước lục thân không nhận, 10 thước bên trong người ngựa không phân. Ngắn ngủi trong tích tắc, liền có mấy tên tiêu gia tử ngã tại súng của hắn bên dưới. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, ốc, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 174, trốn hỗn độn. Khu khu. Tư Phàm lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Mở tờ, gặp một người điên. A ha ha ha. Tiêu Vân công kích một lần so sánh một lần cuồng bạo, toàn thân quỷ máu sôi nhảy vọt lên cao. Hai người kịch đấu rồi mấy chục hiệp. Tư Phàm từng bước có một ít không nhịn được, bốn phía tiêu gia đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù là chiến thắng Tiêu Vân, cũng tuyệt đối không xông ra được. Tiêu Vân lại một thương quét ngang qua đây. Tư Phàm vung kiếm đón đỡ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem thân thể của hắn lại lần nữa bay ra ngoài. Tiếp theo Tiêu Vân lại là một súng đâm qua đây, động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Trường thương tại không trung không ngừng lấp lóe. Đầu thương nối thành một mảnh, như bóng với hình. Tư Phàm thi triển thân pháp, không ngừng du tẩu. Phi thuyền bên trên, nhị trưởng lão Tiêu Phong thần sắc thoải mái. Thắng cuộc đã định. Tư Phàm hiện tại chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Bèo. Chân trời, một đạo kiếm quang lấp lóe. Cùng Chu Tiên kiếm bị cùng nhau triệu hoán bản mệnh kiếm vĩnh sinh rốt cuộc đã đến. Một tia chớp phá vỡ thương khung, tiếp theo chính là khủng bố tiếng nổ. Vì né tránh truy sát, Tư Phàm từng cắt đứt cùng bản mệnh kiếm liên hệ. Hôm nay lần nữa triệu hoán, sợ rằng rất nhanh sẽ bị Thiên Đình cùng Tây Phương tập trung vị trí. Có thể chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được rất nhiều. Tay hắn nắm bản mệnh kiếm vĩnh sinh, trong đó ẩn chứa thần thông tên là một kiếm trạm, gần ra một kiếm. Một kiếm chém ra tự tin có thể chạm thương khung, loại tự tin này mới là cường giả bản tâm cùng bản năng. Tiêu Vân cảm nhận được cổ kia lực lượng cường đại, khặc khặc mà cười cười. Toàn thân phảng phất cùng thân thương hòa làm một thể, thần uy thương hiện ra khủng bố lực lượng bám vào người. Vĩnh sinh kiếm ra, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hây a! Tiêu Vân quát lên một tiếng lớn, một thương đâm tới. Kiếm ý hất rơi xuống, như mưa lớn nào rơi. Kiếm ra, thương đoạn. Kiếm ý cuộn cuộn, mãnh liệt về phía trước nuốt sống thương ý. Kéo dài ở giữa không trung dày nặng tầng mây, đột nhiên chia ra làm hai. Một tòa phi thuyền theo tiếng đứt đoạn. Tiếng kinh hô không ngừng. Thiếu chủ. Tiêu Sơn sắc mặt biến đổi lớn, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Nhất đao chẳng lạc, đụng nát kiếm ý uy lực còn lại. Tiêu Sơn lùi về sau hai bước, lần nữa nhìn đến. Đối phương đã tại trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Bản mệnh kiếm vĩnh sinh thần thông, liền ra một kiếm, không đánh lại liền chạy. Chạy trốn xa ngoài ngàn dặm. Chạy. Tư Phàm sử dụng ra xúc địa thành thốn thần thông. Xoạt xoạt xoạt. Ngay tại bản thể Tư Phàm sinh tử chạy trốn thời khắc, nguyên thần Tư Phàm đang nằm tại ghế bành bên trên, nhìn đến bóng cây rơi là tạ dương quang. Lười biếng đánh cái hà hơi. Thưởng thụ nhàn nhã sau giờ ngọ thời gian, trong tay còn nâng một ly trà chiều. Cuộc sống như thế ai có thể không thương đâu. Sơ tính giống như thái cổ, ngày dài như năm cũ. Dư hoa còn có thể say, đồ đổi không ngại ngủ. A thoải mái. Tư Phàm nhấp một miếng trà, ánh mắt rơi vào phương xa chính đang tẩy rửa mình quần áo Liêu Hinh trên thân. Cái này Liêu Hinh tựa hồ lại là đối phương một tia nguyên thần. Hơn nữa so với lần trước nguyên thần, lần này dứt khoát xóa đi toàn bộ ký ức. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Tư Phàm nhìn đối phương kia kinh tâm động phách gương mặt, không khỏi cảm thán. Bản thể có thể là bỏ qua du, bằng không làm sao sẽ cất đặt dạng này một cái đại mỹ nhân mà thờ ơ bất động. Nga, ta tư âm. Nguyên thần cùng nguyên thần yêu nhau, ẩu hống. Tư Phàm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Bất quá cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Khống chế đại vũ, truyền xong dạy. Sau đó chính là xá hoa, phát triển thế lực, tiếp tục truyền giáo. Tiếp xúc huyền trang, còn có mình cái kia xui xẻo đồ đệ Tôn Ngộ Không, lôi kéo bọn hắn. Bản thân một người có thể không đối kháng được khắp trời thần vật. Tư Phàm tuy rằng rất tùy tính, nhưng là mình vận mệnh bị người khác nắm trong tay cảm giác mười phần không tốt. Còn có một chuyện, hiện tại hắn cùng bản thể liên lạc không được. Lúc trước tuy rằng cũng là chặt đứt liên hệ, nhưng vẫn là có khẩn cấp liên hệ thủ đoạn. Nhưng bây giờ liền khẩn cấp thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Sẽ không ra rồi cái gì ngoài ý muốn đi. Từ Phàm suy tư một hồi, liền không suy nghĩ thêm nữa những cái kia chuyện phiền lòng. Những cái kia đều là bản thể nên nghĩ sự tình, hiện tại hắn chỉ cần đem chính mình phải làm xong là được. Trốn hỗn độn. Trên bầu trời, nguyên tố loạn lưu. Thỉnh thoảng có thương đội phi thuyền lướt qua. Toàn thân hắc bảo Từ Phàm dẫm ở hoang vu đại địa bên trên. Phương xa là một tòa thành phố khổng lồ, bất quá rơi vào Từ Phàm trước mắt chính là một cái chấm đen nhỏ. Chạy trốn tư vị không dễ chịu a, bất quá đối phương rốt cuộc là như thế nào tìm được mình. Từ Phàm sở dĩ đến trốn hỗn độn, là bởi vì hiểu được Tiêu gia bản gia liền tọa lạc tại nơi đây. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chương 175, bất dạng người. Oeng. Khổng lồ phi thuyền, kèm theo một hồi tiếng nổ từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Từ Phàm khẽ nhíu mày, lại là địch nhân. Lập tức liền thi triển tiềm hành thuật, trốn bên cạnh. Phi thuyền bên trên, lục tục đi xuống rất nhiều thân mang quần áo màu vàng yêu nhân. Đoán chừng là thợ sửa chữa, chính đang đúng không thuyền tiến hành kiểm tra. Từ Phàm thở dài một hơi, đi đến. Huynh đệ, phiền phức hỏi thăm chuyện này. Yêu nhân nghe thấy hắn âm thanh, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Từ Phàm để lộ ra ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Yêu nhân sửng sốt một chút, sau đó móc ra một loại nào đó tương tự súng ống vũ khí. Một đoàn năng lượng cầu bắn ra, Từ Phàm hơi nghiêng đầu tránh thoát. Giết hắn. Chúng yêu nhân nhộn nhịp móc ra vũ khí, không nói lời nào hướng về Từ Phàm. Từ Phàm mặt đầy mộng, hắn chỉ là đơn thuần muốn dò xét một hồi tình huống của nơi này mà thôi. Một cái đá ngang đẩy ngã một tên yêu nhân. Uy, ta không có ác ý. Phanh. Một thanh trọng phủ chém vào đỉnh đầu của hắn, sau đó trôi này trọng phủ theo tiếng mà đứt. Rất nhiều yêu nhân càng thêm điên cuồng hướng về hắn tấn công, Từ Phàm trái chợt hiện phải trốn, khẽ cau mày. Thuận tay đánh ngã mấy tên yêu nhân. Rầm rầm. Mặt đất hơi run rẩy. Rất nhiều yêu nhân nhanh chóng tối lui, một cái đỉnh đầu cự giác yêu nhân xuất hiện tại Từ Phàm trước mắt. Trong tay xách hai thanh rìu. Lão đại, xuất hiện. Gia hỏa này chết chắc rồi. Từ Phàm cảm giác mình khả năng cùng đối phương ngôn ngữ giao lưu có vấn đề, ngay sau đó lại khoa tay múa chân một phen. Ta, hỏi đường. Ngươi nói cho ta. Không nói cho ta, vậy ta liền đi. Thiên phủ chính là tay sai. Căn bản không cho phép hắn phân biệt, đỉnh đầu cự giác yêu nhân giơ lên rìu hướng về hắn chém qua đây. Từ Phàm giơ tay lên dùng cánh tay tiếp. Phanh. Bốn phía yêu nhân kinh hãi đến biến sắc, vậy mà dùng cánh tay liền tiếp theo lao đại một kích toàn lực. Từ Phàm thở ra một hơi, trực tiếp vỡ vụn đối phương vũ khí. Quên đi, mình hay là đi thôi. Đám này yêu nhân có thể là hiểu lầm cái gì? Vèo. Đúng vào lúc này sau lưng vang dội một tiếng thúy minh. Từ Phàm theo bản năng nghiêng đầu. Một vệt sáng chính giữa cái kia chĩa vào cự giác yêu nhân. Tiếp theo vô số thân mang hắc y người thần bí chạy tới, bốn phía yêu nhân hoảng hốt thoát đi. Nhưng mà bốn phía sớm bị đối phương bao vây. Đốt ngươi, người nào? Một cái ngậm thuốc lá cuốn trung niên nam nhân đi tới Từ Phàm trước mặt. Từ Phàm chỉnh ngay ngắn trên đầu nó lá, trả lời, qua đường. Trung niên nam nhân quan sát hắn một cái, trên thân không tệ a, vừa tới trốn hỗn độn. Từ Phàm gật đầu một cái. Lúc này hắn chú ý tới có thật nhiều nữ nhân bị từ yêu nhân phi thuyền bên trên mang xuống, đánh giá những này yêu nhân là làm nhân khẩu mua đi bán lại buôn bán, mà ban nay đem chính mình lầm tưởng rồi là thiên phủ người. Người trung niên lại hỏi Từ Phàm mấy vấn đề, Từ Phàm trả lời vẫn tính là giọt nước không lọt. Lúc gần đi, người trung niên nói với hắn, nếu mà không có đi địa phương có thể tới bất giả người, chúng ta bây giờ đang tuyển người đi. Thiên lương không cao, cùng công trạng liên hệ, nhưng mà bao ăn ở. Từ Phàm lúc này đáp ứng. Đang giàu không có địa phương hỏi do tin tức đâu, nghe cái này bất giả người có chút tương tự bộ khoái. Mà thoáng biết trốn hỗn độn tình huống sau đó, Từ Phàm liền hiểu rõ tại sao mình có thể dễ dàng như vậy làm bất giả người. Trốn hỗn độn ở bề ngoài là từ thiên phủ quản hạt, kỳ thực bị mấy gia tộc lớn chia cắt. Trong đó liền có tập kích Từ Phàm Tiêu gia. Mà bất giả người chính là một phần thiên phủ, tuy rằng nghe rất như bê. Nhưng mà chỉ giới hạn nghe, thiên phủ không có thực chất tính quyền hạn. Một cách tự nhiên bất giả người cũng là bị lạnh nhạt. Không chỉ đãi ngộ thấp, hơn nữa tỷ lệ tử vong cao đến 70%. Hơn nữa thường thường gặp phải buôn ma túy trả thù. Trốn hỗn độn lưu truyền một loại tên là số 6 ma túy, thịnh hành các nơi. Tại thiên phủ pháp lệnh bên trên loại dược vật này là cấm. Ngay sau đó bất giả người thường thường cùng buôn ma túy sản sinh mâu thuẫn, vì mở rộng. Cơ hội chỉ cần báo danh, đều có thể ở chỗ này thu được công việc. Từ Phàm đứng tại bên cửa sổ, nhìn đến phương xa những tòa cao vút trong mây khổng lồ kiến trúc. "Đừng xem, tiểu tử, đó là Tiêu gia nhà." Người trung niên đi tới. "Lưu Phật Xạ, bất giả người đội thứ 3 đội trưởng." Lưu Phật Xạ phun ra một ngụm vòng khói, thở dài nói, "Đó là chúng ta cuối cùng cả đời đều không thể chạm chi địa a." "Người nào nói, ta liền đi qua." Một cái hắc nhưu nói ra. Từ Phàm quan sát đối phương một cái. Lưu Phật Xạ nói, "Đừng nghe lục nữ thổi như bức, hắn lúc trước tại Tiêu gia quét qua nhà vệ sinh." Từ Phàm híp cả mắt, đối với cái này cái gọi là Tiêu gia càng hiếu kỳ hơn. Lưu Phật Xạ nói, "Lục nữ ngươi mang một hồi người mới, để cho hắn đi theo ngươi đông nhai tuần đường phố." "Lý giải." "Tiêu gia." Vây công Từ Phàm Tiêu gia đệ tử toàn bộ trở về, thương vong 34 người. Thân uy giải bị chém đứt, tuy rằng khoảng chừng 5 giây sau đó liền khôi phục như thế. Có thể Tiêu Vân nhưng cũng bị thương, mục tiêu Từ Phàm tắc không biết dấu vết. Tiêu gia từ đường, mấy vị nắm giữ Tiêu gia hạch tâm quyền lực trưởng lão và gia chủ đương thời tề tụ. Tiêu gia lão tổ âm thanh từ hư không vang dội. Nhất định phải tìm đến Từ Phàm, thánh chủ sắp khôi phục, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. "Phải." Thánh chủ vọng khí thuật đem vào cuối tháng sơ tam mới có thể lần nữa mở ra. Đại trưởng lão nói, vọng khí thuật cực tiêu hao thọ nguyên, mời lão tổ cho biết thánh chủ, chúng ta nhất định vào cuối tháng phía trước tìm đến Từ Phàm tung tích. Thư không bên trong trầm mặc đã lâu, sau đó mới nói, hy vọng như thế, đúng rồi Vân Nhi thế nào? Sau khi bị thương càng thêm điên cuồng, tựa như điên vậy muốn tìm Từ Phàm. Coi chừng hắn, Từ Phàm tuyệt không phải hạ người bình thường. "Phải." Hát gì? Từ Phàm hát hơi một cái, vớt mũi. Tựa hồ là có chút thủy thổ không quen, vẫn là một loại nào đó ảo giác. Nơi đây để cho hắn có một loại mười phần cảm giác không thoải mái. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Từ Phàm chắp lấy tay đi theo Nưu Tử đi tại Đông Nhai trên mặt đường. Mấy ngày nay chạy trốn, để cho hắn không khỏi nhớ lại lúc trước cuộc sống không buồn không lo. Nhìn đến Tam Lưu địa ảnh, nghĩ Nhị Lưu sự tình, nhìn đến Nhất Lưu chất lượng hình ảnh, làm Hạ Lưu mình cũng không biết lúc nào có thể trở về, hắn thật chán ghét đánh đánh giết giết. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 176, không nghĩ tới tựa đề rồi. Hỗn độn chi địa, Đông Ngai. Với tư cách tiền bối Ngưu Tử chính đang hướng về hắn truyền thụ chữ tắc vì bất giả người kinh nghiệm. Đại khái có thể quy nạp vì 3 điểm dưới đây. 1. Để cho không biết điều bình dân bách tính im lặng. 2. Giúp đỡ trẻ tuổi xinh đẹp quả phụ. 3. Gặp phải nguy hiểm toàn thân trở ra. Từ Phàm trầm tư một hồi, không nhịn được vỗ tay. Tuyệt a. Liên tiếp liếc 3 ngày đường, Từ Phàm 3 ngày tuần đường phố, buổi tối liền đi tiêu ra lầu các bên trong hỏi dò tình huống. Chỉ là một mực không có gì thu hoạch. Hỗn độn chi địa tình huống bị hắn sờ đại khái, hỗn độn chi địa đại khái thế lực vì 4 nhà Tam Ma quật. 4 nhà chia làm Tiêu, Mục, Trần, Lý tứ nhà. Tam Ma quật tắc theo thứ tự là Liễu Hà Giao Long, Nam Thành Bạch Diện Lang Quân, Bình Khang phỏng vấn Cựu Vĩ Hồ. Ngay hôm đó, hắn đang cùng Nưu Tử tại bên đường ăn mì thịt bò. Nưu Tử chỉ vào một đôi khủng lồ sừng trâu, ăn mì thịt bò chính là không chút nào cầu thả. Liên tiếp huyễn ba chén lớn. Lúc này, phương xa bỗng nhiên đi tới một đám tráng hán, trong tay xách vũ khí lạnh. Qua đường người nhộn nhịp hoảng hốt mà chạy. Một đám người đi ngang qua tiệm mì thì, một tên lưu manh cho Nưu Tử một cái tát. "Uy, giấy, cút sang một bên." Nưu Tử đây bạo nóng này nơi nào có thể nhắm chúng rồi, lúc này đưa tay lại rút mình hai đại miệng. Ôm lấy mì thịt bò liền đi vừa nhỏ giọng thầm thì. "Cút thì cút." Từ Phàm đi theo phía sau của hắn, cầm trong tay một đầu tỏi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. "Nưu ca, bọn hắn là người nào a?" Từ Phàm chú ý tới, cả con đường đã bị thanh trừ sạch. Đối lập song phương mấy trăm người lặng lẽ đứng yên, chia làm khoảng hai tốt, mang theo đủ loại vũ khí lạnh. Giống như chính đang đối lũy quân đội, chỉ cần ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều sẽ liều mạng chém giết đi qua. Độc Xá Bang cùng Hỏa Long Bang tranh địa bàn. Nưu Tử cũng không quay đầu lại nói ra, phản phất đã thường thấy loại tràng diện này một dạng. Từ Phàm trong bóng tối nhớ kỹ song phương nhân vật cầm đầu. Màn đêm buông xuống, Từ Phàm ngay đêm đó đi liền thăm hỏi Độc Xá Bang lão đại, Độc Xá. Độc Xà cũng là ngoại lai hộ, mấy năm trước độc thân một người tới đến Bất Giả Thành, cùng một đám khổ lực lượng lớn tạo lập được Độc Xà Bang. Điều này cũng là Từ Phàm vì sao lựa chọn nguyên nhân của hắn, còn lại mấy cái bang phái sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mấy gia tộc lớn có dính dấp. Thu phục Độc Xà Bang, một là có thể thay mình càng tốt hơn hỏi rõ Tiêu gia tin tức, hai là cũng tốt phương tiện truyền giáo. Từ Phàm tựa hồ đã đem truyền giáo sứ mệnh khắc vào rồi DNA bên trong. Quá trình cũng rất đơn giản, chỉ chính là cùng Độc Xà tiến hành một phen thân thiết lại hữu hảo trò chuyện. Sau đó Độc Xà bị Từ Phàm chân thành cảm động, đáp ứng sẽ giúp Từ Phàm làm việc. Từ Phàm vỗ vai hắn một cái bảng, lúc này mới đem hắn từ ngàn mét trên bầu trời mang xuống. Lại ba ngày sau, Từ Phàm nằm ở trong căn phòng đi thuê, mơ mơ màng màng trở mình. Độc Xà chỉ vào một tấm xương mặt xương mũi mặt, cười híp mắt đến tìm Từ Phàm. Trong tay là một nhóm liên quan đến Tiêu gia tài liệu. Từ Phàm cũng không sợ đối phương phản bội mình, lúc trước hắn từng thu được một loại cổ thuật. Bày riêng biệt kích động điều kiện, chỉ cần Độc Xà hướng về người khác tiết lộ tình huống của mình, liền biết trong nháy mắt bị cổ trùng giết chết. Liên quan đến Tiêu gia tài liệu thật sự là quá nhiều, trong chốc lát căn bản không nhìn xong. Càng nhiều hơn đều là một vài tin đồn. Chỉ là những tài liệu này, Từ Phàm nhanh chóng xem nhất tiểu thiên, mới xem như nhìn hết toàn bộ. Tổng kết câu nói đầu tiên là, một đầu hữu dụng không có. Từ Phàm đánh cái hà hơi, cũng không nóng nảy. Sau đó dùng điểm thạch thành kim chi thuật, cho Độc Xà một ít ngon ngọt. Để cho Độc Xà tại hỗn độn chi địa mấy cái nghèo khổ khu vực, thiết lập miễn phí phát cháo miễn phí điểm. Đúng giờ cấp cho cháo cơm, bánh bao các loại thức ăn. Mỗi 3 ngày một lần, hơn nữa để bọn hắn đánh ra vĩnh dạ dạy danh hiệu. Hỗn độn chi địa chỗ tốt duy nhất chính là lồi ra một cái lăn lộn chữ, bang phái giáo hội đến cũng hết. Mấy năm nay cũng không thiếu tà giáo hưng khởi, nhưng đều là phụ dung chấm nợ. Từ Phàm bày tỏ, tại truyền giáo phương diện, những người này cùng mình so sánh nhất định chính là đệ đệ. Thế sự khó có thể dự liệu. Từ Phàm hiện tại có chân tiên tu vi, cái tuổi này chân tiên sợ rằng thế gian gần hắn phần độc nhất. Tính một chút tuổi, hắn đều không có vượt qua vạn tuế. Con đường tu hành gian nan khốn khổ, hơi không để ý cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Càng về sau, liền càng thêm gian nan. Còn tốt mình không cần tu luyện. Tỉnh Vĩnh Dạ dạy các tín đồ cho hắn thu thập nhân quả, ngủ thiếp dựa vào siêu cấp vô địch hoàng kim tự động tu luyện công pháp, để thăng tu vi. Chỉ là trên thân có đạo Phật ấn, hắn bây giờ có thể phát huy ra thực lực chân chính, đại khái chỉ có khoảng tam thành. Từ Phàm nằm ở trên giường đất, hai chân đong đưa, nghĩ kế hoạch kế tiếp. Tiêu gia sự tình làm hắn rất để ý, đối phương có thể trước một bước Thiên Đình cùng Tây Phương tìm đến mình. Càng làm hắn hơn kỳ quái chính là, Tiêu gia nhìn bộ dáng cũng không có cùng Thiên Đình hoặc là Tây Phương hợp tác, cũng chỉ nói đối phương nắm giữ có thể tìm đến thủ đoạn của mình, bất quá loại thủ đoạn này hẳn có rất nhiều rườm rà điều kiện. Nếu không mình xuất hiện tại hỗn độn chi địa, đã sớm bị đối phương vây lại. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 177, nhất định sẽ bắt lấy nàng. Từ Phàm nhìn đến phương xa, đăm chiêu cao mày. Ngay tại bản thể Từ Phàm tại hỗn độn chi địa cùng người khác đấu trí so dũng khí thì Đông Thắng Thần Châu. Nguyên thần Từ Phàm cầm trong tay quạt xếp đi tại phồn hoa như gấm đầu đường, bên cạnh đi theo Liễu Hinh. Liễu Hinh toàn thân màu đỏ nhạt hoa y bọc thần, để lộ ra đường cong ưu mỹ cần cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương vai. Một tia tóc đen rũ xuống trước ngực, hướng theo gió nhẹ đông đưa. Lược thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng đỏ. Cơ nếu ngưng chi khí nhược cú lan, tiểu mỹ không có xương vào diễm ba phần. Nhắm chúng người xung quanh liên tục quay đầu. Có gây chuyện tiểu tử muốn trêu đùa đây mỹ nữ tử, nhưng khi nhìn rồi một cái sau lưng đeo nón lá hung tàn hộ vệ, thập lực xóa bỏ. Từ Phàm khẽ hát, trong tay nắm chặt liễu hình tay nhỏ. Thiên thiên tay ngọc, mềm mại phảng phất có thể gạt ra nước đến. Có thể chơi một năm. Đầu đường hẻm nhỏ, mùi khói lửa mười phần. Từ Phàm mấy ngày nay khoái hoạt cực kỳ, mỗi ngày tiểu khúc nghe, tiểu mỹ nữ ôm lấy. Phải nhiều thích thì có bao nhiêu thích ý. Đại Vũ cần quốc lực đọng lại, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Bước chân dặm lớn răng rắc, dễ dàng nói ra chứng. Từng bước đi ổn thỏa nhất. Bản thể cho đến bây giờ cũng không có liên hệ mình. Một cách tự nhiên hắn liền chống ra lượng lớn bó lớn thời gian. Vậy có thể phải làm gì đây? Không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì nằm ngang rồi. Nhân sinh thoải mái nhất sự tình để cho hắn thể nghiệm một lần. Ăn được ngủ được sướng như tiên, đói ăn ăn ngon, mệt nhọc đi nằm ngủ. Kéo ba ba thông suốt, cùng yêu thích người đợi chung một chỗ. Nhưng mà tức gấm mất đi, để cho hắn rất là đầu đau không thôi. Không thể vác khoảng cách tiếp xúc liêu hình. Phản phất là trước mắt bảy sơn hào hải vị, có thể miệng lại bị phong bế một dạng. Làm gấp. Vì thế, Từ Phàm suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Quốc sư dạy cho hắn đạo môn phương pháp là từ tam hồn tới tay, phản chế bảy phách. Một khi nắm giữ tam hồn quyền khống chế, liền có thể dùng tam hồn luyện bảy phách. Cái này gọi là lấy hồn tắc phách, lấy hồn luyện phách. Cho nên nắm giữ thân thể quyền chủ đạo, chính là Từ Phàm không thể làm như thế, bởi vì hắn chỉ là nguyên thần, bản thể không tại. Không làm được chân chính nắm giữ thân thể quyền chủ đạo. Đối với thời khắc này Từ Phàm lại nói, Phật môn phương pháp là có thể dựa nhất. Bảy phách sống ở thất tình bên trong. Vui, giận, bi thương, sợ hãi, yêu, ác, muốn. Đây thất tình từ lúc sinh ra đã mang theo, đồng thời cũng là bảy phách căn cơ. Thức âm thuộc bi thương tình. Từ Phàm không thể tu hành, nếu không dễ dàng dẫn đến thiên đạo tiêu diệt. Nhưng mà hơi hợt luyện một cái luyện hóa thất tình, ngưng tụ thức âm thuật dẫn đạo vẫn là không thành vấn đề. Nguyên thần Từ Phàm vì mình lập ra một cái tiểu mục tiêu. Ngưng tụ thức âm, sau đó cùng Liễu Hinh hữu hảo giao lưu. Ban đêm, Liễu Hinh nằm ở Từ Phàm trong chăn, vì Từ Phàm sửa ấm giường. Mấy ngày nay tuy rằng hai người cùng giường chung gối, chính là Từ Phàm đối với mình ngoại trừ kéo kéo tay, nụ hôn miệng. Cái khác chuyện gì quá phận hết thảy không có. Đây khiến Liễu Hinh mười phần nghi hoặc không hiểu. Nàng xem một cái thân thể của mình, tự nhận là hoàn hảo. Ngay hôm đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi, công tử, có phải hay không chán ghét nô gia? Làm sao bỗng nhiên hỏi cái này vấn đề? Từ Phàm đang suy nghĩ làm sao thu thập bi thương tình, phục hồi tinh thần lại nhìn nàng kia trương gương mặt tuyệt đẹp. Liêu Hinh cúi đầu, công tử đều không động vào nô gia. Từ Phàm sửng sốt một chút, ai có thể không thương không có một cái ký ức Liêu Hinh nguyên thần đâu? Lúc này ôm nàng trong suốt eo thon, thâm tình khoanh tròn nói ra. Ngươi biết, ta Từ Phàm không phải loại kia người tùy tiện, ta nói rồi chờ chúng ta thành hôn thời điểm, mới sẽ đem ngươi vật quý nhất lấy đi. Liêu Hinh kinh ngạc nhìn hắn, tiểu thần hé mở, công tử. Không chịu nổi, thật không chịu nổi, phải nắm chặt thời gian ngưng tụ tức âm. Hỗn độn chi địa. Bản thể Từ Phàm đứng ở ven đường góc tường, xoa xoa mặt. Chỗ này đều khiến hắn có một loại cảm giác không thoải mái, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thủy thổ không quen, có thể rời đổi theo thời gian. Từ Phàm có thể rõ ràng cảm giác đến, phản phất là có cổ phần thần bí lực lượng đang bài xích đến hắn. Chợt nhớ tới mình có một đoạn thời gian không có liên hệ nguyên thần rồi. Lúc đó vì để phòng địch nhân tìm đến mình, hắn che giấu tất cả tin tức. Đoạn tuyệt cùng nguyên thần liên hệ, sợ rằng đối phương đang hoang mang không chịu nổi một ngày lo lắng mình. Cũng không biết Đông Thắng Thần Châu bên đó như thế nào rồi. Tinh thần vận chuyển, hai người ký ức hợp hai thành một. Nguyên thần Liêu Hinh, hôn miệng, làm ấm giường. Hắn còn phải một lần nữa ngưng tụ tức âm. Từ Phàm mặt đen lại. Gia hỏa này không chỉ không có lo lắng cho mình, tiểu nhật tử trải qua còn rất dễ chịu. Mình mỗi ngày lo lắng sợ hãi, hắn lại mỗi ngày uống trà, nghe hát. Còn tờ mờ giờ ngâm chính mình cũng không có cửa tới tay níu. Từ Phàm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Bản thân an ủi, không tức giận. Nguyên thần chính là mình chính là nguyên thần. Nguyên thần hưởng thụ thì đồng nghĩa với mình hưởng thụ. Uy, tiểu tử ngươi không nên đắc ý vong hình quên mất chính sự. Từ Phàm tại hai người tinh thần trong thông đạo truyền thanh. Nguyên thần Từ Phàm bỗng nhiên nhận được bản thể âm thanh, sửng sốt một chút, nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ không quên chúng ta đại kế." Bản thể Từ Phàm gật đầu một cái. Lúc này, lại nghe Nguyên thần Từ Phàm nói: "Ta nhất định sẽ đem Liễu Hinh bắt xuống, yên tâm đi." Bản thể: "Động đất à?" "03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3." Chương 178, hỗn độn chi địa không còn bình tĩnh nữa. Lần nữa cắt đứt cùng Nguyên thần liên hệ, Từ Phàm trong tâm có chút không nói được tư vị. Nguyên thần cùng bản thể ký ức hợp hai thành một trong nháy mắt, tay hắn phảng phất cũng tàn tật giữ lại Liêu Hinh trong tay hơi ấm còn dư lại. Đợt này nói thế nào? Hỗn độn chi địa tuyết rơi, khí trời lạnh có thể chết người, mỗi năm vừa đến mùa đông chính là người chết nhiều nhất thời điểm. Thường thường người ngủ một giấc, liền không hồi tỉnh đến. Năm này tại bách tính nghèo khổ bên trong phát sinh một kiện đáng được ăn mừng đại sự. Một cái tên là Vĩnh Dạ tổ chức hưng khởi, bố thí cháo cơm, có lúc còn có thể cấp cho trứng gà, thịt heo, thức ăn loại. Một bát nóng hổi cháo đối với một cái sắp chết đói người đến nói, huống chi còn có trứng gà và thịt heo ăn. Lúc này, bên ngoài rơi xuống tuyết lông ngỗng. Một cái cũ nát trong giáo đường. Cái này giáo đường vốn là trước một cái giáo hội, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân giáo hội suy bại, giáo đường cũng chỉ bỏ phế. Mấy hớp trong nồi lớn trưng nóng hổi thịt heo miến, mùi thơm nước mũi, dường như muốn đem tường ra đều hòa tan một dạng. Rất nhiều nghèo y phục lam lũ người chen chúc chung một chỗ, không ngừng nuốt nước miếng. Đi lên đài phía trước chính là một tên người đọc sách, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Hiện tại đã là Từ Phàm bồi bàn, Vĩnh Dạ tín đồ trung thành rồi. trong tay hắn cầm lấy một bản sách đóng bìa cứng tịch, bề mặt trên viết bốn chữ lớn, Vĩnh Dạ Thánh Kinh. Trừ chỗ đó ra còn có từ Phạm tự mình biên soạn Vĩnh Dạ Giáo hội lịch sử trở. Mọi người tề thanh hoan hô, Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ. Thư sinh trẻ tuổi hài lòng gật đầu một cái, lập tức nhấc tay tỏ ý mọi người an tĩnh. Tuyên truyền giáo lý chỉ chính là Vĩnh Dạ chi chủ sẽ độ hóa chúng sinh, cứu vớt ước vạn sinh dân một bộ này. Nhưng điều này cũng là dân chúng thích nhất một bộ. Có câu nói một chiêu tiền cật biến thiên. Cùng lúc đó, ánh trăng chiếu xuống trường ngai bên trên, chống rồng trường ngai, một đỉnh tám người nhấc cổ kiệu chậm rãi đi về phía trước. Cách gần để nhìn, mới phát hiện tân búc ở đâu là người nào. Rõ ràng là tám cái cấp tinh, mà trong kiệu đang ngồi chính là Liễu Hà Giao Long Chi chủ nhị công tử. Hàng đêm làm tân lang, lời này chính là hình dáng nhị công tử. Chuyên ngôn nhị công tử nhìn chúng con gái nhà ai, liền biết tại nhà ai trước cửa lưu lại một đạo ký hiệu. Đến ban đêm, cô nương kia nhà phải chuẩn bị chu toàn. Cô nương thì phải tắm rửa sạch sẽ, mặc lên lập gia đình y phục ở trong nhà chờ chút. Về phần có tình nguyện hay không đó chính là một chuyện khác rồi. Dù sao bên trên một cái nghĩ muốn chạy trốn, cả nhà đầu người đều bị treo ở trong thành phố náo nhiệt. Hôm nay nhị công tử cũng là như vậy, hắn nhìn chúng một cái mấy ngày nữa liền muốn xuất giá cô nương. Lúc này đang chuẩn bị đi xuân tiêu một khắc đâu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh ngăn ở cổ kiệu phía trước. Người nào lớn mật, dám cản nhị công tử chúng ta kiệu. Dẫn đầu cấp tinh lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí bén nhọn liền đã xuyên qua cổ kiệu. Ước chừng mấy chục giây sau đó, chờ chúng cấp tinh khi phản ứng lại, lúc này mới phát hiện trong tiệu nhị công tử đã biến mất rồi. Cấp tinh thủ lĩnh sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, liền vội vàng hét lớn nhanh chóng trở lại Liêu Hà. Từ Phạm nhìn đến mấy cái con quắc hốt hoảng thân ảnh, nhàn nhã gặm trong tay bánh nướng. Chính diện cùng toàn bộ tiêu gia đối kháng, bằng vào tự mình một người lực lượng có một ít khổ nạn. Phải đem hỗn độn chi địa nơi này nước khuấy đục, mình mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Từ Phạm đem cả một cái bánh tử ăn xong, sau đó chậm rãi rời đi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Hà chi chủ Giao Long nhị công tử bị vứt xác tại trong thành phố náo nhiệt. Tin tức này làm nổ toàn bộ hỗn độn chi địa. Nhị công tử tuy rằng không mộ tu hành, nhưng trên thân chạy xuôi Giao Long huyết mạch, tuyệt không phải người tầm thường có thể giết chết. Tại hỗn độn chi địa dám đối với Liêu Hà nhị công tử hạ thủ, hơn nữa có cái năng lực này, chỉ có còn lại nhị ma quật và bốn nhà. Liêu Hà Giao Long thủy phủ, một phiến nghiêm túc. Từ ngoài nhìn vào toàn bộ thủy phủ, giống như một tòa hùng vĩ dưới nước cung điện. Đèn đuốc sáng ngời, ngói lưu ly trọng diêm nóc nhà hiển thị rõ xa hoa. Trong thủy phủ, hồ phách rượu, ngọc bích thương, kim đủ bình, phỉ thúy địa bàn. Liêu Hà chi chủ Thường Ngọc Sơn ngồi ở ngự tọa bên trên, khó nén vẻ giận dữ. Cha ra là ai làm ra sao? Bên cạnh thủy xà vội nói, hung thủ kiếm pháp cao siêu, nhất kích liền đem nhị công tử chạm sát, có thể có bậc này kiếm thuật sợ rằng chỉ có Nam Thành Bạch Diện Lang Quân, Tiêu, Trần hai nhà. Tứ đại gia trong đó Tiêu Trần hai nhà lấy kiếm nổi tiếng, Mục gia sở trường võ đạo, Lý gia chính là lấy đạo môn thuật pháp làm chủ. Bình Khang Vương Cựu Vĩ Hồ không có sử dụng kiếm thuật, nhưng mà không loại bỏ bọn hắn thuê người giết người có khả năng. Tìm khí thuật không tra được đối phương khí tức sao? Thường Ngọc Sơn hỏi. Thủy Sa trả lời, bằng vào chúng ta hiện hữu tìm khí thuật hoàn toàn không tra được, trừ phi có thể tìm Lý gia giúp đỡ, nhưng nếu mà bọn hắn là hại chết nhị công tử hung thủ. Thường Ngọc Sơn khẽ cau mày, bước chân đi thong thả. Mơ hồ có một loại mưa gió muốn tới dự cảm, từ Tiêu gia tập trung tinh thần phải lấy được kia di tích lực lượng bắt đầu, hắn liền có này dự cảm. Hỗn độn chi địa yên tĩnh ngắn ngủi sợ rằng phải bị đánh vỡ. Thương thân, kết thân thật là thơm, hắc hắc. Ba mẹ ta trách lầm các ngươi, ta rốt cuộc phát hiện từ trước ta vì sao chán ghét thương thân, bởi vì không có gặp phải tâm nghi nữ sinh. Hắc hắc. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 179, đánh nhau, mau đánh lên. Hỗn độn chi địa. Liêu Hà nhị công tử đã chết 3 ngày rồi. Mùa đông khắc nghiệt gió thổi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Mà tại 3 ngày này bên trong, các loại các dạng lời đồn tại trên phố lưu truyền ra. Cái gì giết chết nhị công tử kỳ thực là Nam Thành Bạch Diện Lang Quân, ai cũng biết Nam Thành Bạch Diện Lang Quân kiếm pháp cao siêu. Lại có truyền ngôn nói kỳ thực chuyện này là Tiêu gia làm, bởi vì lúc thời niên thiếu nhị công tử từng cùng Tiêu Vân phát sinh qua mâu thuẫn. Nguyên nhân là nhị công tử từng cùng Tiêu Vân lẫn nhau phu qua. Nhị công tử mắng má mẹ ngươi, sau đó hắn thật làm được. Tiêu Vân nương không phải cái gì đại hộ nhân gia, chính là Tiêu gia một cái nha đầu, trong lúc vô tình bị lao ra sủng hại rồi. Sinh ra Tiêu Vân sau đó, liền điên điên khùng khùng thành cái kẻ đần độn. Một ngày, trong lúc vô tình chạy ra Tiêu gia, gặp nhị công tử. Sau đó sự tình trở thành trên phố thú nói chuyện. Cùng lúc đó, một gian cũ nát bên trong nhà, Từ Phạm nuốt ở trong chăn, uống một bát nóng hổi canh gừng. Nhìn đến màn đêm buông xuống, lười biếng từ trong chăn chui ra ngoài lần nữa lên đường. Liêu Hà Giao Long Thường Ngọc Sơn thủ hạ tam đại tướng một trong, Nghiêm Ngư Tinh, lén lút đi đến Bình Khang Vương ký viện, nhị công tử vừa mới chết, nó dĩ nhiên là không dám trắng trợn qua đây. Đi đến quen thuộc phòng, Tiểu Thúy đã tại chờ hắn rồi. "Tiểu Thúy." Nghiêm Ngư Tinh không kịp đợi dán lên. Tiểu Thúy khẽ mỉm cười, "Đại nhân, hôm nay Tiểu Thúy chuẩn bị thứ tốt, bảo đảm để ngươi cảm nhận được thăng thiên cảm giác." "Ồ." Nghiêm Ngư Tinh vừa nghe cái này có thể là không mệt. Tiểu Thúy lúc này lấy ra sợi dây. "Ua, đây là cụ." Nghiêm Ngư Tinh để lộ ra chút vẻ giận mình, "Đây, làm như thế nào chơi a? Ngươi buộc ta vẫn là ta buộc ngươi?" "Đương nhiên là ta buộc đại nhân ngươi rồi." Vừa nói Tiểu Thúy liền thuần thục dùng sợi dây đem Nghiêm Ngư Tinh trói lại, Nghiêm Ngư Tinh để lộ ra mặt đầy biểu tình hưởng thụ. "Khoan hay nói, tư vị này quả thật có chút cấp trên." Tiểu Thúy cười khanh khách lại đưa tay móc ra một vật. Nghiêm Ngư Tinh nuốt nước miếng, "Không phải là cây nến đi?" Chỉ thấy Tiểu Thúy móc ra một thanh trường kiếm. Nghiêm Ngư Tinh kinh sợ, "Đây đây là cái gì cách chơi?" Tiểu Thúy nụ cười không thay đổi, tay nâng kiếm rơi xuống. Nghiêm Ngư Tinh đầu liền rơi vào trên mặt đất, sau đó thu hồi buộc yêu tác. Lần nữa hóa hình, Tiểu Thúy đã biến thành Từ Phạm bộ dáng. Làm xong hết thảy các thứ này, Từ Phạm thản nhiên mà đi. Ngày thứ hai, Liêu Hà giao Long Thường Ngọc Sơn thủ hạ bị giết chết tin tức truyền ra. Sau đó mấy ngày, Liêu Hà thủ hạ tam đại tướng một hơi chết mất hai cái. Sau đó là Bạch Diện Lang quân thủ hạ, Bình Khang phường Cửu Vĩ Hồ thủ hạ. Thậm chí là Trần Mục Lý Tam gia thủ hạ tinh anh đệ tử đều chịu khổ giết hại. Duy chỉ có Tiêu gia bình yên vô sự. Lại qua hơn nửa tháng, Tiêu gia đệ tử ở bên ngoài gặp tập kích, Tiêu gia nơi kinh doanh sòng bạc, khách sạn, thanh lâu chờ nơi liên tục gặp tập kích. Hơn nữa có dấu vết như cho thấy là Liêu Hà giao Long thủ hạ thủy yêu làm. Thậm chí còn có Bạch Diện Lang quân và ba nhà khác tham dự. Nguyên bản hỗn độn chi địa mỗi năm tất cả lớn nhỏ tranh đấu liền chưa hề không từng đứt đoạn, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Mấy năm này thật không dễ an ổn xuống, nhưng vẫn cũng là một cái khổng lồ thùng thuốc súng. Từ phàm thoáng thêm một cây đuốc, liền đem toàn bộ hỗn độn chi địa đều bốc cháy. Trong lúc nhất thời bên ngoài không ngừng xung đột, lòng người bàng hoàng. Mà lúc này đầu sọ Từ Phàm đang ngồi ở cũ nát trong căn phòng nhỏ, nấu nồi lẩu ăn. Mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt, từng bước phân chia hai bang, một đám là lấy Tiêu gia dẫn đầu, một đám là lấy Trần Mục hai nhà dẫn đầu. Song phương lúc thời niên thiếu liền có huyết hải thâm cứu. Chỉ là để cho Từ Phàm để ý chính là, mỗi một lần giao thủ đều là một ít tu vi không cao tạp binh. Song phương cao tầng tựa hồ cũng rất khắc chế. Ngay sau đó, Từ Phàm quyết định thêm một cây đuốc. Tiêu gia tách ra, gia chủ Tiêu Hỏa đang ôm lấy tiểu tôn tử ở trong sân phơi nắng. Lúc này, một đạo thôi sáng kiếm quang đột nhiên sáng lên. Tiêu Hỏa phản ứng cực nhanh, khí tức đột nhiên bạo phát, bước lui đạo kiếm quang kia. Hắc Y kiếm khách hơi lùi lại mấy bước, lại là một kiếm đâm tới. Tiêu Hỏa cùng với nên chiến, ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Lúc này, Tiêu gia hộ vệ nghe thấy động tĩnh nộn nhịp vào tới. Hắc Y kiếm khách lực chú ý phân tán chúng Tiêu Hỏa, sau đó quay đầu chạy ra, bắt hắn lại. Tiêu Hỏa không chút do dự xông ra ngoài, bọn hộ vệ theo sát phía sau. Kia Hắc Y kiếm khách tới nhanh, đi cũng nhanh, có thể còn để lại yếu ớt khí tức vẫn là bị Tiêu Hỏa phát hiện, một đường truy xét được Mục gia tách ra địa bàn. Mục gia hộ vệ thấy đối phương khí thế hung hùng, lập tức vây quanh. Đây Tiêu Hỏa nhi tử cùng Nguyên Phối thế tử, lúc thời niên thiếu chính là tại cùng Mục gia trong chiến đấu bị giết. Tiêu Hỏa làm người lại một hướng về đầu góc Musi, tứ chi phát triển. Điều này cũng chính là cái gì Từ Phàm lựa chọn nguyên nhân của hắn. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 180, lão lục Từ Phàm. Ẩm. Tiêu Hỏa, đây không phải là địa phương của ngươi Dương Ai. Một tên Mục gia lão giả đi ra, nhìn lướt qua bốn phía bị Tiêu Hỏa đánh ngã trên đất tất cả Mục gia đệ tử, nhịn xuống nộ khí. Tiêu Hỏa lạnh lùng nói, thích khách ở nơi nào? Cái gì thích khách? Ngươi tờ mờ giờ còn cùng ta giả bộ, muốn giết lao tử liền trực tiếp độc thủ, làm những cái kia thấp hèn thủ đoạn. Ta Mục gia lúc nào sử dụng tới thấp hèn thủ đoạn? Tiêu Hỏa nắm chặt nắm đấm, đem lão tử dẫn ra, giết vợ ta cùng hài tử cái này không gọi thấp hèn. Nếu mà ta nhớ không lầm, các hạ cũng không từng giết ta Mục gia đàn bà và con nít. Song phương ngươi tới ta đi, đem một ít chuyện cũ lật đi ra. Cùng lúc đó, Tiêu gia cùng Mục gia đệ tử cũng càng tụ càng nhiều, dần dần chừng mấy ngàn người đem cả con đường đều ngăn đầy. Người dứt khoát đứng tại trên xà nhà, hoặc là nổi giữa không trung. Chỉ là song phương vẫn không có động thủ. Đang lúc này, một cục gạch dày đặc không trung bay tới chính giữa một tên đệ tử Tiêu gia đầu. Mục gia bên trong truyền tới một âm thanh, "Thật mờ giờ, Tiêu gia nhóc con loại, không dám động thủ cũng đừng bị bi." Sau đó trong Tiêu gia cũng bay ra ngoài một cục gạch, "Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn." Song phương sửng sốt 2 giây, sau đó tâm tình của tất cả mọi người đều bị đốt lên. Giết. Song phương giống như hai nhánh quân đội va chạm vào nhau. Nhưng mà, không có người chú ý tới mới bắt đầu kia hai khối cục gạch rốt cuộc là ai ném. Lão Lục Từ Phàm cười hắc hắc. Sau đó mâu thuẫn mở rộng, Tiêu gia đệ tử người phái tới tướng tay rút. Mục gia đệ tử cũng không ngừng vọt tới chiến trường. Có đôi khi, mâu thuẫn không phải nói hóa giải liền có thể hóa giải. Đặc biệt là song phương oán hận chất chứa đã lâu. Tại tập thể quy trúc cảm trước mặt, phản phất là chỉ cần ngươi không đối địch phương nghĩa phẫn điền đứng, cũng sẽ bị tập thể gạt bỏ một dạng. Ẩn sâu công và danh Từ Phàm thành thơi không lo lắng đi đến thường đi quán mì. Lúc này liền thấy bất dạng người nhu tử, đang ôm lấy một bát mì thịt bò khóc ròng ròng. Nhu tử là một cái nhu yêu, lại miệt mài mì thịt bò. Từ Phàm vỗ vai hắn một cái hỏi, "Nhu tử, làm sao?" Nhu tử chỉ đến trong bát mấy miếng thịt bò, Từ Phàm cho là không hợp khẩu vị của hắn, xúc lên một khối nhét vào trong miệng mình. Lúc này, liền nghe Nhu tử nói, "Ta tam cứu." Từ Phàm sửng sốt một chút, đập đi miệng, bình luận, "Chúng ta tam cứu." Rất có giai. Tiêu gia đại sảnh. Lúc này Tiêu gia gia chủ và mấy vị trưởng lao chính đang nghe đệ tử báo cáo lần này mâu thuẫn sự kiện. Tiêu gia cùng Mục gia kịch đấu mấy ngày, đều tổn thất nặng nề. Lúc mấu chốt, tại sao lại xuất hiện nhiều phiền toái như vậy chuyện? Một vị trưởng lão cao mày nói, "Phân phó đệ tử không cần để ý bọn hắn, hiện tại nhiệm vụ chính là tìm đến Từ Phàm." "Vương trưởng lão, ngươi bên kia có đầu mối gì?" Được gọi là Vương trưởng lão lão giả khe khẽ thở dài, cho ra đáp án. "Không có manh mối, Từ Phàm gia hỏa này giống như là hư không tiêu thất một dạng. Chẳng lẽ lại muốn mượn dùng Thánh chủ đại nhân đại vọng khí thuật?" Trầm mặc sau một hồi lâu, Tiêu gia gia chủ chậm rãi mở miệng, "Tựa hồ chỉ có thể như vậy. Thiên đình cùng Tây Phương tìm Từ Phàm lâu như vậy đều không có tìm đến, nếu như không có Thánh chủ lực lượng, bọn hắn muốn tìm được Từ Phàm sợ rằng có chút không quá thực tế." Hồi lâu sau, hư không bên trong vang dội lão tổ âm thanh. Tình huống có biến, Thánh chủ đại nhân lần nữa tiến vào ngủ say. Nghe lời nói này mọi người không khỏi biến sắc, lần thứ nhất Thánh chủ đại nhân dòng dã ngủ say 500 năm. Lần này, sẽ không vừa chầm ngủ 500 năm đi. Lão tổ nói, Thánh chủ lưu lại tin tức, lần này ngủ say cũng sẽ không vượt qua 100 năm. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là đáy lòng vẫn dâng lên lo âu. Có người bắt đầu hoài nghi, có lẽ Tiêu gia ngay từ đầu lựa chọn chính là sai. Trong núi không có trải qua ngày, lạnh hết năm nào hay. Trong nháy mắt liền đã là hơn 10 năm đi qua. Đây hơn 10 năm giữa, hỗn độn chi địa tình thế phát sinh biến hóa rất lớn. Tiêu gia cùng mặt khác mấy gia tộc lớn cùng Tam Ma quật mâu thuẫn không ngừng tích lũy. Hơn nữa không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đây mấy gia tộc lớn cùng ma quật vậy mà mơ hồ có kết minh khuynh hướng. Tại dân gian, Vĩnh Dạ tổ chức nhanh chóng quật khởi, nhanh chóng trưởng thành vì hỗn độn chi địa đệ nhất đại giáo phái. Mà từ phàm thân phận cũng lắc mình một cái, hắn hiện tại là Mục gia đại công tử bạn bè thân thiết. Mục gia đại công tử lịch luyện quá trình bên trong, bị người đánh lén rơi xuống vách đá, rồi sau đó bị từ phàm cứu, không rời không bỏ chiếu cố hắn, còn dẫn hắn thu được rất nhiều bảo vật. Ngay sau đó hai người liền kết thâm hậu hữu nghị. Đương nhiên hắn vĩnh viễn sẽ không biết, lúc đó tập kích hắn, hơn nữa đem hắn đích thân đẩy xuống vách đá người chính là từ phàm. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng ba. Chương 181, trời sinh một đôi. Đương nhiên, từ phàm không chỉ là Mục gia công tử bạn bè thân thiết, hắn vẫn là Trần gia tiểu thư người yêu. Lúc thời niên thiếu, Trần gia tiểu thư đi ra ngoài tìm kiếm bảo vật, bất hạnh bị yêu thú gây thương tích, rồi sau đó bị từ phàm cứu. Hai người tại trong sơn động chung sống hơn một tháng. Trần gia tiểu thư đã sớm là phương tâm ngầm hứa. Không chỉ như thế, quan trọng nhất là Trần gia tiểu thư mẫu thân, mỗi lần nhìn mình ánh mắt đều mang một loại cảm tình đặc biệt. Về phần Lý gia cầm quyền lão phu nhân, thỉnh thoảng liền cho từ phàm phát mấy cái tin tức. Lúc nào không muốn nỗ lực, liền đến nói cho gì. Hỗn độn chi địa thế lực khắp nơi, từ phàm thông qua đủ loại thủ đoạn đã đem bọn hắn cùng mình liên hệ chặt chẽ với nhau. Hơn nữa trong bóng tối vô tình hay hữu ý trở nên gây gắt bọn họ và Tiêu gia mâu thuẫn. Mình tác tọa sơn nhìn hồ đấu, nói tóm lại chính là một chữ cầu. Hiện tại cũng niên đại gì, ai còn đùa với ngươi đơn đả độc đấu, đánh đánh giết giết bộ kia. Từ phàm không phải người ngu, hắn mới sẽ không xông Tiêu gia. Xách dao dưa hấu đi theo người khác liều mạng, dạng này nguy hiểm quá lớn. Khi đây là cái gì? Nhiệt huyết tiểu thuyết sao? Đại lang. Đúng lúc này, phương xa một cái tử ý cô nương chạy tới, chính là Trần gia tiểu thư Trần Vân. Tuấn Mỹ mặt trứng ngỗng, quyến rũ ung dung. Chỉ là ân. Từ phàm đột nhiên nhíu mày một cái, trước không phải đối với a sao, làm sao bây giờ trở nên như thế như vậy? Hùng vĩ. Trần Vân thấy từ phàm nhìn mình chằm chằm ngực, ngượng ngùng còn giống là mấy trăm tuổi tiểu cô nương một dạng. Đại lang ngươi như vậy nhìn chằm chằm người ta làm cái gì? Từ phàm khẽ mỉm cười, không có gì, chỉ là ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chán ghét. Trần Vân ngượng ngùng nói. Từ phàm nói, đi thôi, Lý Di đánh giá cũng trở cũng lên. Từ phàm trong miệng Trần Di, dĩ nhiên là Lý gia nắm quyền lão phu nhân. Từ phàm hiện tại là Lý Di chuyên dụng thợ đấm bóp. Kỳ thực so sánh với Trần Vân, Từ phàm đối với Lý Di còn có hảo cảm. Bởi vì Trần Vân vẫn là quá mức mềm mại, mà Lý Di bộ dạng thủy mị dư âm, mà là vẫn là kết hôn qua, đừng tưởng rằng kết hôn qua chính là giảm phân hạng. Vừa vặn ngược lại, vốn có một ít đặc thù đam mê nam giới tại đây, kết hôn qua thường thường là tăng thêm hạng. Lý Di đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, trên người mặc màu tím nhạt táo tơ, ước chừng 36-37 tuổi. Chân mày khỏe mắt, tất cả đều xuân ý, một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa như muốn chảy ra nước. Chính là loại ánh mắt này, chính là bình thường trẻ tuổi nữ tử vĩnh viễn đều không học được. Đại lang, hôm nay tới muộn một ít. Lý Di mang theo oán trách nói ra. Có chuyện trì hoãn. Từ phàm khẽ mỉm cười. Trần Vân ngồi ở một bên, nhìn đến vừa nói vừa cười từ phàm cùng Lý Di, không nén nổi nhíu mày. Đấm bóp thời điểm, Lý Di ánh mắt dường như muốn ăn từ phàm tựa như. Một hồi đụng đụng từ phàm chỗ ấy, một hồi lại cố ý sờ một cái từ phàm tay. Tóm lại nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm tiện nghi. Chỉ thiếu chút nữa là nói bên trên một câu, bao đêm sao? Lý Di có thể hợp ý từ phàm nguyên nhân, tự nhiên không phải đối phương ôn nhu xoáy khí. Tuy rằng cùng cái này có chút quan hệ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là từ phàm có 10 phần hấp dẫn người nhân cách mị lực cùng tài cán. Mấy năm nay từ phàm phía sau màn thao túng, tại hỗn độn thế giới thành lập một đầu khổng lồ kinh tế liên, thành lập một cái tên là Vĩnh Dạ cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, bao gồm mấy gia tộc lớn, lấy tân tiến hệ thống cùng kinh nghiệm kinh hãi mọi người. Nói tóm lại chính là chỉ cần xuất tiền xuất lực, bọn hắn liền biết nắm giữ cổ phần, mà cổ phần tắc có thể cho bọn hắn mang theo lợi nhuận, thiên tài địa bảo, linh thạch chờ một chút. Hơn nữa cùng từ phàm luyện kim thuật so sánh, hỗn độn thế giới tất cả thuật sư luyện kim tính gộp lại đều không đủ lấy cùng hắn đánh đồng với nhau. Hiện tại trên thị trường thịnh hành vật phẩm, có hơn phân nửa là xuất từ phàm chi thủ. Tiêu gia thế lực mấy năm nay bị từng bước chèn ép, Tiêu gia đã từng phái người hỏi dò. Chỉ là từ phàm cơ hội đều đang phía sau màn thao túng, không cho người khác phát hiện mình cơ hội. Tiêu gia cao tầng toàn bộ chú ý lực lại đặt ở thánh chủ trên thân, rất nhiều tinh nhuệ đệ tử tán lạc tại gia tìm kiếm từ phàm thân ảnh. Những người còn lại tức là thánh chủ phục sinh làm chuẩn bị. Căn bản không có tâm tư cũng không có tinh lực tính toán nhất thời được mất, đây càng cho từ phàm thừa cơ lợi dụng. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, khắp thế giới muốn tìm từ phàm ngay tại bọn hắn chỗ ở hỗn độn chi địa. Đứng ở sau đèn thì tối, khi kiến số lượng thật nhiều thời điểm, nuốt như chưa chắc là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Liên dạng này, bản thể từ phàm tại dị giới cố gắng làm việc, tranh thủ đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, đánh bại đại bột thời điểm. Đông thắng thần châu, hướng theo Hồng Lâu Mộng Đại kết cục phát hành, lại thêm trước lương trúc, mẫu đơn đỉnh, trường sinh điện chờ một chút. Những này tiểu thuyết không có chỗ nào mà không phải là bi kịch. Nguyên thần từ phàm rốt cuộc tại ngày này thu thập được đầy đủ bi thương tình, hơn nữa ngưng tụ tức âm thành công, hắn chạy xuống nước mắt vui sướng, sau đó đứng lên về đến nhà. Nhìn đến không rõ vì sao Liêu Hinh trịnh trọng nói, ta muốn đem mình tích xúc hơn 10 năm đồ vật giao cho ngươi. Liêu Hinh có một ít mộng, a, bản thể từ phàm cảm nhận được nguyên thần tức âm ngưng tụ thành công, thầm nói không tốt, bận rộn liên hệ nguyên thần, uy, ngươi cái gia hỏa này muốn làm gì? Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm Liêu Hinh đùa. Dù sao Liêu Hinh gia hỏa kia đến bây giờ còn là một câu đố, giữ ở bên người thì coi như xong đi. Bây giờ còn có thay vì vác khoảng cách tiếp xúc, đùa gì thế? Nguyên thần từ phàm, lão bản, ta đều vất vả lâu như vậy rồi, điểm như vậy yêu cầu cũng không chiếm được thỏa mãn sao? Nguyên thần cùng nguyên thần, chúng ta là trời sinh một đôi a. Bản thể từ phàm gầm nhẹ, một đôi mọi người. Liêu Hinh là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm. Nguyên thần từ phàm nói, ta cái này không đang muốn đem nàng biến thành chúng ta đây một bọn sao, đến lúc đó để cho nàng biến thành chúng ta hình dáng. Bản thể. Hắc hắc hạnh phúc. Còn có mọi người đừng tại tác giả số lớn soát nữ đế quyển sách kia, ta tân bạn gái đang xem số lớn sách mới, ta cũng không muốn lại bị người khác cho rằng là BT, rất phi thường, rồi. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 182, không phải tới tìm ngươi. Tút tút tút. Nghe bên kia âm thanh bận, từ phàm khỏe miệng hơi có giúp. A đây. Đã. Ầm ầm. Đại lang. Lúc này, bên cạnh Trần gia tiểu thư Trần Vân đẩy một cái hắn. Làm sao? Nhìn ngươi sắc mặt không quá hảo a. Từ phàm cười nhạt, không có. Không có gì. Kia chờ lát nữa chúng ta đi chỗ nào chơi được đi. Từ phàm, ta muốn đi nhìn một chút mẫu thân của ngươi. Trần Vân nhất thời liền mất hứng, phồng lên miệng nhỏ, trợn mắt nhìn Từ phàm. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi cái gia hỏa này lại muốn làm ta. Phụ thân. Ngươi nhất định chả muốn ăn cái tiêu cơm đi. Cái tiêu cơm? Có phải hay không phía trước quên thêm mẹ con hai chữ sao? Không đúng. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Ta sẽ bị bắt lại. Từ phàm giải thích nói, yên tâm đi, ta với ngươi mẫu thân là trong sạch. Không có để cho Từ phàm suy nghĩ nhiều, hỗn độn chi địa rồi nhìn các bên trong. Từng đạo tin tức trải qua kỳ thủ môn truyền rất nhanh, liền từ trung tâm thành truyền đến khoảng cách Từ phàm gần đây rồi nhìn các. Sau đó một cái tin tức truyền mà tới. Tiêu gia xuất động số đông nhân mã chạy Từ phàm cái phương hướng này mà tới. Kèm theo thánh chủ thức tỉnh, Tiêu gia lần nữa bắt được Từ phàm thân ảnh. Khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh chính là mình ngày tư nguyện nghĩ Từ phàm lại ở bọn hắn mắt một bên. Hỗn độn chi địa. Tiêu gia bây giờ tới là quá nhanh, cơ hồ là Từ phàm vừa mới đạt được cái tin tức này nửa nén hương công phu sau đó, liền đã khí thế hùng hổ giết đến tận cửa. Phương xa lôi đỉnh tại trong tầng mây gầm thét. Một phiến chói mắt trắng bệnh hào quang, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang lên, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến trước mắt. Đại địa tại hơi run rẩy. Chấn kinh xa gần thiên cổ tiếng, từ điện lấp lóe vân minh minh. Một vị thanh ý lão giả xuất hiện tại giữa không trung, sau lưng hiện ra chín trôi linh kiếm. Từng cái khủng lỗ yêu thú hoặc từ không trung tỏ ra, hoặc từ mặt đất đánh tới. Phạm vi mấy trăm dặm đường liên tục không ngừng vọt tới Tiêu gia đệ tử, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi làm đến mức độ như thế chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu gia. Tiêu gia đại trưởng lão. Trần Vân sắc mặt hơi đổi. Lão giả chết tiệt này tu vi cao thâm khó dò, trong ngày thường du du trong nhà. Bây giờ lại mang theo rất nhiều Tiêu gia đệ tử tới đây, hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt đối không phải là tới tìm bọn hắn chơi nhiều người trò chơi. Trần Vân đầu tiên nghĩ tới là được, Tiêu gia rốt cuộc vẻ mặt, sẽ đối Trần gia phát động toàn diện tổng công. Có thể xuất động nhiều người như vậy liền vây công mình, có phải hay không có chút ít để đại tố sao? Hẳn là mình là cái gì tuyệt thế thiên tiêu, hoặc là trong cơ thể mình kỳ thực phong ấn một loại nào đó không biết lại lực lượng cường đại. Trần Vân là nghĩ như vậy. Nàng còn không biết rõ Tử Phàm cùng mấy gia tộc lớn trong bóng tối chuyện hợp tác, chỉ là cho rằng đây là một cái cứu mình, tâm địa thiện lương. Không có gì chỗ đặc thù người trẻ tuổi, duy nhất để người chú ý một chút chính là Tử Phàm đặc biệt bị trung lão niên phụ nữ yêu thích. Ví dụ như Lý Di, mẫu thân của mình, Đại Di, Nhị Di, Tam Di. Trần Vân tiến đến một bước, không sợ hai chút nào nhìn đến Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Cảnh Viễn. Tiêu Cảnh Viễn mày kiếm hơi nhíu, Trần gia cô nương làm sao sẽ cùng Tử Phàm chung một chỗ? Văn Bối tham kiến Tiêu trưởng lão, Tiêu trưởng lão bày ra trận thế lớn như vậy chiêu đãi Trần Vân, thật là quá coi trọng Văn Bối. Trần Vân không kiêu ngạo không xiểm định nói ra. Thì ngươi. Tiêu Cảnh Viễn trong ánh mắt mang theo có chút khinh thường, ta xứng chìa khóa ngươi xứng sao? Ngay sau đó hắn dứt khoát không có để ý tới đối phương, ánh mắt chuyển hướng Từ Phàm. Từ Phàm cũng tại nhìn đến hắn, tu vi so với mình cao hơn quá nhiều. Lão gia hỏa này đánh giá cũng sắp gần 1 triệu tuổi. Siêu cấp vô địch hoàng kim rùa đen giúp đầu trận pháp, lấy mình bây giờ thực lực không phát huy được mấy thành, đánh giá cũng không ngăn được cái gia hỏa này. Từ Phàm dứt khoát ngồi dưới đất, thật cố gắng tò mò, các ngươi là làm sao tìm được ta? Trần Vân giang hai cánh tay, ngắt ở Từ Phàm trước mặt. Đại lang ngươi đi mau. Đây là chúng ta hảo môn giữa gia tộc cân đoán, không nên tới cứu ta. Nàng quay đầu, trong mắt rưng rưng. Sau khi ta chết, ngươi phải nhớ ký hạnh phúc ta. Cưới một cái giống như ta nữ hải xinh đẹp, bất quá ngươi không muốn dẫn nàng đến ta mộ địa nhìn ta. Bởi vì ta không muốn thấy nữ hải tử khác thay thế ta bồi bạn tại bên cạnh ngươi. Đại lang. Từ Phàm. A. Trần Vân không nói thêm gì nữa, đi đến Tiêu Cảnh Viễn trước mặt, ta đi với ngươi. Nhưng mà các ngươi muốn thả qua Đại lang. Tiêu Cảnh Viễn nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay đem nàng khuấy động qua một bên. Thầm nghĩ, tiểu cô nương này hí còn rất nhiều. Trần Vân lảo đảo một cái, sau đó nhìn Tiêu Cảnh Viễn đi tới Từ Phàm trước mặt. Rất bội phục dũng khí của ngươi. Từ Phàm nhún nhún vai, ta ngược lại thật muốn biết các ngươi là làm sao tìm được ta. Trần Vân trừng mắt nhìn, một hồi lâu kịp phản ứng. Thật giống như là đến tìm Từ Phàm. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng ba. Chương 183, cảnh tượng hoành tráng. Trần Vân lung túng đứng tại chỗ, nhớ tới ban nãy mình mấy câu nói. Lúc này, nàng cảm giác toàn trường tất cả đệ tử Tiêu gia ánh mắt đều rơi vào trên người của mình. Ta làm cái gì a? Không được, hôm nay nhất thiết phải đem ta mang đi, nếu không mặt không cần muốn. Trần Vân thẹn quá thành giận, rút kiếm đâm qua đây. Ánh kiếm màu xanh bắn tung tóe lên trời, kiếm tại không trung hư hư thật thật kéo rồi ba cái kiếm hoa, hướng về Tiêu Cảnh Viễn đâm tới. Trần gia đại tiểu thư, mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thiên tiêu, nhưng thiên phú cũng đủ để được gọi là khủng bố, lại thêm từ nhỏ từ tên sư bồi dưỡng, tắm cho tới bây giờ đều là dùng ngâm thuốc ngâm, ăn đủ loại đan dược liền cùng ăn kẹo hạt đậu tựa như, cũng không thiếu hụt từ bộ phẩm. Một nhát này, nhạy bén vô cùng. Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm hoa liền đi tới Tiêu Cảnh Viễn sau lưng. Vinh. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, trường kiếm rơi xuống đất. Tiêu Cảnh Viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là biết rõ đối phương đến tìm Từ Phạm, khí cũng muốn giết thôi. Bằng không ban nãy mình có thể quá xấu hổ, so sánh chết còn khó chịu hơn. Đại lang, người chạy mau a. Từ Phạm, bắt được ta không phải là vì đi Thiên Đình giành công đi. Nếu như Thiên Đình xuất thủ, lần đầu tiên ngươi liền sẽ không chạy đi. Tiêu Cảnh Viễn nói. Bất quá lão phu đối với ngươi ngược lại thật thật tò mò. Trần Vân không cam lòng kêu, phiền phức để ý tới ta một hồi được rồi. Bằng không rất lúng túng. Bèo. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh lướt qua, nhấc lên một cơn gió mạnh. Tiêu Vân cầm trong tay thần uy thương, thần sắc cuồng bạo, giống như biết được Thanh Lâu khôi phục buôn bán thâm niên phiêu khách. Tiêu Vân. Trần Vân hơi biến sắc mặt, đại lang, cẩn thận. Tiêu Vân cái gia hỏa này tại thế hệ trẻ là có tiếng tàn bạo hung ác, động thủ hoàn toàn liền cùng kẻ điên không có gì khác biệt. Nổi danh nhất là có một lần, Tiêu Vân Đường Ca bị người đánh. Đường Ca liền tìm Tiêu Vân đi hỗ trợ. Nhưng mà Tiêu Vân không chỉ đem đối phương băm thành tám mảnh, còn để tay sau lưng một súng chặt đứt Đường Ca vận mệnh, đem đối phương ruột lôi ra ngoài, cuốn ở rồi hắn trên cổ. Nếu không phải người Tiêu gia tới kịp thời, đánh giá Tiêu Vân Đường Ca liền bị hắn cho dùng ruột xiết chết rồi. Từ Phàm hơi nghiêng đầu tránh thoát mũi thương, lại là này người điên. Tiêu Vân từ đâm chuyển quét. Từ Phàm lại vừa túi đầu thoải mái tránh thoát. Oeng. Mũi thương xé gió quét ngang mà ra. Từ Phàm khả năng không phải Tiêu Cảnh Viễn đối thủ, có thể đối phó Tiêu Vân vẫn không được vấn đề. Mười năm này nhân quả chi lực không phải là hưởng phí hấp thu. Từ Phàm một tay bắt được cán thương, một quyền đánh ra. Không có chút nào hoa tiếu mà một quyền vung ra, quần quần chân khí sóng gợn trong nháy mắt khuếch tán. Hung hãn mà đụng vào Tiêu Vân bụng vị trí. Cùng lúc đó, Tiêu Vân bên hông treo cái này bảo ngọc tại toàn thân hình thành một đạo vô hình màn mỏng. Tiêu Vân lảo đảo lui về phía sau ra ngoài mấy chục bước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Tiêu Cảnh Viễn trong mắt lóe lên kinh ngạc hào quang. Cái này bảo ngọc dĩ nhiên là thuộc quyền thiên tài địa bảo một loại, chỉ có khi Tiêu Vân nhận được cái gì vết thương chí mệnh thì mới có thể kích động. Tiêu Vân hét lớn một tiếng, lần nữa vung thương liều chết xuống tới. Tiêu Cảnh Viễn đưa tay ngăn cản hắn, đủ rồi, Vân Nhi ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiêu Vân quát, không có đánh qua làm sao biết. Tiêu Cảnh Viễn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, Tiêu Vân thân thể liền lần nữa bay ra ngoài. Tiêu Cảnh Viễn lần nữa đưa tay đi bắt Từ Phạm. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức vô cùng cường đại bao phủ lấy toàn trường. Bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới tu sĩ. Tiêu Cảnh Viễn ánh mắt quét qua, Trần gia, Mục gia, Lý gia, Liêu Hà, Nam Thành Bạch Diện Lang Quân, Bình Khang Phường Cửu Vĩ Hồ đều đã tới. Mấy năm nay, Tiêu gia cùng Hỗn Độn chi địa thế lực khắp nơi ngày càng thành thủy hỏa chi thế. Song phương không ngừng xung đột, mấy nhà đem Tiêu gia loại bỏ ở bên ngoài, thành lập một cái đồ bỏ tổ chức, thông lực khai triển hợp tác. Đối kháng Tiêu gia, loại chuyện này trước kia cũng từng có. Dù sao Tiêu gia thế lớn, lại trường kỳ chuyên hành độc đoán. Lần này bởi vì thánh chủ khôi phục và tìm kiếm Từ Phạm sự tình, cao tầng lực chú ý một cách tự nhiên liền bị rời đi. Mặc cho điểm này ngọn lửa càng tích góp càng lớn. Tiêu Cảnh Viễn nhìn đến mấy gia tộc lớn thế lực, lạnh lùng nói: "Lớn như vậy phô trương không phải là vì Tiêu gia ta chuẩn bị đi. Làm sao? Các ngươi muốn cùng Tiêu gia ta khai chiến?" Khai chiến không đến mức, chỉ là nhìn Tiêu gia làm động tĩnh lớn như vậy, không nhịn được đến trước nhìn một chút. Một đầu khủng lồ bạch điểu triển khai hai cánh, chậm rãi rơi trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi mù. "Tổ mẫu." Trần Vân Hủy khuất chạy về phía tổ mẫu ta của mình. Trần gia tổ mẫu hướng nàng ôn nhu cười cười. Trần Mâu ánh mắt tắc rơi vào bên cạnh Từ Phạm trên thân. Nga gây ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà còn như vậy hờ hững, hài tử này thật đúng là để người ta lão lộc đụng lung tung. Trần gia tổ mẫu nhìn đến Tiêu gia lão tổ hoàn toàn không sợ hãi, hài tử này chúng ta Trần gia bảo đảm rồi. Tiêu Cảnh Viễn lạnh rên một tiếng, đều là người sắp xuống lỗ, làm sao còn tham gia những chuyện này. Sắp xuống mộ chính là ngươi lão gia hỏa, đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch, dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc chương 184. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tiêu Cảnh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn đến vừa dày vừa nặng mây đen. Đánh cuộc toàn bộ Tiêu gia, hôm nay người này nhất thiết phải mang đi. Vừa dứt lời, từng đạo phi thuyền thông qua lớn truyền tống pháp từ trên bầu trời phá vỡ. Phía trên đều không ngoại lệ đều treo Tiêu gia cờ lớn, là Tiêu gia chấn thủ tại cái khác các nơi toàn bộ tinh nguyện. Tổng số đạt đến mấy chục vạn khoảng cách. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng mà Tiêu gia đệ tử chính đang chạy về đằng này. Trần Vân nuốt nước miếng, không nhịn được nhìn về phía Từ Phạm. Hiện tại ngươi nói Từ Phạm là Tiêu gia mộ tổ đạo, sau đó đem các đời Tiêu gia tổ tiên cho cốt phân tám phần dương nàng đều tin. Chiến trận này, Tiêu gia là quyết tâm rồi. Tiêu Cảnh Viễn nói, chúng ta đã làm xong quyết tâm liều chết, không biết rõ Trần gia phải chăng có dũng khí dám cùng chúng ta đánh một trận. Chỉ là một cái Trần gia đương nhiên chưa đủ. Trần gia tổ mẫu tự tin cười một tiếng. Hư không bên trong từng đạo thân ảnh xuất hiện. Mục gia gia chủ, Lý gia chủ, Bạch Diện Lang Quân và Liêu Hà Giao Long. Song phương nhân mã không ngừng hội tụ chiến trường. Từng mặt cờ lớn theo chiều gió phất phới, toàn bộ hỗn độn chi địa bao phủ tại một phiến khủng lồ trong bóng ma. Nghe tin tức này tu sĩ bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Có không sợ chết, cách xa xa để nhìn náo nhiệt. Rất hiển nhiên nếu mà song phương đánh nhau, toàn bộ hỗn độn chi địa sẽ lọt vào một phiến hỗn loạn. Người anh em, ngươi yên tâm đi. Mục gia công tử Mục Thành đứng ở Từ Phàm một bên, ai dám động đến ngươi, ta giết kẻ ấy. Có chúng ta Mục gia ở đây, ai cũng không muốn động ngươi một cọng tóc gáy. Từ Phàm cười nhạt, trên thực tế bằng vào hắn cứu Mục gia công tử đây một đầu còn chưa đủ để lấy làm cho cả Mục gia vì mình dốc toàn bộ lực lượng. Còn lại mấy cái gia tộc đồng dạng là như thế. Bọn hắn có thể ra mặt bảo đảm Từ Phàm, chỉ chính là Từ Phàm giá trị để bọn hắn cảm thấy vượt qua xa, cùng Tiêu gia sợ đối kháng mà trả giá cao. Từ Phàm yêu thích loại cảm giác này. Không cần tự mình ra tay liền có thể giải quyết sự tình. Này cũng niên đại gì? Đi ra lan lộn, phải có thế lực phải có bối cảnh. Song phương ngươi nhìn đến ta, ta nhìn đến ngươi. Lâm vào chết một dạng trầm mặc, chiến đoan mở một cái nhưng chính là ngươi chết ta sống. Cùng lần này so sánh, trước song phương tranh đấu chẳng qua chỉ là trò đùa con nít. Tiêu gia hoàn toàn không nghĩ đến còn lại mấy gia tộc lớn sẽ vì Từ Phàm lại muốn cùng Tiêu gia khai chiến. Về phần còn lại mấy gia tộc lớn cũng là không nghĩ đến, Tiêu gia thái độ vậy mà sẽ như vậy cứng rắn. Nhưng mà tên đã trên dây không phát không được. Một số thời khắc, sự tình không phải ngươi muốn khống chế liền có thể khống chế ở. Nói ví dụ như ta chỉ đi từ từ. Ví dụ như đau bụng thời điểm nói ta chỉ thả cái rắm. Đều lúc này rồi, ai sợ ai tốt tử. Đến lúc đó toàn bộ hỗn độn chi địa đều sẽ chuyên ra, Tiêu gia sợ hãi danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Từ đó bị mấy nhà liên minh áp tới không ngóc đầu lên được. Đồng lý, nếu như mấy nhà liên minh sợ hãi, liên minh 10 có 8 9 sẽ tự động giải tán. Đến lúc đó khẳng định bị Tiêu gia từng cái kích phá. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, chạm một cái liền bùng nổ. Hôm nay liền tính Tiêu gia toàn viên chết trận ở đây, cũng muốn dẫn đi người này. Tiêu Cảnh Viễn phát ra cuối cùng thông điệp. Vậy ngươi liền đạp lao thân thi thể đi qua đi. Trần gia tổ mẫu không nhượng bộ chút nào. Đuổi đi cuối cùng lời gác, nhưng mà vẫn không có ai động thủ. Trần Vân không khỏi có chút khẩn trương, trái tim phù phù nhảy loạn. Ngơ ngác nhìn đến Từ Phàm, lúc này nàng mới phát hiện, mình căn bản không biết Từ Phàm đến từ nơi nào, thân phận gì, vì sao lại dẫn đến Tiêu gia cùng mấy gia tộc lớn muốn làm to chuyện trình độ. Thật là một cái thần bí gia hỏa. Hỗn độn chi địa, đã có không ít bách tính bắt đầu ra bên ngoài chạy thủ mạng, mà một ít người còn đang phân tích lần này chiến tranh hướng đi. Theo ta phân tích song phương đại khái tỷ số sẽ không khai chiến. Bên đường kể chuyện địa phương, nơi này so sánh bình thường tụ tập nhiều gấp 3 những người nghe. Người kể chuyện thẳng thắn nói, phân tích lần này chiến tranh lợi và hại. Nói tóm lại, song phương đều biết rõ chiến tranh chẳng tốt cho ai cả, cho nên sẽ không chính diện xung đột. Cùng lúc đó, chiến trường trung tâm, Từ Phàm hai tay bao bọc, bình tĩnh như thường. Song phương lời độc các đều thả hết, nhưng mà vẫn không có ai xuất thủ trước. Lúc này, Từ Phàm nằm vùng những cái kia nội ứng liền có đất dụng võ. Đuổi theo một lần một dạng, không biết do từ chỗ nào bay ra ngoài một khối cục gạch. Mà khối này cục gạch nhất định phải lại vào hỗn độn chi địa sử sách. Hậu thế xưng cục gạch cách mạng. Giết Tiêu gia đám kia rất rưởi. Tiêu gia đệ tử theo ta lên a. Song phương lão đại đều sửng sốt một chút, làm sao đông nhiên xuất thủ? Không có mệnh lệnh ai bảo bọn hắn xuất thủ. Nhưng mà đều lúc này rồi, chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy. Vậy liền, đánh đi. Tiêu gia đại trưởng lão một người một ngựa, linh khí ngưng tụ đại thủ hướng về Từ Phàm bắt đi. Lại bị Trần gia tổ mẫu dùng một đạo tiên lôi đánh nát. Tiếng la giết rung trời, mấy chục vạn người va chạm vào nhau. Trang diện vô cùng trắng lệ. Nhất lại là giữa các tu sĩ chiến đấu, đã không thể dùng thảm thiết để hình dung. Liều chết chính là ngươi chết chính là ta sống, rất nhanh nhóm đầu tiên người thụ thương ngã xuống đất. Nhưng mà lập tức sau lưng lại có càng nhiều hơn người tràn lên, các loại các dạng vũ khí pháp thuật cùng xuất hiện, phi kiếm, hỏa diễm, lôi đỉnh, cờ lốc. Từ Phàm nhướng mày một cái, lặng lẽ thối lui đến rồi mọi người sau lưng. Ta hai ngày trước không phải đi tương thân sao? Sau đó cảm giác song phương rất hợp. Nói như thế nào đây, chúng ta buổi sáng thấy mặt, buổi tối nửa đêm 11 giờ xác nhận quan hệ. Hết thảy đều cảm giác rất tốt, sau đó hôm nay nàng cùng ta nói chuyện kết hôn, không sai chính là nói chuyện kết hôn. Nói lễ vật đám hỏi phòng ở các loại vấn đề. Ta cảm giác, có phải hay không có chút nhanh a, tâm lý cảm giác không đúng lắm a. Nữ hài này là thân thích giới thiệu, sau đó tối hôm nay ba mẹ nàng bỗng nhiên tới nhà của ta ghé qua. Chuyện ta trước tiên hoàn toàn không biết rõ chuyện này, ba mẹ ta cũng bối rối. Sau đó ba mẹ nàng liền đến thương lượng ta cùng nữ hài kia hôn sự. Ba mẹ ta mượn cớ nói không nóng nảy, sau đó ba mẹ nàng liền nói nếu hai cái hài tử yêu thích, vậy trước tiên đem sự tình đô thương số lượng được rồi. Tại sao ta cảm giác là lạ, có người trải qua loại chuyện này sao? Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng ba. Chương 185, đột biến. Ở giữa chiến trường, đầy đất máu tươi, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Song phương đều rết đỏ cả mắt rồi, lớn tiếng gầm to cùng đối phương kịch đấu chung một chỗ. Bị chiếu máu đỏ ánh nắng chiều dần dần biến mất, lúc này chiến trường đã biến thành một cái cối xay thịt. Tu sĩ đại năng ở giữa không chung cách dùng thuật đụng nhau, tầng thứ cao hơn tu sĩ, Tiêu gia lão tổ và chư vị lão tổ thậm chí mở ra một không gian khác. Dạng này dễ dàng hơn thi triển quyền cước. Nhưng mà ngay tại song phương giết đến ngươi chết ta sống thời điểm, ai cũng không có phát hiện nếu chiến đoan đầu sọ Từ Phàm, vậy mà lặng yên không tiếng động biến mất. Tiêu gia, chiến đoan mở một cái, chính là ngươi chết ta sống. Lúc này Tiêu gia gia chủ tọa trấn, đem môn hạ đệ tử phân chia hai bộ phận, một phần chạy tới chiến trường, một phần khác tác nhân cơ hội tập kích còn lại mấy gia tộc lớn xảo huyệt. Nhưng hiển nhiên song phương đều nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Liên như vậy thì liền Tiêu gia khối này đều biến thành một nơi tiểu chiến trường, toàn bộ hỗn độn chi địa một mảnh hỗn loạn. Từ Phàm liền dạng này thừa dịp loạn, chạy vào trong Tiêu gia. Tiêu gia một mực có một luồng khí tức nguy hiểm, để cho hắn không dám áp sát quá gần. Chắc hẳn chính là vị kia Tiêu gia lão tổ và chư vị trưởng lão. Tu vi của bọn họ muốn hơn xa mình. Hơn nữa trong ngày thường Tiêu gia bị một tầng kết cảnh bao phủ, không phải Tiêu gia đệ tử hoặc là không bị kết cảnh chấp thuận người khó có thể tới gần. Chỉ có điều đây kết cảnh đối với Từ Phàm lại nói phá hư rất đơn giản, lúc trước không có phá hư chỉ là lo lắng bị đối phương phát hiện mà thôi. Bất quá hiện tại như vậy hỗn loạn, đánh giá đối phương cũng không để ý rất nhiều. Từ Phàm nhìn đến Tiêu gia đại bản doanh. Được rồi, lập 10 năm cuối cùng đã tới lúc hành động. Rầm rầm rầm. Đây là đủ để khiến toàn bộ hỗn độn chi địa chấn động tiếng động, nhưng lại bị lão tổ bày trận pháp nơi che giấu, dù là như thế, khoảng cách gần đây Tiêu gia đệ tử vẫn cảm nhận được kinh khủng kia âm thanh. Rất khó tưởng tượng nếu mà gia hỏa kia được thả ra, sẽ tạo thành cái gì khó có thể vãn hồi hậu quả. Tiêu Hùng đứng tại hố to danh giới, lãnh đạm nhìn về phương xa. hắn đã sớm nhận được Tiêu gia cùng cái khác mấy gia tộc lớn khai chiến tin tức. Bất quá thắng bại đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ quan tâm bị mai táng tại hỗn độn chi địa bên dưới thánh chủ. Dòng khí nóng rực không ngừng thấp thỏm, coi như là dùng linh khí cũng không hóa giải được. Đây cũng là thánh chủ lực lượng sao? Tiêu Hùng vừa kích động lại hưng phấn. Đại nhân, bản gia người đến rồi, nói là muốn hiệp phòng. Một tên đệ tử Tiêu gia nói. Tiêu Hùng gật đầu một cái, chuyện này mấy ngày trước đây hắn cũng đã biết được. Sau đó liền chuyển thân chuẩn bị đi nên tiếp hiệp phòng Tiêu gia đệ tử. Khu vực này đã bị vô thượng trận pháp bao phủ, bốn phương tám hướng. Có ba phương hướng đều có mấy ngàn tên Tiêu gia đệ tử tạo thành đại trận, hơn nữa đồng thời nắm giữ ba tên chân tiên tọa trấn. Mượn thánh chủ lực lượng, cho dù là mấy trăm ngàn tu hành giả đại quân đều muốn cân nhắc một chút. Mà cái cuối cùng phương hướng chính là bày ra huyễn trận. Từ một con đã tu luyện tới địa tiên mộng mô chỗ bố trí. Mộng mô huyễn thuật thiên hạ vô song, nhưng tiếc là loại sinh vật này huyễn thuật tuy mạnh, bản thể lại hết sức nhỏ yếu. Tại không có tu luyện tới mức nhất định thời điểm, rất khó có cái gì sức chiến đấu. Nhưng cùng lúc nếu mà loại này yêu vật đã có thành tựu, liền không phải bình thường tu sĩ có thể giải quyết. Đến trình độ nhất định thậm chí có thể cải biến thực tế. Có thể tu luyện tới địa tiên mộng mô, lấy bản thân là trận nhãn bố trí xuống huyễn thuật. Khủng bố thế này, khu vực này có thể nói là vô cùng kiên cố, nếu như có người muốn mạnh mẽ xuống tới. Như vậy chờ đối đại hắn chỉ có một chữ, chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, Tiêu Hùng liền cùng bản gia phái tới hợp tác người hội hợp. Người đến là bản gia trực hệ đệ tử, Tiêu Phong. Tiêu Hùng đối với Tiêu Phong cũng không quá quen thuộc, nhưng mà có chút nghe thấy. Dựa theo bối phận lại nói Tiêu Hùng hẳn quản Tiêu Phong gọi thúc thúc. Chính là Tiêu gia quy củ, trong khi làm nhiệm vụ chỉ có chức vị cao thấp, không có bối phận phân chia. Cho nên hai người chỉ là đơn giản gật đầu một cái, xem như chào hỏi rồi. Tiêu Phong hít sâu một hơi, một tay nắm quyền đỉnh đỉnh cái mũi của mình. Tiêu Hùng lúc này chú ý tới Tiêu Phong trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn, bất quá hắn cũng không hề để ý. Nhẫn chữ vật đi. Bất quá thật giống như không giống, hẳn đúng là cái gì đồ trang sức. Tiêu Hùng nghĩ như vậy đến, khi không phải không một giây sau. Hắn sẽ vì ý nghĩ này của mình mà cảm thấy hối hận. Nếu mà Thượng Tiên có thể cho hắn một cái một lần nữa cơ hội, hắn sẽ đối với cái kia Tiêu Phong nói ba chữ. Thả bùn. Phốc xì. Một thanh lợi khí xuyên qua Tiêu Hùng yết hầu. Tiêu Phong khỏe miệng còn treo móc nụ cười nhàn nhạt, vĩnh dạng, vĩnh tồn. A a a a. Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Từng cái hung mãnh dị thường linh thú từ trên trời rơi xuống, giống như từng khỏa thiên thạch một dạng từ vạn dặm trên bầu trời giáng xuống. Có tác trực tiếp biến thành thịt nát, có tác bằng vào ngoan cường hình thể tiếp tục sống sót. Bắt đầu đối với xung quanh đệ tử Tiêu gia triển khai không khác biệt tập kích. Chương 186, thô to chuyện. Tiêu gia đệ tử căn bản không nghĩ tới trời sinh sẽ rơi xuống linh thú. Đầu năm nay đều không thịnh hành bên dưới vàng rồi, thịnh hành bên dưới linh thú. Vô số hung mãnh linh thú từ trên trời rơi xuống, hơn nữa bọn nó tựa hồ hoàn toàn mất đi tâm trí, gặp người liền giết. Thừa này thời cơ Tiêu Phong dẫn đầu phản quân, nhanh chóng vét sạch phụ trách thủ vệ trung tâm đệ tử. Binh khí va chạm, vũ khí cùn vào cơ thể cắt chém âm thanh bên tai không dứt. Không gian nửa nén hương công phu, cái này bị cho rằng là hoàn toàn không thể công phá chi địa, liền thất thủ. Tiêu Hùng lảo đảo ngã trên mặt đất, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Để cho hắn kinh ngạc không phải Tiêu Phong vì sao lại phản bội, mà là hắn cảm nhận được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Nửa bước kim tiên tu vi, cho dù là nhục thể bị vỡ nát thành đống tàn bã, hắn cũng có lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng mà, vì sao? Tiêu Hùng lúc này mới chú ý tới cắm vào mình trong cổ họng vũ khí, là một cây cây châm. Chỉ là một cái phổ thông cây châm. Tiêu Phong nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đưa tay đem cái kia từ long cốt chế tạo thành cây châm rút ra. Sau đó cung kính đưa cho bên cạnh một vị thủ hạ. Tên thủ hạ kia nhận lấy cây châm, sau đó nhận được hệ thống không gian bên trong. Biến hóa dung mạo, ngoại trừ từ phàm còn có thể là ai? Vì sao? Tiêu Hùng còn đang không cam lòng hỏi. Hắn quả thực không hiểu Tiêu Phong vì sao lại phản bội Tiêu gia, Tiêu Phong ở trong gia tộc địa vị cũng không thấp. Hơn nữa còn là trực hệ đệ tử, phản bội Tiêu gia đối với hắn mà nói có thể có chỗ tốt gì sao? Coi như là Trần gia hoặc là gia tộc khác thượng vị, Tiêu Phong cũng sẽ không thu được so sánh tại Tiêu gia địa vị cao hơn. Hắn quả thực không nghĩ ra. Tiêu Phong tựa hồ là đoán được ý nghĩ của đối phương, Tiêu Hùng ngươi đem ta xem quá làm thịt, địa vị, tiền tài những này toàn bộ không phải ta muốn đó à. Tiêu Hùng kinh ngạc nhìn đến hắn. Tiêu Phong đưa mắt rơi vào Từ Phàm trên thân, ở trong mắt hắn. Từ Phàm sau lưng tựa hồ là nổi lên sáng tỏ mắt kim sắc hào quang. Ta muốn chính là đi theo Vĩnh Dạ chi chủ thay đổi cái thế giới này. Trong cái thế giới kia, nhân dân sẽ không còn nhận được bị áp, người nghèo có cơm ăn. Xây dựng vận mạng loài người thể cộng đồng, cùng xây dựng càng tươi đẹp hơn thế giới. Giáp tay đồng tâm, đi mà không nghỉ. Đem thế giới nhân dân đối với cuộc sống tốt đẹp hướng về biến thành sự thật, nên đón càng thêm quan minh, càng tươi đẹp hơn tương lai. Tiêu Hùng. A. Tiêu Hùng mang theo không hiểu nuốt xuống một hơi cuối cùng. Hắn tự nhiên sẽ không lý giải, đón nhận Vĩnh Dạ tư tưởng dưới sự thử thách Tiêu Phong ý đồ. Gió ở trong lòng đất gầm nhẹ, mang theo từng luồng hơi nóng. Từ Phàm đi tại Tiêu gia mở ra thông đạo bên dưới. Nơi này chính là tất cả ngọn nguồn, vì sao mình mới tới Hỗn Độn chi địa liền biết cảm nhận được một cổ cảm giác bài xích. Đường hầm phần cuối là một phiến hoang vu chi địa. Phía trước có một cái đột xuất đường thẳng, hai bên chính là vực sâu và trượng. Từ Phàm do dự một chút, nghĩ phía trước sẽ không có cái gì bột đang đợi mình đi. Không tới đều tới, lập 10 năm, còn kém một chân bước vào cửa. Hít sâu một hơi, hắn vẫn là bước ra ngoài. Đột nhiên, biểu tình của hắn biến đổi. Đây, cảm giác này. Cùng lúc đó, Đông Thắng Thần Châu. Nguyên thần Từ Phàm ngã xuống liêu hình trong lòng. Vù vù vù. Nguyên thần Từ Phàm lại lần nữa thở ra, làm sao cảm giác có một cổ năng lượng kỳ dị ở trong người du đãng. Ân. Nguyên lai động phòng sau đó sẽ có loại cảm giác này sao? Không đúng, đây là cái quỷ gì? Nguyên thần Từ Phàm nghi hoặc nhìn đến nằm ở dưới chăn nệm Liêu Hinh. Chỉ thấy Liêu Hinh mặt cười một phiến đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn đến hắn. Nguyên thần Từ Phàm cảm thấy thể nội cổ kia không bị khống chế năng lượng, phản phất tại lại lần nữa thay đổi mình. Tình huống gì? Uy, tình huống gì? Đồng thời bản thể Từ Phàm cũng ngã quắp xuống đất, che cái trán. Nguyên thần Từ Phàm, ta làm sao biết, liền ba lần cũng không tính là quá nhiều đi, chúng ta thân thể không đến mức như vậy hư đi. Bản thể, cảnh sát thúc thúc mau đem cái gia hỏa này mang đi. Bản thể Từ Phàm cùng Nguyên thần Từ Phàm đồng thời ý thức được một chuyện. Hai người liên hệ thông đạo chính đang một chút xíu sụp đổ. Lần này cùng thường ngày khác nhau. Lúc trước Từ Phàm chặt đứt thông đạo tương đương với tại ven đường kéo theo cảnh giới tuyến, không cho phép thông hành. Nếu như muốn liên hệ, bất cứ lúc nào đều có thể rút lui hết cảnh giới tuyến. Nhưng bây giờ là toàn bộ đại đạo đều đang sụp đổ. Nguyên thần Từ Phàm kinh hoàng nói, "Lão bản, xảy ra chuyện gì? Công ty vỡ nợ sao?" Bản thể Từ Phàm khẽ miệng động đậy khẽ khẽ, thật giống như xảy ra chuyện lớn. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 187, xin nghỉ. Thật thô to chuyện. Từ Phàm ước chừng sửng sốt mấy giây mới phục hồi tinh thần lại, nguyên bản phân ra nguyên thần đi Đông Thắng Thần Châu đầu thai là vì nhanh chóng phát triển. Tựa như cùng công ty chính phát triển đến nhất định quy mô, liền muốn tại cái khác các nơi thiết lập chi nhánh công ty. Nhưng bây giờ chi nhánh công ty vậy mà cùng mình cái này công ty chính mất đi tất cả liên hệ. Nguyên thần vốn là mình một phần ý thức tách ra đi. Vậy bây giờ tính là gì? Cái thế giới này có hai cái mình. Từ Phàm xoa trán một cái, hắn rất không yêu thích loại chuyện này thoát ly nắm trong tay cảm giác. Phản phất là sự tình sắp mất khống chế một dạng, giống như là một chiếc không biết rõ điểm cuối đoàn xe. Đông Thắng Thần Châu. Nguyên thần Từ Phàm nhíu chặt lông mày, màng tang cuồng loạn không ngừng. Trong hai vụ âm thanh không ngừng, trước mắt cũng là hư ảnh lại lần nữa. Chỉ nhìn thấy Liêu Hinh đi vào mình. Hồi lâu sau, hắn mới một lần nữa mở mắt ra. Nằm ở trên giường, trên trán còn kề sát vào khăn lông nóng. Từ Phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí. "Uy, lão bản, ngươi đừng dọa ta a." "Lão bản." Từ Phàm nếm thử dụng ý niệm cùng bản thể câu thông, chính là căn bản là không có cách làm được. "A nga, thật giống như thô to chuyện." Cũng bởi vì hắn làm. "Liêu Hinh." "O, không đến mức đi." Từ Phàm biểu tình đột nhiên biến đổi, cũng bởi vì cùng Liêu Hinh lăn ga trải giường, không đem đối phương biến thành mình hình dáng, kết quả bị đối phương đồng hóa. Từ Phàm nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về thiên đạo. Không phải là bị Thiên Đình hoặc là Tây Phương một vị đại năng phát hiện mình len lén lẻn vào Đông Thắng Thần Châu sự tình, sau đó cắt đứt đang cùng bản thể liên hệ. Nếu như dạng này có thể là nguy rồi, phải nhanh chóng cùng bản thể tụ họp. Từ Phàm đột nhiên đứng lên. Bên ngoài đột nhiên vang dội bồ câu đưa thư âm thanh, đây là Từ Phàm cùng thủ hạ tín đồ truyền tin tức dùng linh bộ câu. Từ Phàm mở ra bức thư, ngắn gọn mấy câu nói lại làm hắn trên trán nhiều mấy cây hạt tuyến. Nửa nén hương công phu qua đi. Cộc cộc cộc. Chỉnh tề như một tiếng bước chân, rất nhiều thân mang bạch y thần bí tu sĩ hướng về Từ Phàm chỗ ở phương hướng xuống lại mà tới. Lặng yên không một tiếng động giống như quỷ mị lẹn vào Từ Phàm bí mật phòng nhỏ. Sau đó, ầm. Phòng nhỏ nhất thời nổ tung, mà Từ Phàm đã sớm mang theo Liễu Hinh xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, thông qua một phương tiểu chu chạy ở trên mặt nước. Tiểu chu là dùng mặc ra cơ quan thuật chế tạo, không cần sức người tự động trượt đi. Từ Phàm ngồi ở trên thuyền nhỏ, khóa chặt chân mày. Liễu Hinh tắc tựa vào trong ngực của hắn, quần áo xốc xếp, trên thân đang đắp một đầu thật mỏng thảm. Từ Phàm túi đầu nhìn thoáng qua Liễu Hinh, sẽ là cái này. Ra hỏa sao? Không đúng. Nếu thật là đối phương làm ra, hoàn toàn không cần thiết che che giấu giấu. Mình căn bản không có tu luyện, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ nhìn lại, khả năng lớn nhất chính là hành tung bị Thiên Đình hoặc là Tây Phương người biết được rồi. Là bởi vì cùng Tiêu Vân trận chiến đó đấu, triệu hoán bản mệnh kiếm mà bị đối phương phong tỏa vị trí sao? Nên làm gì bây giờ a? Chỉ số thông minh có chút không quá đủ dùng, đều do bản thể, làm sao không đa phần một chút mình chỉ số thông minh a? Hỗn độn chi địa. Bản thể Từ Phàm tại sửng sốt 2 giây sau đó, nhanh chóng xác định rõ rồi đối sách. Lo lắng cũng vô dụng, trước tiên đem dưới mắt chuyện tình giải quyết xong. Hắn đi đến đường hầm phần cuối. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Vực sâu vạn trượng bên trong chẳng biết lúc nào đã đầy là nóng bỏng dung nham. Một cái dục hỏa mà đến phượng hoàng xuất hiện tại trước mắt. Đây chính là Tiêu gia trong miệng thánh chủ. Từ Phàm sửng sốt một chút. Bốn phía cảnh sắc biến hóa, chẳng biết lúc nào vách đá không ngờ biến thành khắp trời tinh thần. Phượng hoàng triển khai hai cánh, uy áp kinh khủng cuốn tới. Có thể nói một chút sao? Từ Phàm nói. Ngươi gặp qua tiên nhân sẽ cùng con kiến hôi trò chuyện sao? Linh hoạt kỳ ảo âm thanh trực tiếp trong đầu vang dội. Cùng lúc đó kim quang sáng chói ở tại trong con ngươi nở rộ ra, Từ Phàm giống như nhìn thấy hai quả mặt trời màu vàng. Thần phục bản tọa đi. Cuối cùng hỏi một lần. Có thể nói một chút sao? Từ Phàm cặp mắt híp lại. Không có cần thiết này. Phượng Hoàng không chút do dự cự tuyệt hắn. Vừa dứt lời, oeng. Tiếng vang kịch liệt ở trên không nổ tung, tiếp theo hướng theo mảng lớn nham thạch hạ xuống là từng mảng tương tự khối tuyết một dạng vật thể. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Phượng Hoàng lạnh lùng nói, thật đúng là bị xem thường đâu, bản tọa tuy rằng chưa có hoàn toàn phục sinh, có thể bằng vào những thứ này, ngươi cho rằng liền có thể giết chết bản tọa. Không chỉ chừng này, tóm lại ta chính là chuẩn bị đã lâu, không thử một lần làm sao biết sẽ không thành công đi. Từ Phàm giang tay ra, dù sao đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy Phượng Hoàng đâu. Hơn nữa tại sao ta cảm giác ngươi có chút sợ ta đâu? Từ Phàm nhìn chằm chằm đối phương kia rực rỡ, phản phất khảm khắc hai cái bóng đèn con người to. Nếu mà cái này Vượng Hoàng thật có năng lực giết chết mình, liền sẽ không tốn công tốn sức mượn Tiêu ra lực lượng. Từ Phàm năm năm đấm. Đến đây đi, nhìn một chút là ngươi con chim này lợi hại, hay là ta sau lưng cái này sâu bọ mạnh. Từ Phàm sau lưng hiện ra một cái hắc long hư ảnh. A a ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sẽ là bản tọa đối thủ sao? Cho ngươi 3 giây quỳ bái tại trước mặt bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi lưu cái tất cả đều là thi. Phượng Hoàng khinh thường âm thanh tại từ phàm bộ não bên trong vang dội. 3 giây sau đó, a ha ha, ta lại cho ngươi 5 giây, cuối cùng 5 giây nga.